Chương 2790 trận đầu. Chương 2790 trận đầu. Nhân mạch cũng thuộc về tông môn thực lực tổng hợp một bộ phận, ta có thể tìm tới người hỗ trợ, là ta Tàng Phong cốc bản sự. Sai tướng thần hơi có vẻ đắc ý nói. Bốn mạch thi đấu, mặc dù là Niết Châu tứ đại nhất lưu tông môn thế lực thế hệ tuổi trẻ so đấu, nhưng chính như Sai tướng thần lời nói, trên quy tắc cũng không minh xác biểu thị không thể mời ngoại biện. Đương nhiên, Vấn Tiên Tông tông chủ Thẩm Kỳ Đạo cũng không có khâm phục, bởi vì hắn cũng mời Tiêu Nặc Sung làm trợ giúp. Bất quá, Thẩm Kỳ Đạo trước đó tốt xấu đối ngoại tuyên bố Tiêu Nặc là mới gia nhập Vấn Tiên Tông đệ tử, mà cái này Tàng Phong cốc giả đều không giả bộ một chút, cứ như vậy quang minh chính đại đem Phá Thiên Tông thiếu tông chủ Lộ Vô Nghiệp tìm tới. Nói, Sai tướng thần đưa tay chỉ vào Thẩm Kỳ Đạo, dù sao ngươi Vấn Tiên Tông cũng liền đi cái đi ngang qua sân khấu, thừa dịp mặt khác hai nhà còn chưa tới, ta trước tiên đem các ngươi đạo thải ra khỏi cục lại nói. Tàng Phong cốc mặc dù xưng là Tàng Phong cốc, nhưng là đối phương nhưng không có chút nào giấu đi mũi nhọn, ngược lại là phong mang tất lộ. Tượng đất cũng có ba phần hỏa, huống chi Vấn Thiên Tông đều là chân nhân. Bị như thế tiếp mặt trào phúng, đám người hỏa khí một chút liền lên tới. Hừ, chỉ gặp một Vấn Thiên Tông đệ tử dẫn đầu đứng dậy, đối phương nghiêm nghị nói ra, ta Vấn Thiên Tông nhưng không có các ngươi trong tưởng tượng yếu như vậy, ai đào thải ai còn khó mà nói đâu. Đứng ra người, không phải người khác, rõ ràng là Nhạc Sùng An. Cái khác Vấn Thiên Tông đệ tử khác cũng nhao nhao biểu thị đồng ý Nhạc sư minh nói không sai, ai thua còn chưa nhất định đâu. Nhạc sư minh cho bọn hắn một điểm nhan sắc nhìn một cái. Nhưng, nhìn xem đi ra Nhạc Sùng An, Phá Thiên Tông thiếu tông chủ Lộ Vô Nghiệp lại là cười lạnh nói, ngươi quá yếu, đổi một cái đi. Tàng Phong cốc đại đệ tử Cam Dương nhàn nhạt cười nói, Lộ huynh có chỗ không biết, cái này một vị tại Vấn Thiên Tông thực lực, xếp hạng thứ hai. Lộ Vô Nghiệp miệt ý càng đậm, ồ, xếp hạng thứ hai thiên tiêu, vậy mà cũng mới chỉ có hạ giai thần vương sơ kỳ tu vi. Xem ra không có gì tính khiêu chiến a. Nhạc Sùng An lửa giận tiêu đốt, thử, bên ngoài châu người, chớ nên đắc ý, cẩn thận nói mạnh miệng đau đầu lưỡi. Lộ Vô Nghiệp cười nói, thật sao? Hy vọng ngươi chờ chút còn có thể nói ra những lời này. Nhạc Sùng An tiếp tục nói, đừng nói nhảm, hai người các ngươi ai lên trước? Tàng Phong cốc đại đệ tử Cam Dương có chút hăng hái nhìn về phía Lộ Vô Nghiệp, Lộ huynh, ngươi cứ nói đi. Lộ Vô Nghiệp trả lời, nếu là xếp hạng thứ hai, vậy liền để ta Phá Thiên Tông xếp hạng thứ hai người xuất chiến đi. Chật, Lộ Vô Nghiệp đối sau lưng một bóng người nói ra, Nguyên Quân, ngươi tới trước lãnh giáo một chút Vấn Thiên Tông chư vị sư minh đệ bản sự. Vâng, Lộ sư minh. Nói, một người mặc áo đen tuổi trẻ nam tử từ trong đám người đi ra. Rất hiển nhiên, Tàng Phong cốc cũng không chỉ mời một vị ngoại viện, ngoại trừ Phá Thiên Tông thiếu chủ Lộ Vô Nghiệp bên ngoài, còn có vị này tên là Nguyên Quân Phá Thiên Tông đệ tử. Người này tại Phá Thiên Tông thế hệ trẻ tuổi bên trong xếp hạng thứ hai, tại Ly Châu danh khí vô cùng vang dội. Nguyên Quân đi hướng phía trước, một cỗ cường đại thần vương chi uy phát ra. Đối phương mỗi đi lên phía trước một bước, không gian liền sẽ vì thế mà chấn động một chút. Vấn Thiên Tông mọi người đều là cảm nhận được một cỗ cảm giác áp bách. Rất hiển nhiên, Nguyên Quân tu vi siêu việt Nhạc Sùng An. Nhạc Sùng An nhướng mày, nhìn xem đi lên phía trước Lộ Vô Nghiệp, nội tâm vậy mà sinh ra một tia bất an. Không sai, đích đích xác xác là bất an, loại bất an này xuất phát từ nội tâm, không bị khống chế. Tàng Phong cốc bên này, Sai tướng thần, Lộ Vô Nghiệp, Cam Dương bọn người là lộ ra xem trò vui biểu lộ. Vấn Thiên Tông bên này, đám người thần sắc có chút trịnh trọng. Liền ngay cả Bạc Kỳ, Tạ Tịch Uyển hai người biểu lộ cũng phát sinh biến hóa. Tạ Tịch Uyển trầm giọng nói, người này thực lực rất mạnh. Bạc Kỳ gật gật đầu, ừm, hắn đã đạt đến nửa bước hạ giai thần vương trung kỳ thực lực, Nhạc Sùng An không phải là đối thủ của hắn. Nửa bước hạ giai thần vương trung kỳ, mà Nhạc Sùng An vẹn vẹn chỉ là hạ giai sơ kỳ. Nhìn như chỉ có khoảng cách nửa bước, nhưng là đối với thần vương cảnh mà nói, cái này nửa bước chênh lệch, quả thực không nhỏ. Nguyên Quân lấy khiêu khích ánh mắt nhìn về phía nhàn nhạt nói ra, tới đi, để Nguyên Mô đến lãnh giáo một chút Vấn Thiên Tông chư vị thiên tiêu thực lực. Nhạc Sùng An hai tay nắm tay, ánh mắt trầm xuống, định đi ra phía trước. Nhưng lúc này, Thẩm Kỳ Đạo đúng là đem Nhạc Sùng An ngăn lại. Nhạc Sùng An nghi ngờ nhìn về phía đối phương, tông chủ. Sai tướng thần ngoạn vị nói ra, làm sao? Sợ. Thẩm Kỳ Đạo ánh mắt nhìn thẳng vào Tàng Phong cốc chi chủ Sai tướng thần, trận chiến đầu tiên liền phái ngoại viện xuất thủ, là đang khoe khoang ngươi Tàng Phong cốc giao thiệp quan hệ sao? Sai tướng thần cười nói, ngươi có ngoại viện, cũng có thể cử đi trận. Thẩm Kỳ Đạo trả lời, ngoại viện ngược lại là không có, bất quá, ta Vấn Thiên Tông mấy tháng ngược lại là tân thu một đệ tử. Dứt lời, Thẩm Kỳ Đạo nghiêng người nhìn về phía sau lưng, cũng đối người trong đám hô, Vô Ngân. Vấn Thiên Tông mọi người nhất thời minh bạch Thẩm Kỳ Đạo muốn làm gì. Ngay sau đó, Tiêu Nặc không nhanh không chậm từ trong đội ngũ đi ra. Thẩm Kỳ Đạo đối Tiêu Nặc nói, trận đầu, từ ngươi xuất thủ. Thẩm Kỳ Đạo làm Vấn Thiên Tông tông chủ, hắn liếc mắt liền nhìn ra Nhạc Sùng An cùng Nguyên Quân chênh lệch. Nếu như Nhạc Sùng An khăng khăng muốn lên sàn, trận đầu là tất thua. Kể từ đó, đối với Vấn Thiên Tông sĩ khí sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Đương nhiên, Vạn Kỳ ngược lại là có thể chiến thắng Nguyên Quân. Bất quá, Vạn Kỳ chính là Vấn Thiên Tông đại đệ tử, mà Tàng Phong cốc bên kia phái ra cũng không phải là Cam Dương hoặc là Lộ Vô Nghiệp đối vị phía trên, thân phận không phải rất xứng đôi, cho nên Thẩm Kỳ Đạo dứt khoát trực tiếp phái Tiêu Nặc đánh trận chiến đầu tiên. Nhưng lại tại Tiêu Nặc đi ra một máy mắt, Tàng Phong cốc mọi người nhất thời bạo phát ra một mảnh tiếng cười. Ha 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 ha, không phải đâu. Địa giai thiên thần, có lầm hay không? Vấn Thiên Tông đây là hát cái nào một màn? Liền xem như bài nát, cũng không trở thành tìm nát như vậy a. Không riêng gì Tàng Phong cốc người cười to không ngừng, liền ngay cả Niết Hoành cung Lý Mông trưởng lão bọn người một mặt kinh ngạc. Tàng Phong cốc bên này phái một cái nửa bước hạ giai thần vương trung kỳ ra sân, Vấn Thiên Tông bên này trở tay tới một cái địa giai thiên thần trên lệnh này, cũng không là bình thường lớn. Phải biết, địa giai thiên thần cùng hạ giai thần vương ở giữa, còn kém một cái thiên giai thiên thần. Nói thật, còn không bằng để Nhạc Sùng An xuất thủ đâu. Ngươi để Nhạc Sùng An ra sân, có lẽ còn có thắng cơ hội. Thế nhưng là để một cái địa giai thiên thần xuất chiến, một điểm chiến thắng xác suất đều không có. Bất quá, Vấn Thiên Tông đám người ngược lại là thần sắc tương đối trấn định, dù sao bọn họ cũng đều biết Tiêu Nặc thực lực. Mấy tháng trước Lôi Đài đại chiến, Tiêu Nặc lấy lực lượng một người cơ hồ quét ngang Vấn Thiên Tông tất cả thiên tiêu, ngoại trừ cùng Vạn Kỳ không có phân ra thắng bại bên ngoài, những người khác toàn bộ đều thua ở Tiêu Nặc trên tay. Bao quát Nhạc Sùng An, Tạ Tịch Uyển ở bên trong. Nhạc Sùng An mặc dù có chút bất mãn, nhưng cũng chỉ có thể lui về. Phá Thiên Tông thiếu tông chủ Lộ Vô Nghiệp mở miệng cười nói, "Thẩm tông chủ, ngươi đang vũ nhục ta vị này Nguyên Quân sư đệ sao? Phái như thế một vật ra sân, liền không sợ bị hắn một trường đánh chết?" Không đợi Thẩm Kỳ Đạo đáp lại, Tiêu Nặc đã là đi tới Nguyên Quân trước mặt. Tiêu Nặc hồi đáp, "Tiêu Mô như bị một trường đánh chết, đó cũng là ta đang chết, chết không được bất luận kẻ nào, sợ là sợ, các ngươi không có bản sự kia." Lời vừa nói ra, Tàng Phong Cốc ánh mắt của mọi người đều là run lên. Thật cuồng khẩu khí. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, đám người quả thực không thể tin được, như thế cuồng khẩu khí đúng là xuất từ một vị địa giai thiên thần. Tàng Phong Cốc chi chủ Sài Tướng Thần ánh mắt trầm xuống, "Hử, Thẩm Kỳ Đạo, ngươi đang chơi trò xếp gì?" Thẩm Kỳ Đạo vung tay lên, "Không phải muốn đánh sao? Bắt đầu đi." Thẩm Kỳ Đạo trong lòng cũng kìm nén một cơn lửa giận. Bốn mạch thi đấu còn không có chính thức bắt đầu, cái này Tàng Phong Cốc ngay ở chỗ này cưới mặt trào phúng, đổi ai cũng nhẫn không đi xuống. Sài Tướng Thần cười lạnh, "Hử, thật đã xảy ra chuyện gì, cũng đừng trách ta." Lời nói rơi xuống thời khắc, một cỗ cường đại thần vương chi khí từ Nguyên Quân trên thân bạo phát đi ra. Nửa bước hạ giai thiên thần trung kỳ khí thế, giống như thủy triều trải tán bát phương. Tàng Phong Cốc cùng Vấn Thiên Tông mọi người đều là lui về sau đi, tránh ra một cái đất trống. Nghiệt Hành Cung bên này, một thanh niên nam tử hỏi thăm Lý Mông, "Lý Mông trưởng lão, nhất định phải để bọn hắn tại cái này nào xuống dưới?" Lý Mông chần chờ một chút, nói ra, "Dù sao Tịch Sát môn cùng Tử Thần Thần triều người còn chưa tới, để bọn hắn trước hoạt động một chút cũng không có gì." Thời khắc này Lý Mông cũng là hóa thân thành ăn dưa quần chúng nói thật, hắn cũng rất tò mò, Thẩm Kỳ Đạo tại sao muốn đem một cái địa giai thiên thần phái ra? Chợt, Lý Mông một nhóm người cũng tối lui đến bên sân. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Nguyên Quân dẫn đầu hướng phía Tiêu Nặc phát động công kích, quanh người hắn trên dưới, bạo dũng lấy hùng hậu thần vương chi khí, tiếp lấy phóng tới Tiêu Nặc. "Hừ, chỉ là địa giai thiên thần, ở trước mặt ta, cùng sâu kiến không khác." Bạch. Trong chốc lát, ác phong đập vào mặt, Nguyên Quân lấn người đến Tiêu Nặc trước mặt, sau đó một quyền đánh tới hướng Tiêu Nặc lồng ngực. "Cho ta nằm xuống." Bạch. Một giây sau, một cỗ cùng bạo khí kình truyền bá tán thập phương, thiên địa chấn động, dư ba bước lên, làm cho người không tưởng tượng được một màn phát sinh, chỉ gặp Tiêu Nặc đúng là không nhúc nhích tí nào đứng tại chỗ. Nguyên Quân một quyền này, mặc dù chính giữa Tiêu Nặc thân thể, nhưng lại chưa đối Tiêu Nặc tạo thành bất kỳ tổn thương. Đột nhiên xuất hiện một màn, khiến Tàng Phong Cốc đám người rất là ngoài ý muốn. Sai Tướng Thần, Cam Dương, Lộ Vô Nghiệp bọn người có chút khó có thể tin. Nguyên Quân càng là một mặt chấn kinh, làm sao lại như vậy? "Hừ." Tiêu Nặc cười lạnh một tiếng, "Sâu kiến, không phải ta, mà là ngươi." Ầm. Đón lấy, một cỗ cường đại khí thế từ Tiêu Nặc thể nội phát tiết ra, Nguyên Quân chợt cảm thấy cánh tay tê dần, đồng thời cả người đều hướng lui lại đi. Không đợi Nguyên Quân đứng vững thân hình, Tiêu Nặc một cái bước xa hướng phía trước, vọt đến Nguyên Quân bên cạnh. "Đi theo." Tiêu Nặc cánh tay phải nâng lên, hướng phía trước quét qua, trùng điệp đập vào Nguyên Quân trên lồng ngực. "Bành!" Một cái nặng nề trầm đục đánh nổ ra, Nguyên Quân thần lực trên người lúc này tán loạn, xương ngực vỡ vụn, lồng ngực đều đi theo lom xuống dưới, nương theo lấy miệng lớn máu tươi từ miệng bên trong phun ra ngoài, Nguyên Quân tựa như một cái đống cát, trùng điệp quẳng bay ở trên mặt đất, rơi xuống đất, chực. Liên cung tay điện, một mực ném tới Tàng Phong Cốc đám người dưới chân, trực tiếp không đứng dậy được. Toàn trường trong nháy mắt hoàn toàn yên tĩnh. Chương 2791 một chiêu, trực tiếp dây chương 2791, một chiêu, trực tiếp dây ầm. Một kích, kết thúc chiến đấu. Phá Thiên Tông xếp hạng thứ 2 thiên tiêu trực tiếp bị Tiêu Nặc một kích quật ngã. Nhìn xem ngã xuống đất không dậy nổi Nguyên Quân, đang ngồi tất cả mọi người lộ ra khó có thể tin thần sắc. Liền ngay cả Vấn Thiên Tông đám người cũng đều mở to hai mắt nhìn, mặc dù bọn họ cũng đều biết Tiêu Nặc thực lực rất mạnh, nhưng cũng không nghĩ tới Phá Thiên Tông Nguyên Quân sẽ ngay cả Tiêu Nặc một chiêu đều không tiếp nổi. Kinh hãi nhất, tự nhiên vẫn là Tàng Phong Cốc cùng Niết Hoành Cung Lý Mông một nhóm người. Ngay tại trước một giây đồng hồ, đám người còn tại trào phúng Vấn Thiên Tông bẻ nát, chọn một địa giai thiên thần ra sân, kết quả một giây sau, Nguyên Quân vị này thực lực mạnh mẽ đỉnh cấp ngoại viện liền bị đờ nhờ ngã trên đất. Tàng Phong Cốc chi chủ Sài Tướng Thần trong mày, thình lình cảm giác được tình huống không thích hợp, này làm sao biết? Trên thực tế, Thẩm Kỳ Đạo đem Tiêu Nặc cử đi trận thời điểm, Sài Tướng Thần liền ẩn ẩn cảm giác được cái gì. Dù sao song phương đều biết đã nhiều năm như vậy, ở trong mắt Sài Tướng Thần, Thẩm Kỳ Đạo cũng không phải là cái người không đáng tin cậy. Nhưng là, Sài Tướng Thần không thể tin được một cái địa giai thiên thần có thể đánh bại một vị hạ giai thần vương. Nhưng kết quả lại là, Tiêu Nặc không chỉ có thắng, hơn nữa còn chỉ dùng một chiêu liền kết thúc chiến đấu. Niết Hoành Cung Lý Mông trưởng lão một nhóm người cũng là sững sờ ngay tại chỗ. "Ta trời, mạnh như vậy?" Một vị thanh niên nam tử không nhịn được nói. "Kẻ này là người phương nào?" "Không biết, vừa rồi Thẩm tông chủ nói là đệ tử mới thu. Ai cũng không nghĩ tới sẽ là loại kết quả này. Trận chiến đầu tiên quả thực làm cho người ngoài ý muốn." Lấy lại tinh thần Lộ Vô Nghiệp, Cam Dương hai người cũng là trước tiên đi tới Nguyên Quân bên người. Mặc dù vẹn vẹn chỉ dùng một kích, nhưng Nguyên Quân thương thế cũng không nhẹ. Đối phương xương ngực vỡ vụn, ngũ tạng lục phủ đều bị to lớn xung kích, liền ngay cả thần hồn đều trở nên phi thường suy yếu, cứ việc tổn thương không chí tử, có thể nghĩ muốn trong khoảng thời gian ngắn khôi phục lại là không thể nào. Về phần đằng sau chiến đấu, càng không khả năng lại xuất tràng. "Ngươi dám can đảm tổn thương hắn?" Lộ Vô Nghiệp vừa sợ vừa giận, sắc mặt tâm trầm. Tiêu Nặc ánh mắt bình tĩnh trả lời, ngươi như nghĩ báo thủ cho hắn, có thể xuất thủ. Lộ Vô Nghiệp mắt sáng lên hàn quang, thử, đây chính là chính ngươi nói. Dứt lời, Lộ Vô Nghiệp không nói hai lời, trực tiếp đối Tiêu Nặc phát động công kích. Di động bên trong, Lộ Vô Nghiệp trong tay quạt xếp đống nhiên thu hồi, sau đó lấy quạt xếp phía trước đâm hướng Tiêu Nặc. Lộ Vô Nghiệp trong tay quạt xếp hiển nhiên cũng là món pháp bảo, một kích đánh tới, thần vương chi khí quanh quẩn tại quạt xếp trên dưới, bộc phát ra xé rách không gian thần uy. Tiêu Nặc cánh tay nâng lên, tiếp lấy năm ngón tay một nắm, đúng là trực tiếp bắt lấy Lộ Vô Nghiệp cổ tay. Vung xuống. Đi theo, Tiêu Nặc trong lòng bàn tay bộc phát ra một cỗ sức mạnh đáng sợ. Lộ Vô Nghiệp trực tiếp cánh tay tê dần, hắn cầm quạt xếp bàn tay không tự chủ được mở ra. Đón lấy, quạt xếp tuột tay rơi xuống. Lộ Vô Nghiệp biến sắc, ánh mắt hung ác, toàn lực tránh thoát Tiêu Nặc bàn tay. Cũng không chờ hắn tới kịp biến chiêu, Tiêu Nặc nhấc chân một đá, tinh chuẩn đá vào rơi xuống quạt xếp phía trên. Quạt xếp lúc này cải biến di động quy tích, cũng mang theo một cỗ đáng sợ cự lực đánh trúng vào Lộ Vô Nghiệp lồng ngực. Ầm. Một cỗ bá đạo lại hùng trầm lực lượng bắn ra ra, Lộ Vô Nghiệp đúng là bị chính hắn quạt xếp đụng bay xa mấy chục mét. Lộ Vô Nghiệp sắc mặt càng thêm khó coi, khóe miệng càng là còn toát ra một tia máu tươi. Tàng Phong Cốc đám người càng là ngoài ý muốn, ngay cả Lộ thiếu chủ đều bị thua thiệt. Người này đến cùng là ai? Vì sao chưa từng nghe nói qua Vấn Thiên Tông có nhân vật như vậy? Nhìn xem thụ thương Lộ Vô Nghiệp, Tàng Phong Cốc đại đệ tử Cam Dương cũng không khỏi nhíu mày. Tình huống giống như có chút thoát ly trường khống. Cam Dương lúc này nhắc nhở, "Lộ huynh, người này nhục thân lực lượng có chút cường hãn, ngươi chớ có tới cận chiến." Lộ Vô Nghiệp trầm giọng nói, "Không cần ngươi nhắc nhở." Dứt lời, Lộ Vô Nghiệp thả người nhảy lên, vọt đến trong hư không, một cỗ cảm khí thế cường đại bạo phát đi ra. Vấn Thiên Tông mọi người sắc mặt không khỏi biến đổi. Một vị đệ tử theo bản năng hoảng sợ nói, "Hạ giai thần vương hậu kỳ." Vạn Kỳ, Nhạc Sung An, Tạ Tịch Uyển ba người thần sắc cũng là phát sinh biến hóa. Lộ Vô Nghiệp thực lực vậy mà mạnh như vậy. Đám người vốn cho rằng đối phương tối đa cũng chính là hạ giai thần vương trung kỳ thực lực, không nghĩ tới, vậy mà đạt đến hậu kỳ. Vấn Thiên Tông tông chủ Thẩm Kỳ Đạo không khỏi hai mắt nhắm lại, bất quá, hắn cũng không bối rối, bởi vì hắn có thể cảm giác được Tiêu Nặc chưa vận dụng toàn lực. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, Lộ Vô Nghiệp đại lực thôi động thần vương chi khí, trong chốc lát, lấy Lộ Vô Nghiệp làm trung tâm, giữa thiên địa đúng là xuất hiện rất nhiều hình cái vòng lưới đao. Những này hình cái vòng lưới đao tản ra đáng sợ sát phạt khí tức, lại lớn nhỏ không đều. Có hình cái vòng lưới đao đường kính mấy chục mét, có thì là mười mấy centimet. To to nhỏ nhỏ hình cái vòng lưới đao, có hơn vạn số lượng. Lộ Vô Nghiệp nhìn chòng chọc vào phía dưới Tiêu Nặc, đường cao hứng quá sớm, ta còn không có chăm chú đâu. Ma Hoàn Đao. Ma Hoàn Đao phá thiên tông đỉnh cấp võ học. Từ hạ giai thần vương hậu kỳ Lộ Vô Nghiệp trong tay thi triển đi ra, bạo phát ra hủy thiên diệt địa thần uy. Hét lớn một tiếng, vô số hình cái vòng lưới đao lập tức hướng phía Tiêu Nặc chém tới. Tàng Phong Cốc đám người cũng là nhìn chằm chằm phía trước, đám người cũng không tin, đây chỉ có địa giai thiên thần tu vi Tiêu Vô Ngân có thể ngăn cản Lộ Vô Nghiệp đạo này cường lực sát chiêu. Tiêu Nặc đứng tại chỗ, không tránh không né, càng không một chút vẻ sợ hãi. Tâm niệm vừa động, chỉ gặp từng đạo màu cam cương phong đúng là từ Tiêu Nặc trên thân bạo phát đi ra. Màu cam cương phong quay chung quanh tại Tiêu Nặc ngoài thân, hình thành một tòa cương phong bình chướng. Phô thiên cái địa hình cái vòng lưới đao xung kích tại cương phong bình chướng bên trên, liên tiếp bị chấn nát thành một biển. Vấn Thiên Tông chúng đệ tử kinh hãi không thôi. Có người hoảng sợ nói, chờ một chút, kia tựa như là phệ kim cương phong. Lại có người nói theo, cái gì tốt giống? Đó chính là phệ kim cương phong. Phệ kim cương phong, Vấn Thiên Tông đệ tử không thể quen thuộc hơn nữa. Dù sao ngay tại mấy tháng trước, tông môn còn mở ra cương phong đại trận. Lúc ấy tông môn chúng đệ tử đều bị kia cương phong đại trận ngược đến không được, giờ này khắc này, làm cho người không nghĩ tới chính là Tiêu Nặc vậy mà vận dụng cái này phệ kim cương phong lực lượng. Vạn Kỳ, Nhạc Sung An, Tạ Tịch Uyển ba người liếc nhau một cái, đều là thấy được trong mắt đối phương ngạc nhiên. Tạ Tịch Uyển mở miệng nói, chuyện gì xảy ra? Cương phong đại trận không phải luyện thể đại trận sao? Hắn vì sao có thể động dụng cố lực lượng này? Vạn Kỳ khẽ lắc đầu, lập tức hồi đáp, cương phong đại trận bên trong ẩn chứa một đạo thần vương chi khí. Nghe vậy, Tạ Tịch Uyển kinh ngạc nhìn về phía Vạn Kỳ. Một bên Nhạc Sùng An nhẹ gật đầu, biểu thị khẳng định, ừm, ta lúc đầu cũng cảm nhận được, cái kia đạo thần vương chi khí liền giấu ở cương phong bên trong. Cương phong đại trận mở ra thời điểm, Tạ Tịch Uyển bèn bèn ở lại 3 ngày. Nhạc Sùng An hơi lâu, 10 ngày. Vạn Kỳ thì chờ đợi 1 tháng. Cho nên ba người đối cương phong đại trận hiểu rõ, cũng có chỗ khác biệt. Tạ Tịch Uyển nói ra, ngươi nói là, kia Tiêu Vô Ngân hấp thu cương phong đại trận bên trong thần vương chi khí. Vạn Kỳ trả lời, hẳn là. Nhìn xem Tiêu Nặc bạo phát đi ra cương phong chi lực, Vấn Thiên Tông đám người càng phát không thể tưởng tượng nổi. Tông chủ Thẩm Kỳ Đạo ánh mắt có chút phức tạp, thì thào nói nhỏ, thì ra là thế. Rất hiển nhiên, Thẩm Kỳ Đạo là biết được một ít chuyện. Làm Vấn Thiên Tông tông chủ, Thẩm Kỳ Đạo kỳ thật biết tòa kia cương phong đại trận bên trong cất giấu một sợi tiền bối lưu lại thần vương ý chí. Tiêu Nặc chắc là tìm được kia sợi thần vương ý chí, cho nên mới thu được nắm giữ phệ kim cương phong năng lực. Vành, vành, vành. Phô thiên cái địa hình cái vòng lưới đao không ngừng xung kích tại cương phong bình chướng phía trên, giữa thiên địa bắn ra rối loạn dư ba. Cứ việc Lộ Vô Nghiệp công kích 10 phần hung mãnh, nhưng căn bản không đột phá nổi tầng này phòng ngự. Đến lúc cuối cùng một đạo hình cái vòng lưới đao bị chấn nát thành bụi phấn thời điểm, Lộ Vô Nghiệp sắc mặt đều có chút tái nhợt. Cái này sao có thể? Đối phương rõ ràng chỉ có địa giai thiên thần đỉnh phong tu vi, làm sao có thể ngăn cản mình hạ giai thần vương hậu kỳ lực lượng? Thế nhưng là, sự thật liền bày ở trước mắt, dung không được Lộ Vô Nghiệp không tin. Tiêu Nặc một bên trào phúng, một bên nâng tay phải lên cánh tay, quá yếu, phá thiên tông thiếu chủ. Đương theo lấy cánh tay giống như kéo cung về sau tụ lực, chỉ gặp một cô ẩn chứa phệ kim cương phong thần vương chi khí cấp tốc hướng phía Tiêu Nặc cánh tay tụ tập. Tiêu Nặc đấm ra một quyền, màu cam cương phong lập tức hóa thành một đạo kinh khủng quyền mang thẳng hướng Lộ Vô Nghiệp. Lộ Vô Nghiệp trong lòng giật mình, vội vàng thôi động thần lực, tại trước mặt ngưng tụ ra một tầng kết giới. Oeng! Một giây sau, màu cam quyền mang xung kích tại kết giới phía trên, nương theo lấy đáng sợ lực đạo đánh xuyên kết giới, Lộ Vô Nghiệp trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, toàn thân rung động, miệng phun máu tươi, hiển hiện bại thế. Gặp tình hình này, Tàng Phong Cốc đám người thầm kêu không ổn. Phá Thiên Tông mời tới hai đại đỉnh cấp thiên tiêu, vậy mà đều không phải là đối thủ của Tiêu Nặc. Tàng Phong Cốc đại đệ tử Cam Dương không có chút nào do dự, không đợi trận đại chiến này hoàn toàn kết thúc, Cam Dương dẫn đầu liền xông ra ngoài. Các hạ hảo thủ đoạn, ta đến lãnh giáo một chút người cao chiêu. Đồ Ma Bát Kiếm, lên. Cam Dương hai tay kết ấn, nương theo lấy một cỗ mênh mông kiếm thế bộc phát, chỉ gặp Cam Dương sau lưng chợt hiện tám chuôi hoa lệ thần kiếm. Vấn Thiên Tông trong lòng mọi người lại lần nữa run lên, lại là một cái hạ giai thần vương hậu kỳ tu vi. Không phải đâu, Cam Dương cũng đột phá đến hạ giai thần vương hậu kỳ rồi. Vạn Kỳ, Nhạc Xuân An, Tạ Tịch Uyển ba người cũng không khỏi nắm chặt nắm đấm. Nhà mình có hạ giai thần vương hậu kỳ thiên tiêu, còn muốn từ Phá Thiên Tông mời đến hai vị đỉnh cấp thiên tiêu, lần này Tàng Phong Cốc thật đúng là chuẩn bị đầy đủ. Không đợi đám người suy nghĩ nhiều, Cam Dương đã là hướng phía Tiêu Nặc phát khởi công kích. Chém! Đồ Ma Bát Kiếm, uy lực tuyệt luân. Tám đạo hoa lệ thần kiếm lập tức hướng phía Tiêu Nặc đánh tới. Tiêu Nặc một tay kết ấn, ngoài thân màu cam cương phong tùy theo bạo khởi. Một giây sau, thiên địa biến sắc, phong lôi nhấp nhô, chỉ gặp Tiêu Nặc sau lưng thỉnh lĩnh xuất hiện một đầu hình thể to lớn màu cam cự long. Giống. Đầu này màu cam cự long chính là từ phệ kim cương phong biến thành. Toàn thân cao thấp mỗi một tấc đều ẩn chứa đáng sợ cương phong chi lực. Tiêu Nặc cánh tay nâng lên, năm ngón tay mở ra. Đi. Thoáng chốc, cương phong cự long bãi động thân thể khổng lồ, hướng phía trước phóng đi. Ầm ầm. Kinh khủng cự lực ở trong thiên địa va chạm ra, chỉ gặp Cam Dương triệu hoán đi ra tám thanh thần kiếm đều bị đụng bay ra ngoài. Cam Dương hai mắt trợn lên, sắc mặt trắng bệnh, cái gì? Không đợi kỳ phản ứng tới, cương phong cự long lấy không thể ngăn cản tư thái xung kích tại Cam Dương trên thân. Oeng. Kinh thiên động địa, càn khôn thất sắc. Màu cam phong bạo khuyết tán thập phương, nương theo lấy đám người dưới chân đạo trưởng vỡ ra vô số đạo đen nhánh khe hở, một cái hố trời lập tức xuất hiện ở trước mắt mọi người. Tàng Phong Cốc đại đệ tử Cam Dương ngã xuống trong hố trời, đối phương máu me khắp người, trọng thương không dậy nổi. Lại là một chiêu, trực tiếp dây. Chương 2792 Tàng Phong Cốc sớm bị loại. Chương 2792 Tàng Phong Cốc sớm bị loại, lại là một chiêu dây. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, trên mặt mọi người đều hiện đầy nồng đậm khó có thể tin. Tàng Phong Cốc đại đệ tử, đương đại mạnh nhất thiên tiêu, hạ giai thần vương hậu kỳ yêu nghiệt, thậm chí ngay cả Tiêu Nặc một chiêu cũng đỡ không nổi. Vấn Thiên Tông một đoàn người đều sợ ngây người. Tốt lợi hại. Ông trời của ta, Tiêu sư đệ cũng quá mãnh liệt. Một mặc ba a. Vấn Thiên Tông tất cả mọi người không khỏi bị Tiêu Nặc thực lực chết phục. Dù La Vạn Kỳ, Nhạc Xuân An, Tạ Tịch Uyển ba người nội tâm đều tràn ngập nồng đậm chấn kinh. Trái lại Tàng Phong Cốc bên kia, đám người chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng. Liền ngay cả cốc chủ Sài Tướng Thần đều ngẩn ở đây nguyên niệm. Cũng liền tại lúc này, một đạo dồn dập phá phong chi âm thanh lại lần nữa thẳng hướng Tiêu Nặc. Còn không có kết thúc đâu. Chỉ gặp Phá Thiên Tông thiếu chủ Lộ Vô Nghiệp vậy mà giết trở về. Vừa rồi Lộ Vô Nghiệp chỉ là bị Tiêu Nặc một quyền đánh lui, đối phương bị thương, nhưng cũng không đánh mất sức chiến đấu. Mà lại bởi vì Cam Dương đột nhiên gia nhập, để Lộ Vô Nghiệp có một cái cơ hội thở dốc. Thừa cơ hội này, Lộ Vô Nghiệp hoàn thành càng cường sát hơn chiêu tụ lực, ma vòng toái tinh chém. Lộ Vô Nghiệp hét lớn một tiếng, chỉ gặp phong vân biến sắc, thương khung chấn động, một đạo kinh khủng hơn hình cái vòng lưới đao tại Lộ Vô Nghiệp trên đỉnh đầu thành hình. Đạo này hình khuyên lưới đao không chỉ có phạm vi bao trùm càng lớn, mà lại thân đao vô cùng lương thực. Vấn Thiên Tông trong lòng mọi người giật mình, có người mắng, "Nóa, dở trò, ngươi vừa rồi đều đã thua, chơi hay không nổi a?" Nhưng Vấn Thiên Tông đám người tiếng mắng chưa thể ngăn cản được Lộ Vô Nghiệp. Lộ Vô Nghiệp năm ngón tay mở ra, cánh tay hướng xuống vung lên, đem đạo này hình cái vòng lưỡi đao căng về phía dưới Tiêu Nặc. Một kích này uy lực khá kinh người, có thể nói là Lộ Vô Nghiệp một kích mạnh nhất. Nhưng Tiêu Nặc trên mặt nhưng không có nửa điểm e ngại, nhìn xem kia chém xuống tới hình cái vòng lưỡi đao, Tiêu Nặc chố mi tâm đột nhiên sáng lên một vòng kim sắc thần văn. Ông, tính chỉ chi lực phóng thích mà ra. Lộ Vô Nghiệp sát chiêu tại khoảng cách Tiêu Nặc không đủ xa 2 mét địa phương trực tiếp dừng lại trong không khí. Lộ Vô Nghiệp trong lòng hoảng hốt, đây là. Không đợi kỳ phản ứng tới, Tiêu Nặc tâm niệm vừa động, bám một tiếng, hư không tiêu thất ngay tại chỗ. Một giây sau, tính chỉ chi lực giải trừ, cái kia đạo hình cái vòng lưỡi đao trùng điệp xung kích tại trên mặt đất. Ầm ầm. Đại địa lập tức vỡ ra một khe hở khổng lồ, tựa như nước gãy, vô số lớn nhỏ bay thạch sông lên không trung. Cho dù Lộ Vô Nghiệp chiêu này uy lực không tầm thường, nhưng lại ngay cả Tiêu Nặc góc áo đều đụng vào không đến. Chỉ gặp Tiêu Nặc thân hình giống như quỷ mị, lập tức xuất hiện ở Lộ Vô Nghiệp trước mặt. Hừ, Tiêu Nặc khẽ miệng nổi lên một vòng mỉm ý, Phá Thiên Tông thiếu tông chủ cũng liền chút năng lực ấy à. Nói, Tiêu Nặc lại lần nữa vung ra một đạo màu cam cương phong quyền mang. Lộ Vô Nghiệp biến sắc, hắn theo bản năng hai tay quanh, hình thành đón đỡ. Nhưng hắn lại há có thể chống đỡ được Tiêu Nặc lực lượng. Ầm, một cỗ cương mãnh bá đạo quyền kình phát tiết ra, chỉ gặp huyết vụ bạo tán, Lộ Vô Nghiệp hai tay trực tiếp bị đánh bạo. Huyết nhục trộn lẫn lấy xương vỡ bắn ra, giống như là nổ tung màu đỏ pháo hoa. Lộ Vô Nghiệp ngửa mặt phun máu, trực tiếp là ngã ầm ầm ở trên mặt đất. Ầm. Lộ Vô Nghiệp chật vật rơi xuống đất, trở nên thê thảm vô cùng, đối phương hai tay hủy hết, thương thế so căng giường, nguyên quân càng nghiêm trọng hơn. Gặp tình hình này, Tàng Phong Cốc cốc chủ Sài Tướng Thần lập tức thân hình khẽ động, ngăn tại Tiêu Nặc trước mặt. Dừng tay. Phải biết, Lộ Vô Nghiệp thế nhưng là Sài Tướng Thần chuyên môn mời tới, nếu là Lộ Vô Nghiệp chết ở chỗ này, Sai tướng thần cũng không có biện pháp hướng Phá Thiên Tông bằng dao. Cũng liền tại lúc này, Vấn Thiên Tông tông chủ Thẩm Kỳ Đạo cũng là thân hình lóe lên, ngăn tại Tiêu Nặc phía trước. Thẩm Kỳ Đạo cười hỏi, làm sao? Sai cốc chủ muốn tự mình động thủ hay sao? Sai tướng thần sắc mặt tâm trầm, hắn cưỡng chế lấy lửa giận, nói, hừ, ta không có vô sỉ như vậy. Sai tướng thần chỉ là muốn ngăn cản Tiêu Nặc tiến một bước công kích Lộ Vô Nghiệp, hắn ngược lại là không có nghĩ qua muốn đích thân ra tay với Tiêu Nặc. Bất kể nói thế nào, Sai tướng thần cũng là Tàng Phong cốc nhất đại cốc chủ, lại mất mặt cũng sẽ không làm đến mức này. Thẩm Kỳ Đạo nói ra, Sai cốc chủ là người, ta là rõ ràng, ta tin tưởng ngươi sẽ không ghi hận một cái văn bối. Hừ, Sai tướng thần gọi là một cái biệt khuất. Nguyên Quân, Cam Dương, Lộ Vô Nghiệp, ba cái chủ lử, toàn bại. Nguyên bản còn muốn lấy trước tiên đem Vấn Thiên Tông đào thải ra khỏi cục, lần này ngược lại tốt, Vấn Thiên Tông không có đưa tiễn, ngược lại đem mình cho sớm đưa tiễn. Lúc này, Niết Hoành Cung Lý Mông trưởng lão cũng mở miệng nói ra, hai vị, không sai biệt lắm được rồi. Thời khắc này Lý Mông cũng coi là mở con mắt. Tiêu Nặc lực lượng một người, liên tiếp bại Tàng Phong cốc ba vị chủ lực, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, đám người quả thực không thể tin được một cái địa giai thiên thần sẽ có được khủng bố như thế chiến lực. Thẩm Kỳ Đạo gật gật đầu, lập tức đối sau lưng Tiêu Nặc nói ra, trở về đi. Tiêu Nặc cũng là gật đầu. Đó lấy, Tiêu Nặc thân hình khẽ động, về tới Vấn Thiên Tông trong đội ngũ. Một đám Vấn Thiên Tông đệ tử nhao nhao bu lại. Lợi hại a, Vô Ngân sư đệ, ngươi thật quá mạnh. Không nghĩ tới ngay cả Cam Dương cùng Lộ Vô Nghiệp loại này cấp bậc thiên kiêu đều không phải là đối thủ của ngươi. Có Tiêu sư đệ ở chỗ này, chúng ta Vấn Thiên Tông đoạt giải quán quân xác suất tất nhiên lớn hơn. Vừa rồi đại chiến, Tiêu Nặc xem như cho Vấn Thiên Tông kiếm đủ mặt mũi. Không ít người cũng là vứt bỏ hiềm khích lúc trước, hướng Tiêu Nặc biểu đạt khen ngợi. Tiêu Nặc lễ phép cười một tiếng, không nói gì thêm. Tàng Phong cốc bên kia, Sai tướng thần cũng là làm cho người đem Nguyên Quân, Cam Dương, còn có Lộ Vô Nghiệp ba người bị thương từ dưới đất đỡ lên. Vừa rồi tới thời điểm, Tàng Phong cốc người có bao nhiêu phách lối, này lại liền có bao nhiêu đủ rũ. Nguyên Quân, Cam Dương, Lộ Vô Nghiệp ba người gọi là một cái không cam tâm. Thế nhưng là, không cam tâm lại có thể thế nào? Lấy ba người thương thế, không có khả năng lại thay Tàng Phong cốc xuất chiến. Cũng liền tại lúc này, lại là một chi đội ngũ đã tới Niết Hoành cung bên ngoài. Đây là xảy ra chuyện gì rồi? Ta tới chậm sao? Có phải hay không bỏ lỡ cái gì tốt hí rồi? Thanh âm hùng hậu truyền vào trong thai của mọi người. Ánh mắt của mọi người nhao nhao nhìn về phía người tới. Một Vấn Thiên Tông đệ tử nói, là Tử Thần Thần Triều đội ngũ. Tử Thần Thần Triều, Niết Châu tứ đại nhất lưu thế lực một trong. Cầm đầu rõ ràng là Tử Thần Thần Triều quân chủ, Giản Chính Ngôn. Giản Chính Ngôn thân hình khôi ngô, nghi biểu bất phàm, đối phương trong lúc giơ tay nhấc chân tản ra quân lâm thiên hạ bá khí. Bất quá, Vấn Thiên Tông một đám đệ tử ánh mắt lại là tụ tập tại Giản Chính Ngôn sau lưng một vị nam tử trẻ tuổi trên thân. Tên này nam tử trẻ tuổi bề ngoài cùng Giản Chính Ngôn có mấy phần tương tự. Lại có một Vấn Thiên Tông đệ tử nói ra, là Tử Thần Thần Triều Tam Hoàng Tử, Giản Nạo. Một người khác nói theo, cái này Giản Nạo thế nhưng là Tử Thần Thần Triều thứ nhất thiên tiêu, thực lực của hắn tại chư vị hoàng tử bên trong có thể nói là nhất chi độc tú, thực lực của hắn không thể khinh thường. Ừm, Giản Nạo cũng là bốn mạch thi đấu đoạt giải quán quân đại đứng đầu. Vạn Kỳ, Nhạc Sung An, Tạ Tề Uyển mấy người lực chú ý cũng là tập trung vào Giản Nạo trên thân. Dù sao bốn mạch thi đấu, Giản Nạo mới là bọn hắn đối thủ. Nhạc Sung An trầm giọng nói, khí tức của hắn hoàn toàn thu liễm, căn bản không phát hiện được thực lực chân chính của hắn. Tạ Tề Uyển biểu lộ có chút nghiêm túc, ta chỉ cảm thấy hắn rất mạnh. Đó lấy, Nhạc Sung An lại nói ra, chờ một chút, Giản Nạo sau lưng nữ tử kia là ai? Chợt, ánh mắt của mọi người chuyển hướng Giản Nạo sau lưng một cô gái trẻ tuổi. Nữ tử kia dung mạo tuyệt hảo, khí chất không tầm thường, một bộ tử sắc váy dài, trên thân đeo tinh mỹ trang sức. Ngay từ đầu thời điểm, cô gái trẻ tuổi đứng tại Giản Nạo sau lưng, Vấn Thiên Tông người không có chú ý tới. Hiện tại xem xét nàng này, đúng là có chút không rời mắt nổi. Vạn Kỳ mở miệng nói, khuôn mặt xa lạ, xem ra không phải Niết Châu người. Tạ Tịch Uyển gật gật đầu, đoán chừng là Tử Thần Thần Triều mời tới ngoại viện. Cũng liền tại Tử Thần Thần Triều đội ngũ vừa tới thời điểm, lại là một đạo thanh âm hùng hậu tại Niết Hoành Cung hướng trên đỉnh đầu nổ vang. Ba vị, cái này Phó Châu chủ vị trí, các ngươi nhường cho ta Tịch Sát môn như thế nào? Ầm ầm, phong lôi chấn động, mây đen bảo hao. Một đạo to lớn cổ sáng sâu rơi vào trên đạo trường. Trong chốc lát, một cỗ hạo đãng khí lưu khuyết tán ra đến, mọi người đều là cảm nhận được hải khiếu cảm giác áp bách. Tịch Sát môn đội ngũ đến rồi. Tử Thần Thần Triều, Vấn Thiên Tông, Tàng Phong cốc một nhóm người ánh mắt nhao nhao nhìn về phía Tịch Sát môn đám người. Người cầm đầu chính là Tịch Sát môn môn chủ, La Du. La Du khí chẳng có chút cường thịnh, đối phương cho người cảm giác giống như một vị tiêu hùng. Toàn thân trên dưới đều lộ ra một cỗ lạnh thấu xương hàn ý. Tử Thần Thần Triều chi chủ Giản Chính Ngôn cười nói, La Du môn chủ ngược lại là trực tiếp. La Du cười lạnh nói, lời trong lòng mà thôi, ba người các ngươi không đều là giống nhau, thử hỏi ai đối cái này Phó Châu chủ vị trí không phải nhìn chằm chằm. Dừng một chút, La Du vung tay lên, tiếp tục nói ra, ba vị, ta La Du đem lời để ở chỗ này, cái này Phó Châu chủ vị trí, ta Tịch Sát môn quyết định được. Hô, khí lưu quyết tán, cát bụi bay múa, La Du khí chẳng toàn bộ triển khai, kiếm chỉ Phó Châu chủ chi vị. Thẩm Kỳ Đạo mở miệng nói, La Du môn chủ ngược lại là rất tự tin. La Du trả lời, nói thật, bằng vào ta Tịch Sát môn đội hình, muốn không tự tin, rất khó. Ồ, Thẩm Kỳ Đạo hai mắt nhắm lại, ánh mắt lập tức nhìn về phía kia mấy thân ảnh. Giản Chính Ngôn, Sai tướng thần bọn người cũng là lộ ra vẻ tò mò. Đám người đầu tiên nhìn thấy chính là Tịch Sát môn thứ nhất thiên tiêu, Thạch Trú. Thạch Trú một bộ áo lam, đối phương đi ra phía trước, hai tay ôm quyền, Thạch Trú gặp qua ba vị tiền bối. Thạch chú chính là La Du thân truyền đệ tử. Mặc dù Tịch Sát môn môn chủ La Du rầm rĩ cuồng bá khí, bất quá cái này thạch chú cho người cảm giác tương đối ôn hòa, giống như là một con cừu nhỏ. Tử thần thần triều chi chủ giản chính luôn dò hỏi, bên cạnh ngươi vị kia là ai? Hấp dẫn ánh mắt mọi người, ngoại trừ thạch chú bên ngoài, còn có thạch chú bên người một vị thanh niên nam tử. Nam tử này toàn thân áo đen, khí chất lạnh lùng, ánh mắt như lưỡi dao sắc bén, so sánh với thạch chú mà nói, hắn tựa hồ càng giống là La Du thân truyền đệ tử. Thẩm Kỳ Đạo đi theo đặt câu hỏi, chẳng lẽ La Du thu hai vị đệ tử, cái này vẫn giấu kín lấy. Thạch chú khẽ cười nói, hồi bẩm hai vị tiền bối, vị này là hảo hữu của ta, cũng là ta Tịch Sát môn ngoại viện. Nói, tên kia nam tử áo đen đi ra, đối phương mở miệng nói ra, vạn bối Vinh Lâm, gặp qua chư vị. Vinh Lâm. Nghe được cái tên này, mấy người thần sắc đều là hơi đổi. Thẩm Kỳ Đạo theo bản năng thu hồi được, ngươi họ Vinh, chẳng lẽ võ châu Vinh gia người? Vinh Lâm trả lời, đúng vậy. Nghe vậy, Thẩm Kỳ Đạo sắc mặt không khỏi khẽ biến. Vấn Thiên Tông đám người cũng lộ ra vẻ bất an. Đám người trầm giọng nghị luận, lại là từ võ châu tới, cái này võ châu rất lợi hại phải không? Ngươi không nói nhảm sao? Tại toàn bộ Đông Thần vực 3000 châu vực bên trong, võ châu thế nhưng là xếp hạng 5 vị trí đầu tồn tại. T, xếp hạng 5 vị trí đầu. Ác như vậy, võ châu, Vinh gia, chỉ bằng hai cái này từ cũng đủ làm cho lòng người sinh kiêng kỵ. Tử thần thần triều chi chủ giản chính luôn mở miệng nói, không nghĩ tới ngươi Tịch Sát môn ngay cả võ châu Vinh gia ngoại viện đều mời tới, xem ra cái này phó châu chủ vị trí, ngươi Tịch Sát môn nhất định phải được a. Vinh Lâm mỉm cười, bây giờ nói lời này, còn vì lúc sớm một điểm, dù sao Tử thần thần triều mời tới ngoại viện, cũng không yếu. Nói, Vinh Lâm ánh mắt nhìn về phía Tử thần thần triều đội ngũ, ngươi nói đúng a. Nguyễn Giao sư muội. Trong chốc lát, ánh mắt của mọi người tụ tập tại Tử thần thần triều tên kia váy tím trên người nữ tử. Tên kia váy tím nữ tử vẫn đứng tại Tử thần thần triều Tam hoàng tử Giản Ngạo bên người, mặc dù yên tĩnh, nhưng lại rất làm người khác chú ý, không cách nào làm cho người coi nhẹ. Nghe tới Vinh Lâm đối nữ tử kia xưng hô lúc, Vấn Thiên Tông đám người lần nữa cảm thấy kinh hãi. Nàng họ Nguyễn, nàng sẽ không phải cũng là võ châu người a? Võ châu Nguyễn gia, có khả năng. Chương 2793 thi đấu bắt đầu. Chương 2793 thi đấu bắt đầu. Nàng sẽ không phải cũng là võ châu người a? Có khả năng. Giờ này khắc này, Tịch Sát môn, Tử thần thần triều, Tàng Phong cốc, Vấn Thiên Tông tứ đại thế lực toàn bộ đều đã tới Niết Hoành Cung. Vì cấp đoạt phó châu chủ vị trí, tứ đại thế lực đều không ngoại lệ, vậy mà toàn bộ đều mời ngoại viện xung làm trợ lực. Tịch Sát môn, bản môn thứ nhất thiên tiêu, thạch chú. Ngoại viện, võ châu Vinh gia, Vinh Lâm. Tử thần thần triều, thần triều Tam hoàng tử, Giản Ngạo. Ngoại viện, Nguyễn Giao. Nghe tới Vinh Lâm nói toạc ra Tử thần thần triều ngoại viện danh tự lúc, mọi người đều là hiếu kỳ nhìn về phía Giản Ngạo bên người váy tím nữ tử. Thần kỳ đạo hỏi thăm Tử thần thần triều chi chủ Giản Chính Ngôn, nàng này cũng là võ châu người. Giản Chính Ngôn dứt khoát cũng không giả, hắn trả lời, không tệ, ta cùng võ châu Nguyễn gia có mấy phần giao tình, Nguyễn gia biết được Niết Châu đem tổ chức bốn mạch thi đấu, cho nên để Nguyễn Giao cô nương đến đây giúp ta Tử thần thần triều một chút sức lực. Giản Chính Ngôn trả lời, xác nhận trong lòng mọi người phỏng đoán. Quả nhiên, Nguyễn Giao cũng là đến từ võ châu. Một cái Tịch Sát môn, một cái Tử thần thần triều. Vậy mà toàn bộ đều mời đến võ châu ngoại viện. Chỉ gặp Nguyễn Giao không nhanh không chậm đi ra, nếu như ta sớm biết Vinh Lâm sư huynh ở chỗ này, ta hẳn là liền sẽ không đến rồi. Vinh Lâm trả lời, Nguyễn Giao sư muội khiêm tốn, ngươi ở chỗ này, ta áp lực rất lớn. Nghe được hai người đối thoại, Vấn Thiên Tông bên này ẩn ẩn cảm giác tình huống không tốt lắm. Rất hiển nhiên, Tịch Sát môn cùng Tử thần thần triều đều làm rất chuẩn bị đầy đủ. Bất luận là Vinh gia, vẫn là Nguyễn gia, tại võ châu đều là nhất đẳng đại gia tộc. Có thể từ cái này hai đại gia tộc ra thiên tiêu, tuyệt đối không phải nhân vật bình thường. Về phần Tàng Phong cốc bên kia, đã không quan trọng. Sai tướng thần nói đều chẳng muốn nói nhiều một câu. Bất luận là chính Tàng Phong cốc nhà chủ lực, vẫn là từ Phá Thiên Tông mời tới ngoại viện, toàn bộ đều thua ở Tiêu Nặc trên tay. Phó châu chủ vị trí đã cùng Tàng Phong cốc không có chút quan hệ nào. Lúc này, Niết Hoành cung Lý Mông trưởng lao đi tới, chư vị đã đều đến đông đủ, như vậy tùy ta tiến vào bên trong trận đi. Thời gian cũng không sớm, thi đấu sắp bắt đầu. Đám người gật gật đầu, không có tiếp tục ở chỗ này nói chuyện phiếm xuống dưới. Sau đó, tại Lý Mông dẫn đầu dưới, tứ đại thế lực đội ngũ đã tới Niết Hoành cung nội bộ. Xuyên qua thật dài lối đi nhỏ, đi qua khí phái Hoành Thiên cầu lớn, cuối cùng, đám người tiến vào một tòa lộ thiên trên quảng trường. Quảng trường hai bên phân tốt chỗ ngồi. Lý Mông nói ra, Tịch Sát môn cùng Tàng Phong cốc tại quảng trường bên trái nhập tọa. Tử thần thần triều cùng Vấn Thiên Tông, nhưng tại quảng trường phía bên phải nhập tọa. Chợt, Tịch Sát môn môn chủ La Du, Tàng Phong cốc cốc chủ Sài Tuấn Thần, Tử thần thần triều chi chủ Giản Chính Ngôn, Vấn Thiên Tông chi chủ Thẩm Kỳ Đạo đều tự tìm đúng chỗ đưa ngồi xuống. Một đám đệ tử riêng phần mình đứng tại bốn người sau lưng. Cũng liền tại lúc này, quảng trường cánh bắc, mấy thân ảnh không nhanh không chậm đi tới. Hô, một trận lãnh túc khí lưu gào thét mà tới, vô hình trang nghiêm khí tức tràn ngập bát phương. Người cầm đầu không phải người khác, chính là Niết Châu chi chủ Trúc Khiêm. Trúc Khiêm nhìn qua ước chừng 40 tuổi bề ngoài, trên thân đã không có Tịch Sát môn môn chủ La Du điên cuồng, cũng không có Tử thần thần triều chi chủ Giản Chính Ngôn quân vương bá khí, cũng không có Tàng Phong cốc chi chủ Sài Tướng thần Khôi Ngô bi mãnh, cũng không có Vấn Thiên Tông tông chủ Thẩm Kỳ Đạo trầm ổn nội liễm. Hắn thậm chí nhìn qua có chút phổ thông, nhưng là dù vậy, hắn đi ra một sát na, lại là làm cho người từ đáy lòng sinh ra kính sợ cảm giác. La Du, Giản Chính Ngôn, Sài Tướng thần, Thẩm Kỳ Đạo bốn người nhao nhao đứng dậy, một mực cung kính hướng phía Trúc Khiêm hành lễ, tham kiến châu chủ. Đồng thời, tứ đại thế lực đông đảo đệ tử cũng là cùng kêu lên hành lễ. Chúng ta tham kiến châu chủ. thanh âm to, chỉnh chỉnh tề tề. Bất luận là Tiêu Hùng cũng tốt, vẫn là quân vương cũng được, giờ này khắc này, tại vị này châu chủ trước mặt, đều là thu liễm lại tất cả phong mang. Vấn Thiên Tông trong đội ngũ, Tiêu Nặc cũng là âm thầm quan sát vị này châu vực chi chủ. Tiêu Nặc nói ra, thật mạnh khí tức. Trúc Khiêm tu vi đã đạt đến thượng giai thần vương phương diện, mà lại là thượng giai thần vương đỉnh phong. Về phần tứ đại thế lực chi chủ, đều là trung giai thần vương viên mãn. Khó trách tất cả mọi người đối Trúc Khiêm cung kính như thế, thực lực sai biệt, quả thực không nhỏ. Trúc Khiêm đi tới quảng trường bắt diện. Hắn khẽ cười nói, chư vị không cần đa lễ. Đám người cùng kêu lên đáp lại, đa tại châu chủ. Trúc Khiêm khoát tay áo, mời ngồi. Chợt, Trúc Khiêm tại bắt diện ghế nhập tọa. Nhìn thấy Trúc Khiêm nhập tọa, La Du, Giản Chính Ngôn, Sài Tướng Thần, Thẩm Kỳ Đạo bốn người mới lập tức ngồi xuống. Đón lấy, Trúc Khiêm mở miệng nói, thêm lời thừa thái, ta cũng không muốn nói nhiều, liên quan tới bốn mạch thi đấu quy tắc, Lý Mông trưởng lão hội kỹ càng cáo chi. Chợt, Lý Mông đi lên phía trước. Lý Mông lớn tiếng nói ra, chư vị, bốn mạch thi đấu sắp bắt đầu, ta đơn giản giảng thuật một chút quy tắc, tứ đại thế lực, mỗi một phe nhiều nhất có thể phái ra bốn vị tuyển thủ xuất chiến. Bốn vị tuyển thủ, Tịch Sát Môn, Tử Thần Thần Triều, Vấn Thiên Tông chờ một đám đệ tử cũng là tương hỗ nhìn về phía người bên cạnh. Về phần Tàng Phong Cốc bên kia, từng cái hủ rũ. Lý Mông tiếp tục nói ra, mỗi một phe đều có bốn vị tuyển thủ, nói cách khác, lần này bốn mạch thi đấu, tổng cộng có 16 vị tuyển thủ tham gia, 16 người, một đối một phương thức tiến hành lôi đài chi chiến, người thắng trận có thể tấn cấp bát cường. Bát cường về sau chính là tứ cường tranh đấu. Tứ cường về sau chính là quán quân quyết đấu. Dừng một chút, Lý Mông tiếp tục nói ra, cuối cùng, quyết ra quán quân nhân tuyển, mà đoạt được quán quân người, liền có thể vì đó chỗ thế lực đoạt được phó châu chủ vị trí. Phó châu chủ vị trí. Nghe được ba chữ này, La Du, Giản Chính Ngôn, Sài Tướng Thần, Thẩm Kỳ Đạo bốn người trong mắt đều là rung động một vòng cực nóng quan mang. Một khi trở thành phó châu chủ, như vậy nó địa vị tại Niết Châu gần với Trúc Kiêm. Mà lại, phó châu chủ không chỉ là một cái hư danh, còn có nhiều tư nguyên hơn nghiêng. Cho nên, vì đoạt được lần này quán quân chi vị, tứ đại thế lực tất nhiên sẽ toàn lực ứng phó. Bất quá, Tàng Phong Cốc bên này, Sài Tướng Thần trong mắt cực nóng quang mang lập tức tiêu tán xuống dưới, liền sáng lên một cái, đi theo liền trở nên u ám không sáng. Đối với Tàng Phong Cốc tới nói, đã thua. Lý Mông tiếp tục nói ra, tốt, quy tắc chỉ đơn giản như vậy, tiếp xuống, cho mời bầu trời lôi đài. Cũng liền tại Lý Mông lời nói rơi xuống trong chốc lát, chỉ thấy mọi người chỗ quảng trường ngay phía trước, đúng là xuất hiện một tòa cự đại không gian trận pháp. Ầm ầm. Ngay sau đó, kia không gian trận pháp nội bộ bộc phát ra một đạo tiếp một đạo năng lượng vàng bạc của sáng. Những năng lượng này của sáng xông vào đại địa, giống như chèo chống cựu tiêu trụ trời. Chợt, tại mọi người ánh mắt dưới, một tòa tứ phương lôi đài đúng là từ kia không gian trận pháp bên trong chậm rãi hạ xuống tới. Ầm ầm. Không gian chấn động, thương khung rung dậy. Tòa kia tứ phương lôi đài cũng không phải là hình bông, mà là hình chữ nhật. Nó giống như một chiếc to lớn phi thuyền, lơ lửng tại đám người phía trước. Tại lôi đài hai bên, còn đứng bức vàng bá khí 10 phần cự nhân tượng đá. Mỗi một tòa cự nhân tượng đá đều tản ra cổ lao chiến ý, làm cho người nhiệt huyết dâng trào. Trên mặt của mọi người đều là lộ ra cực nóng chi sắc, cả đám đều lộ ra ý chí chiến đấu dày đặc. Lý Mông mở miệng nói ra, "Chư vị, bầu trời lôi đài đã xuất hiện, tiếp xuống sẽ tiến vào cho tới hôm nay chiến đấu khâu, ta tin tưởng hẳn là sẽ vô cùng đặc sắc." Lý Mông tiếp lời nói ra, "Tiếp xuống, mời tứ đại thế lực tuyển thủ dự thi, đi lên phía trước." Lúc này, Tịch Sát Môn môn chủ đối sau lưng Thạch Trú, Vinh Lâm hai người gật gật đầu. Thạch Trú, Vinh Lâm ngầm hiểu, hai người dẫn đầu đi ra. Tại sau lưng của hai người, còn đi theo mặt khác hai cái Tịch Sát Môn đệ tử. Tử Thần Thần Triều bên này, Giản Chính Ngôn cũng nói ra, "Giản Nạo, Nguyên Giao cô đường, liền nhìn các ngươi." Giản Nạo nói ra, "Phu hoàng yên tâm, ta nhất định sẽ đem quán quân chi vị mang về." Nguyễn Giao cũng nói ra, "Nguyễn Giao sẽ hết sức nỗ lực." Sau đó, Giản Nạo, Nguyễn Giao chờ bốn người cũng đi ra. Vấn Thiên Tông bên này, Thẩm Kỳ Đạo nhìn về phía Tiêu Nặc, Vạn Kỳ, Nhạc Sùng An, Tạ Tịch Uyển bốn người. "Đi thôi, hết sức là được." Tiêu Nặc, Vạn Kỳ, Nhạc Sùng An, Tạ Tịch Uyển làm Vấn Thiên Tông mạnh nhất bốn người, cái này bốn cái danh ngạch tự nhiên là trừ bọn họ ra không còn có thể là ai khác. Rất nhanh, 12 đạo thân ảnh liền đi tới quảng trường ở giữa. Đó lấy, Lý Mông nhìn về phía Tàng Phong Cốc bên kia, "Sai cốc chủ, các ngươi Tàng Phong Cốc muốn phái cái nào bốn người xuất chiến?" Đồng loạt ánh mắt nhìn về phía Tàng Phong Cốc bên kia. Châu chủ Trúc Khiêm trên mặt cũng lộ ra một vòng hiếu kỳ. Sai tướng thần cười khan một tiếng, đứng dậy, lắc đầu nói, "Thôi, ta Tàng Phong Cốc bỏ cuộc." Lời vừa nói ra, toàn trường không khỏi một trận xôn xao. Tịch Sát Môn, Tử Thần Thần Triều đều là nghi ngờ nhìn về phía Sai tướng thần. La Du cười lạnh nói, "Ha ha, bỏ quyền." "Sai tướng thần, ngươi đây là hát cái nào một màn?" Sai tướng thần trả lời, "Ta Tàng Phong Cốc không người có thể dùng, không bỏ quyền lại có thể thế nào?" Chương 2794 đơn đấu Vấn Thiên Tông, chương 2794, đơn đấu Vấn Thiên Tông, ta Tàng Phong Cốc không người có thể dùng, không bỏ quyền lại có thể thế nào? Sai tướng thần hồi đáp. Nói ra câu nói này thời điểm, Sai tướng thần gọi là một cái biệt quất. Nói thật, nếu không phải Châu chủ Trúc Khiêm người ở chỗ này, Sai tướng thần đều nghĩ rời đi trước. Ánh mắt của mọi người cũng là lập tức nhìn về phía Sai tướng thần sau lưng. Cam Dương, Nguyên Quân, còn có Lộ Vô Nghiệp ba người cũng không ở chỗ này. Vừa rồi lúc tiến vào, Sai tướng thần liền khiến người đem bọn hắn dẫn đi chữa thương. Dù sao lưu tại nơi này cũng là để cho người ta chế giễu. Sai tướng thần tiếp lấy nói ra, được rồi, La Du, Giản Chính Ngôn, hai người các ngươi cũng chớ làm bộ, vừa rồi tại bên ngoài phát sinh sự tình, ta không tin các ngươi không có trông thấy. Nghe vậy, La Du, Giản Chính Ngôn không khỏi nhìn nhau cười một tiếng. Vấn Thiên Tông cùng Tàng Phong Cốc đại chiến quá trình, Tử Thần Thần Triều cùng Tịch Sát Môn hoàn toàn chính xác không nhìn thấy. Bất quá, bọn hắn đều thấy được Cam Dương, Lộ Vô Nghiệp, Nguyên Quân ba người thảm trạng. Ba người tổn thương một cái so một cái nặng, nhất là kia Lộ Vô Nghiệp, hai tay đều bị đánh phát nổ, gọi là một cái thảm liệt. La Du, Giản Chính Ngôn rõ ràng chính là muốn đâm nỗi đau của hắn. Mặc dù Tàng Phong Cốc còn có không ít đệ tử tinh anh, nhưng là từng cái nhìn qua đều ủ rũ cúi đầu, chiến ý hoàn toàn không có. Coi như ra sân, cũng là thua phần. Cho nên, Sài Tướng Thần cũng không vùng ấy, dứt khoát bỏ quyền được rồi. Nhìn xem La Du, Giản Chính Ngôn nụ cười trên mặt, Sài Tướng Thần trong lòng mắng thầm, hai cái lao tạm bao. Nghiết Hoành Cung trưởng lão Lý Mông lập tức nói ra, đã Sài Cốc chủ bỏ quyền, vậy thì do Tịch Sát Môn, Tử Thần Thần Triều, còn có Vấn Thiên Tông tiến hành so đấu đi. Dừng một chút, Lý Mông lại nói ra, bất quá, sớm định ra quy tắc là 16 người tranh đoạt 8 cái tấn cấp danh ngạch, Bát Cường lại tranh đoạt 4 cái tấn cấp danh ngạch, 4 cái tấn cấp danh ngạch quyết định ra 2 người tranh đoạt quán quân. Hiện tại ít rơi mất 4 người, một chút biến thành 12 người, xem ra muốn một lần nữa chế định một chút quy tắc. Lúc này, một thanh âm truyền đến, ta nhìn cũng không cần phiền phức như vậy, trực tiếp lôi đài đại hôn chiến đi. Ai có thể cười đến cuối cùng, người đó là bên thắng. Kẻ nói chuyện không phải người khác, chính là Tịch Sát Môn ngoại viện, Võ Châu Vinh gia thiên kiêu, Vinh Lâm. Lời vừa nói ra, chúng nhân trong lòng không khỏi siết chặt. Lý Mông nói ra, lôi đài đại hôn chiến, đó chính là muốn 12 người duy nhất một lần đồng thời lên đài, tam phương buộc phát hôn chiến. Vinh Lâm nói ra, không tệ, ta chính là ý tứ này, dù sao phó châu chủ vị trí cũng liền một cái, không cần thiết phân cái gì tứ cường, bát cường, trực tiếp tuyển ra một cái quán quân là được rồi. Lý Mông nhìn về phía châu chủ Trúc Kiêm. Trúc Kiêm khẽ gật đầu, không nói gì thêm. Lý Mông lập tức lại nhìn về phía La Du, Giản Chính Ngôn, Thẩm Kỳ Đạo ba người, ba vị ý như thế nào? La Du cười nói, ta ngược lại thật ra không quan trọng, dù sao người quán quân này chi vị, ta Tịch Sát Môn tình thế bắt buộc. Giản Chính Ngôn cũng nói ra, ta cũng không quan trọng, cũng nên phân cái cao thấp, mặc kệ phương thức gì, cuối cùng chỉ có một cái bên thắng. Đơn giản La Du cùng Giản Chính Ngôn đều đáp ứng, Vấn Thiên Tông Thẩm Kỳ Đạo đã không còn gì để nói. Thẩm Kỳ Đạo trả lời, đã hai vị đều không có ý kiến, vậy ta thiểu số phục tùng đa số. Lý Mông gật gật đầu, tốt, đã ba vị cũng không có ý kiến, vậy liền lâm thời sửa đổi quy tắc, lần này bốn mạch thi đấu, từ một đối một lôi đài chi chiến, cải thành lôi đài đại hôn chiến. Lời vừa nói ra, Vinh Lâm, Thạch Chú, Giảng Nạo, Nguyên Giao, Vạn Kỳ, Nhạc Sung An đám người trong mắt đều là rung động nóng rực chiến ý, Tiêu Nặc thần sắc cũng có chỗ biến hóa, lôi đài đại hôn chiến, loại này phương thức chiến đấu, ngược lại là mới lạ. Chợt, Lý Mông tiếp tục nói ra, chư vị, lần này thi đấu, thắng thua cố nhiên trọng yếu, nhưng tự thân an nguy càng là quan trọng nhất, hy vọng chư vị có thể điểm đến là dừng. Sau đó, Lý Mông giơ tay vung lên, chư vị, mời lên đài. Lời nói rơi xuống thời khắc, Tịch Sát Môn, Tử Thần Thần Triều, Vấn Thiên Tông tam phương thế lực mọi người đều là biến mất ngay tại chỗ. Bạch, bạch, bạch. Một giây sau, tam phương thế lực đám người toàn bộ đều xuất hiện ở quảng trường ngay phía trước tòa kêu bầu trời lôi đài bên trên. To lớn bầu trời lôi đài, đại khí bằng bạc, hùng vĩ tuyệt luân. Tịch Sát Môn bên này, thứ nhất Thiên Tiêu Thạch Chú, ngoại viện Minh Lâm chờ bốn người. Tử Thần Thần Triều bên này, tam hoàng tử Giản Nạo, ngoại viện Nguyễn Giao chờ bốn người. Vấn Thiên Tông bên này, Tiêu Nặc, Vạn Kỳ, Nhạc Sùng An, Tạ Tịch Uyển bốn người. Ba chi đội ngũ, hết thảy 12 người, tựa như là tạo thế chân vạc, riêng phần mình chiếm cứ lấy một phương vị trí. Vinh Lâm mở miệng nói ra, Nguyễn Giao sư muội, người ta đều là võ châu người, tại chính thức quyết định thắng bại trước, không bằng trước hợp tác một chút. Nguyễn Giao hỏi, hợp tác như thế nào? Vinh Lâm trả lời, trước tiên đem Vấn Thiên Tông đào thải. Lời vừa nói ra, Vấn Thiên Tông và Kỳ, Nhạc Sùng An, Tạ Tịch Uyển sắc mặt đều là không khỏi biến đổi. Không phải đâu, đã nói xong lôi đài đại hôn chiến đâu, làm sao đột nhiên đem đầu mâu nhắm ngay Vấn Thiên Tông rồi? Nguyễn Giao nói ra, ta chỉ là đến giúp đỡ, quyền quyết định tại Tam Hoàng Tử Điện Hạ trên tay. Đón lấy, Nguyễn Giao nhìn về phía Tử Thần Thần Triều Tam Hoàng Tử, Giản Nạo. Giản Nạo ánh mắt u lãnh, thử, không cần các ngươi nhiều chuyện. Tịch Sát Môn bên này, Vinh Lâm hỏi, Tam Hoàng Tử lời này nói thế nào? Giản Nạo cười lạnh trả lời, không cần các ngươi xuất thủ, một mình ta giải quyết bọn hắn, là đủ. Cũng liền tại lời nói rơi xuống sát na, Giản Nạo xuất thủ trước. Ken. Chỉ gặp Giản Nạo trong tay thình lình xuất hiện một thanh trường kiếm. Giản Nạo phi thân vọt lên, vọt đến trong hư không, một kiếm bổ hướng Vấn Thiên Tông bốn người. Các ngươi có thể bị loại. Một đạo màu xanh thẳm to lớn kiếm quang gọi xuống dưới. Vạn Kỳ vội vàng hô, tránh ra. Vạn Kỳ, Tiêu Nặc, Nhạc Sung An, Tạ Tịch Uyển bốn người bằng nhanh nhất tốc độ phân tán ra ngoài. Ầm ầm. Đáng sợ kiếm khí xung kích phía trên lôi đài, lập tức bổ ra một đạo to lớn khe rãnh. Rối loạn dư ba khuyết tán ra đến, ngoại trừ Tiêu Nặc bên ngoài, mặt khác ba người đều là bị chấn động đến đứng không vững. Nhất là Nhạc Sùng An cùng Tạ Tịch Uyển, hai người trong miệng đều là chảy xuống máu tươi. Vạn Kỳ sầm mặt lại, Giản Nạo, ngươi chớ quá mức. Giản Nạo mở miệng nói, bình thường so đấu mà thôi, thực lực không đủ người, liền nên đào thải. Vạn Kỳ nghiêm nghị nói, thử, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, đến cùng ai đào thải. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, Vạn Kỳ lập tức buộc phát ra một cấu ngập trời khí tức, chỉ gặp mênh mông vô cùng thần vương chi khí từ trên người hắn phóng xuất ra. Giản Nạo trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, hạ giai thần vương hậu kỳ. Vạn Kỳ nói, không tệ, ngươi không nghĩ tới đi. Vạn Kỳ trước đó tu vi là hạ giai thần vương trung kỳ, trong khoảng thời gian này tu hành đã đạt đến hậu kỳ phương diện. Thoáng chốc, Vạn Kỳ một cánh tay nâng lên, một đạo khuynh thiên trưởng lực lập tức tế ra. Đại diễn tiên la trưởng. Ầm ầm. Thiên địa biến sắc, kinh lôi nhấp nô. kinh khủng trưởng lực lấy bài sơn đảo hải tư thái phóng tới Giản Nạo. Ngưng thực trưởng lực bên ngoài quanh quẩn lấy từng đạo hình cái vòng thân luân, rất hiển nhiên, thời khắc này Bạch Kỳ tương đương phẫn nộ. Giản Nạo trong mắt kinh ngạc lập tức chuyển biến thành ý, thử, hậu kỳ, lại có thể thế nào? Ta đã đạt tới hạ giai thần vương đỉnh phong. Bạch Kỳ trong lòng run lên, ngươi nói cái gì? Giản Nạo nụ cười trên mặt càng đậm. Một giây sau, dựng thẳng kiếm phía trước, chỉ gặp càng thêm hùng hồn thần vương chi khí giống như gió bão bạo dũng mà lên. Đi theo, một đạo to lớn kiếm khí màu xanh lam xuất hiện ở Giản Nạo sau lưng trên không. Thiên thần kiếm quyết, phá hư. Kiếm khí màu xanh lam cuốn lên một cỗ đáng sợ sát cơ phóng tới Vạn Kỳ cái kia đạo trưởng lực. Ầm ầm, hai cỗ lực lượng đụng vào nhau sát na, lập tức thiên băng địa liệt, hư không run rẩy, chỉ gặp Vạn Kỳ trưởng lực đúng là bị vô tình xé nát. Vạn Kỳ mở to hai mắt nhìn, một cỗ nồng đậm bất an xông lên đầu. Ầm. Đi theo, đạo kiếm quang kia lấy tồi khô lạc hủ tư thái xung kích tại Vạn Kỳ trên thân, cứ việc cái sau trước tiên triển khai phòng ngự, nhưng vẫn là bị đánh bay ra ngoài, miệng phun máu tươi, trước bộ ngực xuất hiện một đạo xuyên qua tổn thương. Nhạc Sung An, Tạ Tịch Truyền hai người quá sợ hãi. Vạn Kỳ sư minh, hai người không nói hai lời, lập tức hướng phía Vạn Kỳ phóng đi, đem nó tiếp được. Nhưng Vạn Kỳ thương thế hiển nhiên không nhẹ, trên thân thần lực tan rã, nhìn qua tình huống có chút không ổn. Lôi đài bên ngoài trên quảng trường, Vấn Thiên Tông tông chủ Thẩm Kỳ Đạo đột nhiên đứng dậy. Sau lưng Thẩm Kỳ Đạo một đám Vấn Thiên Tông đệ tử cũng là lâm vào hỗn loạn tương bừng bên trong. Giản Nạo vậy mà đạt đến hạ giai thần vương định phong tu vi, làm sao lại như vậy? Lần này sao a? Vạn Kỳ sư minh lại bị Giản Nạo một chiêu cho đánh bại. Đừng lo lắng, đừng lo lắng, còn có Tiêu sư đệ. Đúng, đừng lo lắng, còn có Tiêu sư đệ đâu. Cứ việc Vấn Thiên Tông người ngoài miệng tự an ủi mình, còn có một cái Tiêu Nặc. Thế nhưng là Giản Nạo là hạ giai thần vương đỉnh phong a. Đám người không khỏi hoài nghi, Tiêu Nặc có thể là đối thủ của hắn sao? Mặc dù Tiêu Nặc đánh bại Tàng Phong Cốc Cam Dương, cùng Lộ Vô Nghiệp, Nguyên Quân hai vị này ngoại viện. Thế nhưng là, Cam Dương cùng Lộ Vô Nghiệp chỉ là hạ giai thần vương hậu kỳ, Giản Nạo thực lực mạnh hơn bọn họ. Huống chi, Giản Nạo còn có Nguyễn Giao vị này võ châu mà đến ngoại viện. Từ thần triều bên kia, thần triều chi chủ Giản Chính luôn một mặt ý cười, hắn mở miệng nói, "Thẩm tông chủ, xin lỗi a. Xem ra các ngươi Vấn Thiên Tông là lấy không được quán quân chi vị." Thẩm Kỳ Đạo không để ý đến đối phương, bất quá từ ánh mắt của hắn không khó coi ra, giờ phút này Thẩm Kỳ Đạo cũng có chút bất an. Trên lôi đài, Tịch Sát môn ngoại viện Đinh Lâm mở miệng nói, "Tam hoàng tử hảo thủ đoạn, chúng ta đều có chút sợ." Một bên Tịch Sát môn thứ nhất Thiên Kiêu Thạch chút thì là nói ra, "Không nghĩ tới Tam hoàng tử thực lực tăng trưởng nhanh như vậy, xem ra đích thật là không cần chúng ta xuất thủ, lấy hắn sức một mình là có thể đem Vấn Thiên Tông đào thải." Giản Nạo cường thế đánh bại Vạn Kỳ về sau, không tiếp tục nhìn nhiều đối phương một chút, ánh mắt của hắn tùy theo khóa chặt tại Tiêu Nặc trên thân. "Chỉ còn lại ngươi, giải quyết hết ngươi về sau, ta tử thần triều lại đến cùng Tịch Sát môn nhất quyết thư hùng." Chợt, Giản Nạo lại lần nữa thi triển Thiên Thần kiếm quyết liên tục huy động trường kiếm trong tay, trong chốc lát, trên trăm đạo kinh khủng kiếm khí màu xanh lam thẳng hướng Tiêu Nặc. Những này kiếm khí giăng khắp nơi, tựa như mặt nước gợn sóng, nhất trọng tiếp lấy nhất trọng, tựa như dày đặc kiếm võng, trong nháy mắt tập sát đến Tiêu Nặc trước mặt. "Thiên Thần kiếm quyết, Bình Thiên." Chương 2795 các ngươi cùng một chỗ đi. Chương 2795, các ngươi cùng một chỗ đi. Thiên Thần kiếm quyết, Bình Thiên. Tử thần triều Tam hoàng tử Giản Nạo thủ đoạn kinh thiên, lực lượng một người đơn đấu Vấn Thiên Tông bốn người. Đạt đến hạ giai thần vương đỉnh phong tu vi hắn, liền xem như Vấn Thiên Tông đại đệ tử Vạn Kỳ đều bị thứ nhất kiếm kích bại, giờ này khắc này, trên trăm đạo kinh khủng kiếm khí tập sát đến Tiêu Nặc trước mặt. Chỉ cần lại đánh bại Tiêu Nặc, như vậy Vấn Thiên Tông sẽ cùng tại đảo thải ra khỏi cục. Kể từ đó, chỉ còn lại Tử thần triều cùng Tịch Sát môn tranh đoạt vị trí quán quân. Giản Nạo một kiếm này uy lực, so vừa rồi đánh bại Vạn Kỳ thời điểm càng thêm cường đại. Rất hiển nhiên, Giản Nạo cũng không có xem thường Tiêu Nặc. Hắn không có đánh giá thấp Tiêu Nặc người này, cho nên không có bất kỳ cái gì thử chiêu thức, xuất thủ chính là sát chiêu. Nhưng, đối mặt với phô thiên cái địa kiếm khí màu xanh lam, Tiêu Nặc trên mặt không thấy vẻ sợ hãi chút nào. Muốn đào thải Vấn Thiên Tông, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Đột dưng, Tiêu Nặc chỗ mi tâm sáng lên một vòng kim sắc thần văn. Ông, tính chỉ chi lực lập tức phóng thích. Vô hình từ trường khuyết tán ra đến, những cái kia chém về phía Tiêu Nặc kiếm khí màu xanh lam toàn bộ đều dừng lại. Giản Nạo nhướng mày, đây là không đợi Giản Nạo kịp phản ứng, Tiêu Nặc thân hình lóe lên, lập tức biến mất ngay tại chỗ. Một giây sau, Tiêu Nặc xuất hiện ở Giản Nạo sau lưng. "Ta tại đây." "Ừm." Giản Nạo đột nhiên quay đầu, Tiêu Nặc một quyền đánh tới. Màu cam cương phong biến thành quyền mang lập tức đập tới. Giản Nạo lúc này giơ kiếm ngăn tại trước mặt. "Oeng!" Không gian kịch liệt chấn động, lực lượng cuồng bạo nổ tung. Giản Nạo thân thể run lên, cả người đều hướng sau bay ra ngoài. Tử thần triều mọi người đều là có chút kinh ngạc. Giản Nạo lại bị Tiêu Nặc một quyền bức lui rồi. Đám người không khỏi hoài nghi. Đối phương thật chỉ là một cái địa giai thiên thần sao? Không đợi Giản Nạo ổn định thân hình, Tiêu Nặc lập tức thi triển Hỗn Nguyên Thiên Thư, chỉ thấy nhiều trật tự chi lực dung hợp lại cùng nhau, trong nháy mắt ngưng tụ thành một đạo trật tự pháp cầu. Đương nhiên, vẻn vẹn chỉ là trật tự chi lực dung hợp, có thể dung chuyển không được Giản Nạo vị này thần vương. Cho nên, còn cần dung nhập thần vương chi khí. Đi theo, ba đạo thần vương chi khí cùng một chỗ chui vào Tiêu Nặc trước mặt trật tự pháp cầu bên trong. Ba đạo thần vương chi khí, một đạo là Khúc Gia trưởng lão Khúc Ưng, một đạo là Đại Ly thành chủ biến dịch, còn có một đạo là Cương Phong đại trận bên trong lấy được. Ba đạo thần vương chi khí cùng rất nhiều trật tự dung hợp lại cùng nhau, hóa thành một đạo pháp cầu đánh phía Giản Nạo. Đang di động bên trong, trật tự pháp cầu cuốn lên một cỗ hình dạng xoắn ốc phong bạo, tựa như kéo lấy một đạo tinh vân vòng xoáy, mười phần hùng vĩ. Giản Nạo ánh mắt trầm xuống, hắn có thể cảm nhận được Tiêu Nặc chiêu này không tầm thường. Thiên Thần Kiếm Quyết, Thí Mang. Trong chốc lát, Giả Ngạo thôi động toàn thân công lực, tất cả thần vương chi khí đều phóng xuất ra. Chỉ gặp Giả Ngạo sau lưng tình lình xuất hiện một tôn từ thần vương chi khí biến thành thần vương hư ảnh. Đạo này thần vương hư ảnh huy động một thanh cự kiếm, toàn lực chém về phía trước. Ầm ầm. Cả hai lực lượng đối oanh cùng một chỗ, lập tức dẫn phát kinh thiên chấn động. Trật tự pháp cầu cùng thần vương hư ảnh cự kiếm sinh ra kịch liệt đối oanh, lớn như vậy lôi đài đều nhấc lên đáng sợ kinh đảo hải lãng. Trên lôi đài, ngoại trừ Thạch Chú, Vinh Lâm, Nguyên Giao có thể đứng vững thân hình, cái khác toàn bộ đều liên tục lui về sau đi. Nhất là đã bị thương Bạc Kỳ, Nhạc Sung An, Tạ Tịch Uyển ba người, càng là cơ hồ đều nhanh thối lui đến lôi đài bên dưới. Tại lôi đài bên ngoài quảng trường nhìn trên đài, Niết Hoành Cung cùng tứ đại thế lực tất cả mọi người ở đây vẻ ngoài chiến. Nhìn thấy Tiêu Nặc biểu hiện, Vấn Thiên Tông đám người thoáng nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt, Tiêu Nặc tựa hồ còn có thể đứng vững áp lực. Trên lôi đài, Giản Ngạo trên mặt triển lộ ra một vòng lạnh lùng tiêu dung, "Hừ, ta thừa nhận ngươi vừa rồi chiêu kia có thể cho ta mang đến uy hiếp không nhỏ, nhưng là, chỉ bằng cái này muốn thắng ta, không dễ dàng như vậy." Rất hiển nhiên, thần vương cảnh trên lệch cảnh giới, so thiên thần cảnh trên lệch cảnh giới càng lớn, mà lại là đẳng cấp càng cao, cảnh giới ở giữa khoảng cách lại càng lớn. Cho nên, thần vương cảnh vượt cấp chiến đấu so tại thiên thần cảnh thời điểm càng thêm gian nan. Còn nữa, vừa rồi cái kia đạo trật tự pháp cầu bên trong, Tiêu Nặc vẹn vẹn chỉ dung nhập ba đạo thần vương chi khí, mặc dù tại Cương Phong đại trận bên trong thu hoạch được thần vương chi khí có chút cường đại, nhưng Tiêu Nặc cảnh giới cùng Giản Ngạo chênh lệch bảy ở nơi này, cho nên một đạo trật tự pháp cầu không cách nào đem Giản Ngạo đánh bại. Nhưng Tiêu Nặc lại hỏi, vậy bây giờ đâu? Lời nói rơi xuống trong nháy mắt, chỉ gặp Tiêu Nặc ngoài thân vậy mà lại lần nữa xuất hiện năm đạo trật tự pháp cầu. Cái này năm đạo trật tự pháp cầu cùng vừa rồi cái kia đạo giống nhau như lúc, không chỉ có dung nhập tất cả trật tự chi lực, cũng dung nhập ba đạo thần vương chi khí. Cái này năm đạo pháp cầu lấy Tiêu Nặc làm trung tâm, hiện lên thuận kim đồng hồ xoay tròn, nhìn qua cực kỳ hoa lệ. Hiện nay, Tiêu Nặc đã có thể duy nhất một lần ngưng tụ ra lục đạo trật tự pháp cầu. Vừa rồi chỉ dùng rơi mất một đạo, đằng sau còn có năm đạo. Giản Ngạo lập tức mở to hai mắt nhìn, kia là Vĩnh Lâm, Thạch Chú, Nguyễn Giao chờ trên lôi đài những người khác, đồng dạng là lộ ra kinh ngạc chi sắc. Vừa rồi Tiêu Nặc vẹn vẹn chỉ dùng một đạo trật tự pháp cầu, liền không được bất nhượng Giản Ngạo nghiêm túc đối phó, này lại năm đạo pháp cầu thể xuất, đối phương tuyệt đối không có khả năng chống đỡ được. Đi. Tiêu Nặc năm ngón tay mở ra, cách không nô ra. Siêu, 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 siêu. Năm đạo trật tự pháp cầu lập tức phóng tới Giản Ngạo. Kinh cùng uy năng dẫn tới thiên địa biến sắc. Giản Ngạo trên mặt rõ ràng toát ra vẻ bối rối. Không sai, đích đích xác xác là bối rối. Hắn biết rõ, lấy thực lực của hắn ngạnh kháng Tiêu Nặc một chiêu này, coi như không chết, đều muốn bứt bỏ nửa cái mạng. Cũng liền tại lúc này, Tử Thần Thần Triều ngoại viện có hành động. Chỉ gặp Nguyễn Giao bằng nhanh nhất tốc độ xuất hiện ở Giản Ngạo trước người. Nguyễn Giao mười ngón nhanh chóng kết ấn, chỉ gặp nàng hai con ngươi tỏa ra ngân sắc quang mang. Thiên Vũ kết giới. Mở. Một giây sau, một tòa cự đại kết giới bình chướng lập tức ngăn tại phía trước. Veng, 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 veng. Năm đạo trật tự pháp cầu liên tiếp xung kích tại tòa kia kết giới phía trên, lập tức dẫn bạo kinh thiên dư ba. Cùng bạo vô cùng khí lãng trên lôi đài lộn nhào đẳng, sức mạnh đáng sợ dư ba quét sạch thập phương thiên địa. Liền ngay cả toàn bộ Niết Hoành Cung trên không đều tại kịch liệt chấn động. Tại mọi người nhìn chăm chú, Nguyễn Giao thả ra kết giới vậy mà chặn Tiêu Nặc năm đạo trật tự pháp cầu. Quảng Trương nhìn trên này, Tử Thần Thần Triều chi chủ Giản Chính Ngôn khẽ miệng nổi lên một vòng ý cười. Rất hiển nhiên, Giản Chính Ngôn cũng không lo lắng Giản Ngạo, bởi vì có Nguyễn Giao vị này võ châu ngoại viện. Vấn Tiên Tông bên này, Thẩm Kỳ Đạo không khỏi hai tay nắm tay, thứ nhất chữ dừng lại nói ra, hạ giai thần vương. Viên mãn. Nghe được mấy chữ này, sau lưng một đám Vấn Tiên Tông đệ tử đều là trong lòng run lên. Kia Nguyễn Giao vậy mà đạt đến hạ giai thần vương viên mãn tu vi. Từ vừa mới bắt đầu, Nguyễn Giao liền không có phóng xuất ra khí tức của mình, mà lại, từ đầu đến cuối, khí tức của nàng đều là thu liễm trạng thái, không chỉ có như thế, trên người nàng kỳ thật còn đeo ẩn tàng khí tức pháp bảo. Tử Thần Thần Triều sở dĩ như thế, chính là muốn cho cái khác tam đại thế lực một cái kinh hỉ. Thẩm Kỳ Đạo nhìn về phía Giản Chính Ngôn, Giản Chính Ngôn, không nghĩ tới ngươi vậy mà mời một cái mạnh như vậy ngoài viện. Giản Chính Ngôn cười nói, thật có lỗi, ngươi Vấn Tiên Tông là thật không có cơ hội. Lúc này, Tàng Phong cốc cốc chủ Sài Tướng Thần cũng nói, bốn mạch thi đấu quy tắc, không có nói không cho phép nhờ người ngoài, ngươi Vấn Tiên Tông không có người này mạch quan hệ, lại trách được ai đâu. Sài Tướng Thần trong lòng vẫn là kìm nén một cô oán khí. Nếu như không phải Tiêu Nặc, Tàng Phong cốc cũng không trở thành toàn bộ đứng tại dưới trận làm khán giả. Giản Chính Ngôn cười đến càng vui vẻ hơn, không tệ, nhân mạch quan hệ cũng là tông môn thực lực một bộ phận, đã muốn làm tốt cái này phó châu chủ liền không thể vào xem lên trước mắt, Niết Châu bên ngoài cũng muốn chuẩn bị tốt quan hệ. Thẩm Kỳ Đạo sắc mặt càng khó coi hơn. Châu chủ Trúc Khiêm cũng không nói lời nào. Mà lại, Trúc Khiêm không có ngăn lại ngoại viện ra sân, đã nói lên hắn kỳ thật cũng là không phản đối. Trên lôi đài, Nguyễn Giao xuất thủ, hóa giải mất Tiêu Nặc thế công. Giàn Nạo mồ hôi lạnh ứa ra, nguy hiểm thật. Vạn Kỳ, Nhạc Sung An, Tạ Tịch Uyển ba người sắc mặt càng là tái nhợt. Vạn Kỳ hai tay nắm chặt thành quyền, lại là hạ giai thần vương viên mãn. Ai cũng không nghĩ tới, Nguyễn Giao thực lực lại kinh khủng như vậy. Ngay từ đầu thời điểm, đám người coi là Nguyễn Giao cùng Phá Thiên Tông Lộ Vô Nghiệp đều là hạ giai thần vương hậu kỳ nhiều nhất lời nói, sẽ không vượt qua đỉnh phong, nhưng vạn vạn không nghĩ tới, Nguyễn Giao vậy mà đạt đến viên mãn. So sánh với đám người chấn kinh, Nguyễn Giao nội tâm đồng dạng là có rất nhiều kinh ngạc, nàng có chút hăng hái nhìn xem Tiêu Nặc, nói: "Các hạ bất quá địa giai thiên thần đỉnh phong tu vi, lại có được khủng bố như thế chiến lực, quả thực để cho người ta cảm thấy ngoài ý muốn. Bất quá rất đáng tiếc, ngươi không cách nào giúp Vấn Thiên Tông đoạt được thắng lợi.
Tự tin,
tuyệt đối tự tin.
Đương nhiên, Nguyễn Giao có vốn liếng này. Nhưng Tiêu Nặc lại nói ra, chưa hẳn.
Nguyễn Giao đôi mi thanh tú gảy nhẹ, ồ.
Ngay sau đó, Tiêu Nặc đúng là đưa mắt nhìn sang Tịch Sát Môn bốn người.
Các ngươi cũng cùng lên đi.
Cái gì?
Lời vừa nói ra, toàn trường một mảnh xôn xao.
Ngoài lôi đài trên quảng trường, tứ đại thế lực đám người toàn bộ đều ngây ngẩn cả người.
Hắn mới vừa nói cái gì?
Cùng tiến lên.
Tốt, tốt giống như là chuyện như vậy.
Điên rồi đi.
Một cái Nguyễn Giao đều có thể tiêu diệt hắn, hắn lại còn dám nói ra loại lời này.
Không riêng gì tứ đại thế lực đám người không nghĩ ra, liền ngay cả Niết Hoành Cung một đoàn người đều không tưởng được.
Châu chủ Trúc Khiêm trong mắt cũng là hiện lên một vòng hiếu kỳ.
Tiêu Nặc làm sao có thể nói ra những lời này?
Hừ.
Tử Thần Thần Triều chi chủ Giản Chính luôn cười lạnh nói, Thẩm Kỳ Đạo, ngươi đi đâu nhặt được một người như vậy?
Tịch Sát Môn môn chủ La Du cũng nói theo, xem ra hắn còn chưa ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc a.
Thẩm Kỳ Đạo không nói gì.
Đối với hai người chế nhạo, hắn phảng phất không có nghe thấy.
Thẩm Kỳ Đạo con mắt chăm chú nhìn chằm chằm phía trước tòa kia lôi đài.
Trên lôi đài, Tịch Sát Môn thứ nhất tiên kiêu Thạch Trú dò hỏi, ngươi là đang cùng chúng ta nói chuyện sao?
Tiêu Nặc nhàn nhạt trả lời, không phải muốn tốc chiến tốc thắng sao?
Các ngươi cũng cùng một chỗ đi.
Lần này, đám người nghe được rõ ràng.
Vừa rồi tuyệt đại đa số người cũng cảm giác mình nghe lầm, hiện tại, đám người đã không còn bất kỳ hoài nghi.
Điên rồi đi.
Cùng là Vấn Tiên Tông người dự thi Nhạc Sùng An không nhịn được mắng, đây chính là hạ giai thần vương viên mãn a.
Vạn Kỳ, Tạ Tịch Huyền cũng là hung hăng thẳng lắc đầu.
Nói thật, bọn hắn đều xem không hiểu.
Nếu như Tiêu Nặc muốn từ bỏ, trực tiếp đầu hàng là được rồi, không cần thiết bảy nát thành dạng này.
Lúc này, Tịch Sát Môn ngoại viện Bình lẩm cười, ha 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 ha, xem ra vị sư đệ này còn chưa tỉnh ngủ đâu.
Ngươi nhất định phải chúng ta cũng xuất thủ.
Lời nói rơi xuống sát na, Vinh Lâm trên thân cũng bộc phát ra một cỗ cường đại khí tức.
Mọi người đang ngồi người lại lần nữa nhấc lên khắp nơi manh động.
Ta trời, lại là một vị hạ giai thần vương viên mãn.
Khá lắm, Tịch Sát Môn cũng tìm một cái hạ giai thần vương viên mãn ngoại viện.
Chương 2796 Hỗn Nguyên đại trận chương 2796, Hỗn Nguyên đại trận khá lắm, Tịch Sát Môn cũng tìm một cái hạ giai thần vương viên mãn ngoại viện.
Lôi đài bên ngoài trên quảng trường, trên mặt của mọi người đều là toát ra vẻ kinh ngạc.
Tử Thần Thần Triều tìm đến ngoại viện là hạ giai thần vương viên mãn hiện tại, Tịch Sát Môn bên này ngoại viện, vậy mà cũng đạt tới viên mãn phương diện.
Tử Thần Thần Triều chi chủ Giản Chính luôn không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía Tịch Sát Môn chi chủ La Du.
"Hừ, ta liền biết."
"Ha ha, cũng vậy."
La Du cười trả lời.
Tàng Phong Cốc chi chủ Sài Tướng Thần này lại ngược lại là thăng bằng.
Tàng Phong Cốc ngoại viện Lộ Vô Nghiệp chỉ là hạ giai thần vương hậu kỳ, coi như bọn hắn không có bảo quyền, cũng bắt không được quán quân.
Đồng thời, Sài Tướng Thần cũng vui vẻ.
Hắn cười trên nỗi đau của người khác nhìn hướng Vấn Tiên Tông chi chủ Thẩm Kỳ Đạo, có ý tứ, ngươi Vấn Tiên Tông lần này còn không chơi xong.
Thẩm Kỳ Đạo cau mày, không nói gì.
Trên lôi đài, Tịch Sát Môn ngoại viện Bình Lâm tản ra đáng sợ khí tức.
Hắn có nhiều ngoạn vị nhìn xem Tiêu Nặc, như thế nào?
Ngươi còn muốn chúng ta đồng loạt ra tay sao?
Đây là hỏi lại,
càng là trào phúng.
Tịch Sát Môn thứ nhất Thiên Kiêu Thạch Trú cũng cười, vị sư đệ này, ngươi vẫn là mình rời khỏi đi.
Nói thật, thực lực của ngươi còn có thể, bất quá, nếu muốn cùng chúng ta tranh đoạt quán quân chi vị, lại là không thể nào.
Bất luận là Tịch Sát Môn, vẫn là Tử Thần Thần Triều người, giờ phút này nhìn về phía Tiêu Nặc ánh mắt đều tràn ngập nghiền ngẫm.
Muốn lấy lực lượng một người đơn đấu tất cả mọi người,
si tâm vọng tưởng.
Vạn Kỳ, Nhạc Sung An, Tạ Tịch Huyền ba người cũng là bất đắc dĩ lắc đầu.
Kết thúc,
Vấn Thiên Tông không chơi được.
Tử Thần Thần Triều bên này, Nguyễn Giao là hạ giai thần vương viên mãn, Giản Nạo là hạ giai thần vương đỉnh phong.
Tịch Sát Môn bên kia, Vinh Lâm là hạ giai thần vương viên mãn, Thạch Trú chắc hẳn cũng đã đạt đến đỉnh phong phương diện.
Niết Châu Phó Châu chủ vị trí, chỉ có thể là tại Tịch Sát Môn cùng Tử Thần Thần Triều ở giữa sinh ra.
Về phần Vấn Tiên Tông cùng Tàng Phong Cốc, không cần nghĩ.
Mọi người ở đây coi là Tiêu Nặc xuống đài không được thời điểm, Tiêu Nặc thần thái lại là mười phần bình tĩnh.
Nhìn về phía Vinh Lâm, Thạch Trú, Nguyễn Giao, Giản Nạo bọn người.
Hạ giai thần vương viên mãn mà thôi, ta còn thực sự không có để vào mắt.
Lời vừa nói ra, chúng nhân trong lòng siết chặt.
Cũng liền tại lời nói rơi xuống sát na, Tiêu Nặc hai tay kết ấn, cũng lại lần nữa thôi động Hỗn Nguyên Thiên Thư.
Ngay sau đó, một cỗ cực kỳ khí tức thần thánh đúng là từ Tiêu Nặc trên thân bạo phát đi ra, nương theo lấy một đạo tiếp một đạo cổ lao trận văn tại Tiêu Nặc trên thân sáng lên, đi theo, Tiêu Nặc trầm giọng quát, lấy thân là trận.
Hỗn Nguyên đại trận,
khai trận.
Một tiếng khai trận lập tức, càn khôn biến sắc, phong lôi bảo hào.
Lấy Tiêu Nặc làm trung tâm, một tòa cự đại cổ lão trận pháp tùy theo mở ra.
Ầm ầm.
Tòa trận pháp này tựa như chống ra ô lớn, trong hư không cấp tốc huyết tán ra tới.
Phong vân kỳ biến, thương khung ảm đạm.
Cổ lão trận pháp đúng là bao trùm toàn bộ trên lôi đại không, đem tất cả đối thủ đều bao phủ tại trong trận.
Đây là
Vinh Lâm, Nguyễn Giao đám người ánh mắt đều là trầm xuống.
Là trận pháp?
Từ đâu tới trận pháp?
Hắn lúc nào bố trí?
Không biết, thời gian ngắn như vậy, không thể nào là hiện trường bố trí.
Hỗn Nguyên đại trận, lấy thân là trận.
Giờ phút này, Tiêu Nặc nhục thân chính là trận pháp bản thể.
Trận pháp bản thể chính là Tiêu Nặc bản thân.
Nhìn qua tòa kia bao trùm thương khung Hỗn Nguyên đại trận, trên quảng trường tứ đại thế lực đám người toàn bộ đều lộ ra kinh hãi chi sắc.
Thậm chí liền ngay cả Niết Châu Châu chủ Trúc Khiêm cũng không khỏi từ vị trí bên trên đứng dậy.
Trúc Khiêm thần sắc rõ ràng phát sinh biến hóa.
Trước mắt tràng cảnh này, liền xem như hắn cũng dự đoán không đến.
Tịch Sát Môn chi chủ La Du, Tử Thần Thần Triều chi chủ Giản Chính Ôn, Tàng Phong Cốc chi chủ Sài Tướng Thần ba người sớm đã thoát ly chỗ ngồi, đám người nhìn chòng chọc vào phía trước trên lôi đài trống không tòa trận pháp kia.
bọn hắn đều cảm nhận được Tiêu Nặc đạo này trận pháp không giống bình thường. Trên lôi đài, Tiêu Nặc lăng thiên mà đứng, trên thân tản ra cổ lão lại khí tức thần thánh. Hắn khinh thường Tử Thần Thần Triều cùng Tịch Sát Môn một đoàn người. "Đừng nói các ngươi chỉ có hai cái hạ giai thần vương viên mãn, coi như các ngươi tám người toàn bộ đều là, cũng như thường ngăn cản không được Vấn Thiên Tông đoạt giải quán quân." Tiêu Nặc thanh âm như lôi đình đình thai nhức óc, lại mang theo một cỗ trực kích linh hồn cảm giác áp bách. Tử Thần Thần Triều Tam Hoàng Tử giản ngạo ánh mắt trầm xuống, "Hừ, rõ rạc đồ vật, bất ở chỗ này hù dọa người, chỉ bằng ngươi một cái địa giai thiên thần, làm sao có thể thắng được chúng ta nhiều người như vậy?" Tiêu Nặc không để ý đến giản ngạo, hắn đối Bạch Kỳ, Nhạc Sung An, Tạ Tịch Uyển ba người nói ra, "Các ngươi lui lại." Ba người liếc nhau một cái, không có nhiều lời, lúc này rời đi lôi đài. Ngay sau đó, Tiêu Nặc giơ tay trái lên, chỉ gặp trong hư không Hỗn Nguyên đại trận nhanh chóng vận chuyển, tất cả trận văn hiện lộ tài năng, một cỗ lực lượng cực kỳ kinh khủng hướng phía trận pháp ở giữa tụ tập. Tiêu Nặc nhàn nhạt nói ra tay đi. "Chư vị, thật sự nếu không xuất thủ, các ngươi liền không có cơ hội." Lời vừa nói ra, trong lòng mọi người kinh ý càng sâu. Cứ việc những lời này là từ một cái địa giai thiên thần tu sĩ trong miệng nói ra, nhưng chẳng biết tại sao, Tử Thần Thần Triều cùng Tịch Sát Môn tám vị thiên tiêu toàn bộ đều cảm nhận được một cỗ không nói được cảm giác áp bách. Nguyễn Giao nhíu mày nói, "Trận pháp này có chút cổ quái, chớ có phớt lờ." Giản Nạo hừ lạnh nói, "Hừ, đừng sợ hắn." Dứt lời, Giản Nạo lại lần nữa ra tay. Thiên Thần Kiếm Quyết, Thí Mang. Không có chút nào do dự, Giản Nạo lần nữa thi triển sát chiêu mạnh nhất. Chỉ gặp hắn sau lưng lại lần nữa ngưng tụ ra một vị thần vương hư ảnh. Tôn thần này vương hư ảnh huy động cự kiếm, hướng phía Tiêu Nặc hung hăng chém tới. Đồng thời, Nguyễn Giao cũng lập tức xuất thủ, nàng hai con ngươi bắn ra ngân sắc đồng quang. Một giây sau, chỉ gặp Nguyễn Giao chỗ mi tâm hiện ra một vòng thần văn ấn ký, cái này đạo ấn ký tựa như dựng thẳng đồng mở ra, đón lấy phun ra một vệt sáng, Thiên Vũ thần quang. Một bên khác Vinh Lâm, Thạch Chú hai người cũng lập tức xuất thủ. "Đã ngươi muốn chúng ta cùng nhau xuất kích, vậy ta liền thành toàn ngươi." Vinh Lâm hạ giai thần vương viên mãn khí thế đều thôi động, chỉ gặp hắn năm ngón tay mở ra, tất cả thần vương chi khí hội tụ ở lòng bàn tay. "Tù thân trảo." Đông Dương, một đạo to lớn trảo ấn cấp tốc thành hình, hướng phía Tiêu Nặc phóng đi. Thạch Chú thần sắc hơi có vẻ trịnh trọng, "Vị sư đệ này, xin lỗi, là ngươi muốn chúng ta cùng một chỗ liên thủ." Thạch Chú triệu hồi ra một cây đại đao, hai tay nắm ở chôi đao, thần vương chi khí hướng phía thân đao tụ tập, tiếp theo, Thạch Chú vung ra kinh thiên một đao. Tịch Sát uy diệt trảm. Đồng thời, Tử Thần Thần Triều cùng Tịch Sát môn mặt khác bốn vị thiên kiêu cũng là đồng thời ra chiêu. Có người thi triển thần vương sát chiêu, có người tế ra thần vương pháp bảo. Tám đạo công kích đều hướng phía Tiêu Nặc công tới. Tám vị thần vương cường giả lực lượng hội tụ vào một chỗ, đem hư không đều xoắn nát. Mặc kệ tại ai xem ra, cái này tám đạo lực lượng đều không phải là địa giai thiên thần có thể ngăn cản được. Nhưng Tiêu Nặc trên mặt không có nửa điểm bối rối. Cánh tay hắn hướng xuống bung lên, Hỗn Nguyên đại trận lực lượng lập tức phóng thích. Chỉ gặp một đạo to lớn hồng sắc quang trụ từ Hỗn Nguyên đại trận bên trong phun ra tới. Đạo ánh sáng này trụ tản ra trước nay chưa từng có cổ pháp khí tức, mỗi một tấc đều ẩn chứa vị thiên diện địa thần uy. Tại toàn trường tất cả mọi người khẩn trương nhìn chăm chú, cái kia đạo hồng sắc quang trụ tựa như một đạo diệt thế thiên phạt, trực tiếp là rơi vào lôi đài vị trí trung tâm. Ầm ầm. Trong chốc lát, một cỗ sức mạnh đáng sợ đánh xuyên lôi đài, cũng hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán ra. Lớn như vậy lôi đài tại chỗ giải thể, cuồn bạo sóng xung kích tựa như lũ ống phát tiết, lấy bài sơn đảo hải tư thái vọt tới kia tám đạo lực lượng. Veng, 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 veng. Vâng. Từng tiếng trầm muộn tiếng vang đinh thai nhức óc, Giản Ngạo thi triển kiếm chiêu, Nguyễn Giao thả ra thần quang, Vinh Lâm bộc phát trảo lực, Thạch Chú vung vẩy bao mang, cùng mặt khác bốn vị thần vương công kích, toàn bộ đều bị khuyết tán đi ra sóng xung kích cho nghiền nát. Cái gì? Đám người quá sợ hãi, từng cái trên mặt hiện đầy nồng đậm khó có thể tin. Không ngang nhau đám người kịp phản ứng, dưới người bọn họ lôi đài cấp tốc băng phôi, kia cô sóng xung kích lan tràn tới trước mắt. Nguyễn Giao hoảng sợ nói, "Không tốt, mau lui lại." Vinh Lâm cũng hô lớn, "Tản ra." Nhưng thì đã trễ, bọn hắn căn bản tránh không xong. Đáng sợ sóng xung kích tựa như lũ ống, sắp đem bọn hắn toàn bộ nuốt hết. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, hai thân ảnh đúng là xuất hiện ở bên trong chiến trường, một người chính là Tịch Sát môn môn chủ, La Du. Một người khác thì là Tử Thần Thần Triều chi chủ, Giản Chính Luân. La Du ngăn tại Vinh Lâm, Thạch Chú bọn bốn người trước mặt. Giản Chính Luân thì là ngăn tại Giản Nạo, Nguyễn Giao chở bốn người phía trước. Ầm. Oeng. Đáng sợ sóng xung kích lập tức bị hai người chặn lại xuống tới. Nhìn thấy La Du, Giản Chính Luân xuất thủ can thiệp, mọi người đang ngồi người nhất thời minh bạch, trận này đại chiến quán quân đã có kết quả. Một bên khác, Vạn Kỳ, Nhạc Sung An, Tạ Tịch Uyển ba người bởi vì sớm rời đi lôi đài, cho nên tránh khỏi lọt vào tác động đến. Ông trời của ta, đây là cái quỷ gì lực lượng? Nhạc Sung An sắc mặt trắng bệnh, không nhịn được hít vào khí lạnh. Vạn Kỳ, Tạ Tịch Uyển cả kinh nói không ra lời. Trận pháp này uy lực quá kinh khủng. Lôi đài bên ngoài trên quảng trường, mắt thấy một màn này tất cả mọi người trừng to mắt. Một kích, vẹn vẹn chính là một kích, liền mang đến như thế kinh thế hãi tục lực phá hoại. Niết Hoành Cung cùng tứ đại thế lực tất cả mọi người, toàn bộ đều sợ ngây người. Liền ngay cả Sai Tướng Thần cung thẩm kỳ đạo trên mặt đều toát ra nồng đậm không thể tin. Sai Tướng Thần hai tay nắm chặt thành quyền, không nhịn được nói ra, kẻ này coi là thật chỉ có địa giai thiên thần sao? Thẩm Kỳ Đạo không nói gì, mà là đem ánh mắt nhìn về phía Châu Chủ Trúc Khiêm. Giờ phút này Trúc Khiêm thần sắc cũng có chỗ xúc động, ánh mắt dũng động một vòng thâm ý bầu trời lôi đài, thủng trăm ngàn lỗ, bị phá hư không còn hình dáng. Lớn như vậy lôi đài, bị Hỗn Nguyên đại trận lực lượng cho đánh xuyên, lôi đài không sai biệt lắm đã là giải thể trạng thái, to to nhỏ nhỏ đã vụn, lơ lửng ở trong tiên địa. Tử thần thần triều, Tịch Sát môn tám vị thần vương tiên tiêu, toàn bộ đều có chút hoảng hốt. Tám người đầu trống rỗng, cả người đều mơ hồ trạng thái. Nếu như không phải Giản Chính Luân, La Du hai người kịp thời can thiệp, tám người không dám tưởng tượng, bọn hắn có hay không còn có thể đứng ở chỗ này. Cái này sao có thể? Giản Ngạo sắc mặt trắng bệnh, hắn rất cảm thấy bất lực, một cái địa giai thiên thần, làm sao có thể có được lực lượng kinh khủng như vậy? Thạch chú toàn thân phát run, tốt hiểm, ta vừa rồi cảm giác phải chết. Vinh Lâm, Nguyễn Giao hai người liếc nhau một cái, đều là nhìn thấy trong mắt đối phương hãi nhiên. Nguyên bản hai người nhiệm vụ là trợ giúp Tịch Sát môn cùng Tử Thần Thần Triều đoạt giải quán quân, không nghĩ tới, toàn bộ đều gây kích tại một cái vô danh tiểu tốt trên tay. Chủ yếu nhất một điểm, vừa rồi đám người vẫn chỉ là bị cột sáng kia sau khi rơi xuống đất sóng xung kích gây thương tích, nếu như là chính diện nên đón Hỗn Nguyên đại trận lực lượng, đoán chừng muốn bị đánh cho ngay cả cặn cũng không còn. Vừa rồi cái kia đạo Hỗn Nguyên đại trận bạo phát đi ra cột sáng, là rơi vào lôi đài khu vực trung tâm. Tiêu Nặc cũng không đơn độc nhắm vào cái nào đó mục tiêu. Nếu như Tiêu Nặc lựa chọn nhắm vào cái nào đó mục tiêu, cho dù Giản Chính Ngôn, La Du hai người thực lực mạnh hơn, cũng không kịp nghĩ cách cứu viện. Dù vậy, tám người vẫn là suýt nữa toàn quân bị diệt. Trái lại Tiêu Nặc vẫn như cũng là đứng ngạo nghễ ở trong hư không. Mở miệng nói ra, các ngươi thua. Chương 2797 bốn mạch thi đấu quán quân, chương 2797 bốn mạch thi đấu quán quân, các ngươi thua. Tiêu Nặc lăng tiên mà đứng, ngữ khí bình tĩnh, ánh mắt lánh giật. Cửu tiêu trên không, Hỗn Nguyên đại trận đình chỉ vận chuyển. Đây là Tiêu Nặc lần thứ nhất thi triển Hỗn Nguyên đại trận, nói thật, Tiêu Nặc đối với tòa trận pháp này trường khống còn chưa không thành thạo. Sử dụng cũng không làm sao thuận buồm xuôi gió, nhưng không thể không nói, trận pháp bạo phát đi ra uy lực hoàn toàn chính xác kinh khủng. Vinh Lâm, Nguyễn Giao, Thạch Trú, Giản Ngạo chờ tám người toàn bộ đều rơi vào trầm mặc bên trong. Hoàn toàn chính xác thua. Tám người toàn bộ đều không có bất kỳ cái gì dị nghị. Nếu như không phải Giản Chính Ngôn, La Du hai người kịp thời hiện thân ngăn cản, tám người bên trong đoán chừng phải chết hơn phân nửa. Ngươi đến tột cùng là ai? La Du nhìn chòng chọc vào Tiêu Nặc tấm kia gương mặt trẻ tuổi. Làm Tịch Sát môn môn chủ, La Du vì cấp đoạt phó châu chủ vị trí, làm chuẩn bị kỹ lưỡng. Nguyên bản Tịch Sát môn hôm nay phần thắng rất lớn. Mặc dù Tử Thần Thần Triều mời tới Nguyễn Giao cũng là hạ giai thần vương viên mãn tu vi, nhưng Tịch Sát môn bên này thực lực tổng hợp hơi mạnh một điểm. Nhưng bạn không nghĩ tới, nửa đường giết ra tới Tiêu Nặc, triệt để kết thúc La Du mộng đẹp. Không chỉ là La Du, Giản Chính Luân cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem Tiêu Nặc, đối phương tuổi còn trẻ, liền có thực lực như thế, tuyệt đối không thể nào là cái yên lặng hạng người vô danh. Lúc này, Vấn Thiên Tông tông chủ Thẩm Kỳ Đạo xuất hiện ở Tiêu Nặc bên người. Thẩm Kỳ Đạo mở miệng nói ra, Tiêu Vô Ngân chính là ta Vấn Thiên Tông đệ tử, hai vị nếu là có cái gì muốn hỏi đợi lát nữa trực tiếp hỏi ta là được rồi. Thẩm Kỳ Đạo giờ phút này tâm tình thật tốt. Bất quá, nói thật, Thẩm Kỳ Đạo mới vừa rồi bị dọa cho phát sợ. Trước đó nhìn thấy Nguyễn Giao, Vinh Lâm hai người thể hiện ra thực lực chân chính thời điểm, Thẩm Kỳ Đạo đã là từ bỏ. Hắn cho rằng Vấn Thiên Tông cùng quán quân vô duyên, chính hắn cũng cùng Phó Châu chủ vị trí vô duyên. Nhưng bạn không nghĩ tới, Tiêu Nặc lại sẽ cho mang đến một cái như thế lớn kinh hỉ. Một kích chi lực, liền đặt vững thắng cục. Chợt, Thẩm Kỳ Đạo nói với Tiêu Nặc, xuống dưới nghỉ ngơi đi. Thẩm Kỳ Đạo nhìn về phía Tiêu Nặc trong ánh mắt tràn đầy tán thưởng. Mình thành công. May mắn lúc trước lưu lại Tiêu Nặc, bằng không, Vấn Thiên Tông căn bản không có khả năng chiến thắng mặt khác ba đạo thế lực. Tiêu Nặc khẽ gật đầu, hai tay ôm quyền, "Vâng, tông chủ." Đó lấy, Tiêu Nặc thân hình khẽ động, hướng phía trước đó tòa kia lộ thiên quảng trường bay đi. Sau đó, Thẩm Kỳ Đạo cũng đường cũ trở về. Giản Chính Luân, La Du hai người cũng là không phản bắt được. Không cam tâm khẳng định là có, nhưng đã chiến bại, coi như lại nhiều không cam tâm, cũng không làm nên chuyện gì. Phu hoàng, Giản Nạo đi vào Giản Chính Luân sau lưng. Giản Chính Luân thở dài nói, "Đừng nói nữa, thua chính là thua." Nói, Giản Chính Luân lập tức rời đi. Giản Nạo hai tay nắm chặt thành quyền, đốt ngón tay đều bóp khanh khách rung động. Ngay từ đầu đối phương có bao nhiêu tự tin, này lại liền có bao nhiêu mặt. Giản Nạo thực sự không nghĩ ra, có Nguyễn Giao tôn này ngoại viện, vẫn là bại bởi Vấn Thiên Tông. Cách đó không xa, Vinh Lâm nhìn về phía một bên Thạch Trú, "Thật có lỗi, không có thể giúp ngươi Tịch Sát môn đoạt giải quán quân." Thạch Trú cười khan một tiếng, lắc đầu, "Đối thủ quá mạnh, không có cách nào." Từ lúc mới bắt đầu khinh thường, lại đến coi trọng, vẹn vẹn chính là thời gian một cái nháy mắt. Sau trận chiến này, căn bản không có người ngốc đến mức lại đi hoài nghi Tiêu Nặc thực lực. Một đám tuyển thủ dự thi cũng là lục tục về tới Bắc Diện quảng trường, Tàng Phong Cốc, Tịch Sát môn, Tử Thần Thần Triều tam phương thế lực đám người toàn biên trầm mặc, từng cái ủ rũ. Nhất là Tàng Phong Cốc chi chủ, Sai Tướng Thần. Sai Tướng Thần lại một lần bị đánh mặt. Đừng đề cập có bao nhiêu nổi nóng. Tám người đều đánh không thắng người ta một người, hai nhà này tụi bụng. Sai Tướng Thần phát ra bực tức nói. La Du vừa vặn từ Sai Tướng Thần bên cạnh trải qua, hắn hừ lạnh nói, "Hừ, ngươi một cái bỏ quyền đầu hàng người, cũng không cảm thấy ngại chửi chúng ta." Sai Tướng Thần mắng trả lại, "Hai người các ngươi bên cạnh cộng lại tám người, chúng ta trước đó thua, dù sao cũng là một đối một tình huống chiến bại, các ngươi liên thủ đều thua." La Du tức giận trả lời, "Làm sao? Chẳng lẽ còn muốn cho ngươi ban cái thưởng sao?" Nhìn xem lẫn nhau tổn hại La Du cùng Sai Tướng Thần, Niết Hoành cung trưởng lão Lý Mông bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn lập tức trở lại nhìn về phía Châu chủ Trúc Kiêm. Trúc Kiêm nhẹ gật đầu. Lý Mông ngầm hiểu, hắn lúc này tuyên bố, bốn mạch thi đấu đến đây là kết thúc, ta tuyên bố, đoạt giải quán quân mới là Vấn Thiên Tông. Lời nói rơi xuống thời khắc, Vấn Thiên Tông mọi người nhất thời bộc phát ra một mảnh tiếng hoan hô. "Ha ha ha ha, chúng ta thắng. Vấn Thiên Tông đoạt giải quán quân. May mắn mà có Tiêu Vô Ngân sư đệ, nếu như không có hắn, chúng ta tuyệt đối không có khả năng thắng." Không sai, Tiêu Vô Ngân sư đệ thật quá lợi hại. Vấn Thiên Tông một đoàn người cũng là hướng phía Tiêu Nặc ném lấy cặp mắt kính nể. Vạn Kỳ, Nhạc Sung An, Tạ Tịch Uyển ba người cũng là không phục cũng không được. Trước đó Vấn Thiên Tông còn có không ít người hoài nghi Thẩm Kỳ Đạo lựa chọn, cho rằng đối phương đem bốn mạch thi đấu ký thác vào Tiêu Nặc trên thân có chút không thực tế. Hiện tại xem ra, phàm là không có Tiêu Nặc, Vấn Thiên Tông khả năng ngay cả Tạng Phong Cốc cửa này đều qua không được. Cũng liền tại lúc này, Châu chủ Trúc Khiêm đi lên trước mấy bước, hắn mở miệng nói ra, dựa theo trước đó ước định, ngay hôm đó lên, Niết Châu phó châu chủ chi vị, từ Thẩm Kỳ Đạo tông chủ đảm nhiệm, từ nay về sau, ta nếu không tại Niết Châu tất cả sự vụ, nhưng từ Thẩm Kỳ Đạo tông chủ phán quyết, cái khác ba mạch cần nghe theo. Trúc Khiêm thanh âm mặc dù bình thản, nhưng lại rất có uy nghiêm. Sai tướng thần, La Du, Giản Chính Ngôn mấy người cũng là nhao nhao không người đáp lại. Vâng, châu chủ. Cứ việc trong lòng có bất mãn, nhưng cái này dù sao cũng là Trúc Khiêm mệnh lệnh, đám người không dám không nghe theo. Thẩm Kỳ Đạo không mình hành lễ, vô cùng trịnh trọng trả lời, đa tại châu chủ. Trúc Khiêm khẽ gật đầu, hắn lại nói ra, Thẩm phó châu chủ, ngươi mà theo ta đến đây, những người khác trước tiên cũng có thể đi trở về. Dừng một chút, Trúc Khiêm ánh mắt đúng là lại nhìn về phía Tiêu Nặc, bốn mạch thi đấu quán quân, cũng lưu lại đi. Đám người cùng kêu lên đáp lại, rõ. Thẩm Kỳ Đạo chắp tay hành lễ, vâng, châu chủ. Tiêu Nặc không nói gì thêm. Rõ. Bốn mạch thi đấu kết thúc, đám người cũng không có tiếp tục lưu lại nơi này tất yếu. Tang Phong Cốc, Tịch Sát Môn, Tử Thần Thần Triều đội ngũ, rời đi trước. Vinh Lâm đi tới Nguyễn Giao bên người, Nguyễn Giao sư muội, ngươi là về Võ Châu, vẫn là đi Tử Thần Thần Triều? Nguyễn Giao nói ra, hồi Võ Châu đi. Tử Thần Thần Triều bên kia cũng không tiện lại đi. Nói, Nguyễn Giao ánh mắt không khỏi nhìn về phía Tiêu Nặc vị trí. Vinh Lâm cũng lập tức nhìn hướng Vấn Thiên Tông đội ngũ bên kia, ai, không nghĩ tới hai chúng ta đều nhanh đột phá trung giai thần vương người, vậy mà lại bại bởi một cái địa giai thiên thần, chuyện này nếu là chuyển về Võ Châu, chúng ta chỉ sợ đều muốn bị người cười rơi răng hàm. Nguyễn Giao trả lời, cười đến rụng răng cũng không có cách, trở về hảo hảo tu luyện đi. Ta có dự cảm, chúng ta cùng người này, về sau hẳn là sẽ còn gặp lại. Vinh Lâm gật gật đầu, ừm, đi thôi. Dứt lời, Vinh Lâm, Nguyễn Giao hai người cũng rời đi Niết Hoành Cung. Sau đó, Thẩm Kỳ Đạo đối Vấn Thiên Tông một đoàn người nói ra, các ngươi về trước đi, ta cùng Tiêu Vô Ngân đi trước gặp mặt châu chủ. Đám người không có nhiều lời, sau đó, Vạn Kỳ, Nhạc Sung An, Tạ Tịch Uyển bọn người đi đầu quay trở về Vấn Thiên Tông. Tiêu Nặc thì là tùy tùng Thẩm Kỳ Đạo tạm thời lưu lại. Sau một lát, Niết Hoành Cung bên trong, một chỗ cảnh sắc duyên dáng trong hoa viên. Tiêu Nặc ngồi một mình ở trong hoa viên một chỗ trong lương đỉnh. Về phần Thẩm Kỳ Đạo, đi trước gặp mặt Trúc Khiêm. Tiêu Nặc thì là trước lưu ở nơi đây chờ đợi. Trong lương đỉnh, Tiêu Nặc mới từ vận công điều tức bên trong tỉnh lại. Hô. Tiêu Nặc thật dài thở phào một hơi, thì thào nói nhỏ, cái này Hỗn Nguyên Đại Trận uy lực hoàn toàn chính xác cường đại. Hồi tưởng lại trên lôi đài chẳng cảnh, Tiêu Nặc nội tâm có chút dao động. Tiêu Nặc thấp giọng nói ra, thần nữ tiền bối, liền Hỗn Nguyên Đại Trận lực lượng, đoán chừng chỉ có trung giai thần vương sơ kỳ cường giả mới có thể ngăn ở đi. Sát Sinh thần nữ trả lời, hẳn là đi. Tiêu Nặc cười một tiếng. Sát Sinh thần nữ lại nói, ngươi trước mắt đối trận pháp này nắm giữ không đủ thuần thục, còn không phát huy ra toàn bộ uy lực, nếu như muốn đối Hỗn Nguyên Thiên Thư càng thêm tinh tiến, ngươi còn cần nhiều hạ điểm công phu mới được. Tiêu Nặc gật gật đầu, ừm, ta biết. Trải qua nhiều thời gian như vậy tu luyện, Tiêu Nặc càng phát giác cái này Hỗn Nguyên Thiên Thư cường đại. Tại Tiêu Nặc trong lòng Hồng Mông Bá Thể Quyết xếp số 1, Hỗn Nguyên Thiên Thư tầm quan trọng tự nhiên là sắp xếp thứ 2. Mà lại, Hỗn Nguyên Thiên Thư cũng là càng tu luyện tới đằng sau, bạo phát đi ra uy lực liền càng mạnh. Đó lấy, Tiêu Nặc đứng dậy, ánh mắt nhìn về phía trước một ngôi đại điện. Thẩm Tông chủ đi có một hồi, cũng không biết đang nói chuyện gì. Tiêu Nặc tâm tình hoặc nhiều hoặc ít có chút chờ mong. Mình đã hoàn thành cùng Thẩm Kỳ Đạo ước định. Hắn trợ giúp Vấn Thiên Tông đoạt được 4 mạch thi đấu quán quân. Mà, Thẩm Kỳ Đạo cũng đem thực hiện lời hứa của mình. Tiếp xuống chỉ cần cầm tới cuối cùng một khối tàn đồ, ta liền có thể rời đi Niết Châu. Tiêu Nặc trong mắt chớp động lên một vòng ánh sáng. Cuối cùng một khối tàn đồ, ngay tại Vấn Thiên Tông bên trong. Chỉ cần đem nó gom gót, trong tay của mình chính là một khối hoàn chỉnh địa đồ. Chương 2798 xung kích chí tôn Hồng Mông Bá Thể Đại Thành. Chương 2798 xung kích chí tôn Hồng Mông Bá Thể Đại Thành Niết Hoành Cung. Một chỗ trong hoa viên, Tiêu Nặc một mình tại đây đợi Vấn Thiên Tông tông chủ Thẩm Kỳ Đạo. Đương nhiên, hiện tại Thẩm Kỳ Đạo đã tấn thăng làm phó châu chủ, mà Vấn Thiên Tông những người khác thì là về trước tông môn. Đúng lúc này, hai thân ảnh từ tiền phương một ngôi đại điện bên trong đi ra. Hai người chính là Niết Châu châu chủ Trúc Khiêm cùng phó châu chủ Thẩm Kỳ Đạo. Nhìn thấy hai người ra, Tiêu Nặc cũng là lập tức đi tới. Trúc Khiêm nhìn xem Tiêu Nặc, trước tiên mở miệng nói, chờ sốt rồi đi, ta vừa rồi cùng Thẩm phó châu chủ có chút việc đang nói, cho nên thời gian có hơi lâu. Thẩm Kỳ Đạo cũng là nhìn về phía Tiêu Nặc. Từ Trúc Khiêm giọng nói chuyện bên trong không khó nghe ra, đối phương rất thưởng thức Tiêu Nặc. Bằng không, lấy đối phương một châu chi chủ thân phận, không cần hướng một cái Vấn Thiên Tông đệ tử giải thích. Tiêu Nặc khẽ lắc đầu, chắp tay đáp lễ, Trúc Khiêm châu chủ nói quá lời, tại hạ là văn bối, mặc kệ đợi bao lâu đều là hẳn là. Trúc Khiêm cho người cảm giác bình dị gần gũi. Tiêu Nặc đối ấn tượng không kém. Trúc Khiêm cười cười, lập tức lấy ra một cái hộp gỗ, ngươi đoạt được 4 mạch thi đấu quán quân dựa theo quy tắc, đây là đưa cho ngươi đơn độc ban thưởng. Trúc Khiêm lòng bàn tay khẽ nhúc nhích, hộp gỗ bay tới Tiêu Nặc trước mặt. Tiêu Nặc hơi kinh ngạc. Hắn ngược lại là không nghĩ tới, Trúc Khiêm lại sẽ cho mình đồ vật. Bất quá, Tiêu Nặc cũng không có muốn thu ý tứ. Hồi đáp, vô công bất thủ lộc, Trúc Khiêm châu chủ hảo ý, văn bối tâm lĩnh. Tiêu Nặc sở dĩ tham gia cái này 4 mạch thi đấu hoàn toàn là cùng Thẩm Kỳ Đạo ở giữa có một trận giao dịch. giúp mình Vấn Thiên Tông đoạt được quán quân, mà Thẩm Kỳ Đạo sẽ để cho Tiêu Nặc đem muốn đồ vật mang đi. Về phần Nhất Hành Cung bên này, Tiêu Nặc cũng không muốn thiếu một thân tình. Trúc Khiêm lại cười nói, Vô Ngân tiểu hữu không cần khách khí, liên quan tới ngươi tình huống, Thẩm Phó Châu chủ đã nói với ta, Thẩm Phó Châu chủ không phải đáp ứng ngươi sao? Ngươi nếu có thể giúp đỡ đoạt giải quán quân, đến lúc đó Niết Hành Cung cho tài nguyên ban thưởng, cũng sẽ cho ngươi một phần, phần này ban thưởng chính là Thẩm Phó Châu chủ chia cho ngươi, ta chỉ là mượn hoa hiến vật thôi. Tiêu Nặc không khỏi nhìn về phía Thẩm Kỳ Đạo. Tại Vấn Thiên Tông thời điểm, Tiêu Nặc cùng Thẩm Kỳ Đạo hoàn toàn chính xác có ước định. Chỉ cần Tiêu Nặc có thể thắng, Thẩm Kỳ Đạo không riêng sẽ để cho Tiêu Nặc lấy đi muốn đồ vật, sẽ còn ngoài định mức phân cho đối phương một phần Niết Hành Cung ban thưởng tài nguyên. Thẩm Kỳ Đạo đối Tiêu Nặc gật gật đầu, thu cất đi. Đây là ngươi nên được. Làm sơ chần chờ, Tiêu Nặc lập tức đem trước mặt hộp gỗ nhận lấy. Cái hộp gỗ mặt cũng không có thực hiện cấm chế, Tiêu Nặc lấy thần thức liền có thể tiến hành dò xét. Vật trong hộp là một cái thần quả. Trúc Khiêm cười nói, mở ra nhìn xem. Tiêu Nặc gật gật đầu, hắn đã dùng thần thức dò xét qua, nội bộ không có khí tức nguy hiểm tồn tại. Mà lại, nếu như Trúc Khiêm nghĩ gây bất lợi cho chính mình, đoán chừng cũng sẽ không dùng loại này thấp kém thủ đoạn, lấy Trúc Khiêm thượng giai thần vương định phong tu vi, trực tiếp xuất thủ là được rồi. Còn nữa, nếu là có tồn tại nguy hiểm, sát sinh thần nữ cũng sẽ trước tiên nhắc nhở chính mình. Lúc này, Tiêu Nặc mở ra hộp gỗ, trong chốc lát, một viên tản ra linh khí nồng nặc thần quả ánh vào Tiêu Nặc tầm mắt. Đây là một viên vàng óng ánh trái cây, lớn chừng cái trứng gà, phía trên có phủ văn cổ xưa hiện hiện. Tiêu Nặc trong mắt nổi lên một tia nghi hoặc, thần quả. Đi theo, sát sinh thần nữ thanh âm truyền vào Tiêu Nặc trong tai, lại là Phạn Thiên Kim tiên quả. Tiêu Nặc nghi hoặc càng sâu. Sát sinh thần nữ nói, cường hóa nhục thân đồ tốt, nếu có vật này trợ giúp, ngươi hẳn là có thể đem chí tôn hồng mông bá thể tu luyện tới đại thành. Nghe vậy, Tiêu Nặc trong lòng vui mừng. Trúc Khiêm tiếp lấy nói ra, ta vừa rồi nghe Thẩm Phó Châu chủ đề cập tới, ngươi là một thể tu, cái này Mai Phạn Thiên Kim tiên quả là ta Niết Hành Cung tốt nhất một loại luyện thể vật liệu, hy vọng có thể đối ngươi có chỗ trợ giúp. Tiêu Nặc hai tay ôm quyền, vãn bối đa tạ Trúc Khiêm châu chủ. Đây đối với Tiêu Nặc tới nói, hoàn toàn chính xác được xưng tụng là niềm vui ngoài ý muốn. Trúc Khiêm tiếp lấy nói ra, đúng rồi, ta Niết Hành Cung Tây Phong phía trên có một tòa tụ linh thần trận, trận này hội tụ Niết Châu dưới mặt đất nhất lớn mạnh một đầu linh mạch, ngươi nhưng tại Tây Phong phía trên đem cái này Phạn Thiên Kim tiên quả luyện hóa, kể từ đó, không chỉ có thể trên phạm vi lớn rút ngắn luyện hóa thời gian, còn có thể khiến cái này thần quả công hiệu tăng lên hai thành tả hữu. Tiêu Nặc hồi đáp, đã như vậy, vạn bối liền cung kính không bằng tuân mệnh. Trúc Khiêm gật gật đầu, lập tức đối ngoại truyền âm, Lý Mông trưởng lão. Rất nhanh, Lý Mông trưởng lão đi ra. Châu chủ. Lý Mông đi vào mấy người trước mặt. Trúc Khiêm nói ra, ngươi mang Vô Ngân tiểu hữu đi Tây Phong tu hành. Lý Mông đáp lại, rõ. Chợt, Lý Mông nói với Tiêu Nặc, xin mời đi theo ta. Sau đó, Tiêu Nặc hướng Trúc Khiêm, Thẩm Kỳ Đạo có chút chắc tay, tiếp lấy liền hộ tống Lý Mông rời đi. Sau một lát, tại Lý Mông dẫn đầu dưới, Tiêu Nặc đi tới Niết Hành Cung Tây Phong. Tây Phong đỉnh chót có một tòa khí phái bình đài. Trên bình đài đứng vững vàng rất nhiều hùng vĩ của đá. Cán phía trên che kín phủ văn. Lý Mông nói với Tiêu Nặc, Vô Ngân công tử, ngươi trực tiếp đi qua là được rồi. Tiêu Nặc gật gật đầu, lập tức thân hình khẽ động, bay đến trên bình đài. Ông. Một giây sau, trên bình đài cột đá đều sáng lên, nương theo lấy từng đạo hoa lệ trận văn trong hư không hiện hiện. Ngay sau đó, một tòa trận pháp bao phủ tại trên không. Trận pháp khởi động về sau, bốn phương tám hướng linh khí tụ lại mà tới. Trong chốc lát, cả tòa Tây Phong đều bao phủ tại một mảnh kim sắc linh vụ bên trong. Tiêu Nặc sợ hãi thán nói, thật là nồng nặc linh khí. Lý Mông cười nói ra, Vô Ngân công tử, ngươi ngay tại này an tâm tu luyện đi, sẽ không có người đến quấy rầy ngươi. Tiêu Nặc trở lại ôm quyền, làm phiền Lý Mông trưởng lão. Lý Mông khẽ bước cằm, không nói gì thêm, sau đó liền quay người rời đi. Đợi cho Lý Mông rời đi về sau, Tiêu Nặc đi tới bình đài chính giữa, sau đó ngồi xuống. Thần nữ tiền bối, làm phiền ngươi làm hộ pháp cho ta. Tiêu Nặc nói, mặc dù Lý Mông nói qua sẽ không có người tới quấy rầy, nhưng nơi này dù sao cũng là tại Lạ Lẫm địa phương, mọi thứ vẫn là phải lưu thêm một cái tâm nhãn. Sát sinh thần nữ trả lời, yên tâm đi, ta ở đây. Mặc kệ từ lúc nào, chỉ cần có thể nghe được sát sinh thần nữ thanh âm, Tiêu Nặc nội tâm đều sẽ cảm thấy mười phần an tâm. Từ lúc trước rời đi vạn pháp giới, bước vào Thái Sơ thần lục một khắc kia trở đi, sát sinh thần nữ vẫn luôn đang bồi bạn Tiêu Nặc. Nếu như không có nàng, Tiêu Nặc cũng không có khả năng tại Đông Thần vực mảnh đất này khu đi được như thế thông thuận. Chợt, Tiêu Nặc lấy ra viên kia Phạn Thiên Kim tiên quả cũng đem nó ăn vào. Trong chốc lát, một cỗ năng lượng bàng bạc tại Tiêu Nặc thể nội tràn ngập ra. Tiêu Nặc trong lòng thất kinh, thật mạnh dược lực. Tiêu Nặc lập tức vận chuyển Hồng Mông Bá Thể Quyết lập tức, nguồn gốc từ tại Phạn Thiên Kim Tiên Quả lực lượng dung nhập Tiêu Nặc toàn thân. Đồng thời, bao phủ tại cái này Tây Phong phía trên tụ linh đại trận cũng là nhanh chóng vận chuyển, liên tục không ngừng dưới mặt đất linh khí chui vào Tiêu Nặc thể nội. Bên trong có Phạn Thiên Kim Tiên Quả rèn luyện, ngoài có thiên địa linh khí tầm bổ, Tiêu Nặc nhục thân cường độ lại một lần nữa nên đón trưởng thành. Trong nháy mắt, thời gian nửa tháng đi qua, giờ này khắc này, một tòa khác nguy nga bên trên thần sơn, Niết Châu chi chủ Trúc Khiêm đứng chắc tay, đứng tại dốc đứng bên vách núi. Gió lạnh thổi lấy đối phương áo bào bay phất phới, hai mắt nhìn Tây Phong vị trí. Trưởng lão Lý Mông thì là đứng tại Trúc Khiêm sau lưng, Lý Mông mở miệng nói ra, đã nửa tháng, Vô Ngân công tử hẳn là cũng mau ra nhốt. Trúc Khiêm nhẹ gật đầu, tiếp lấy cuốn có thâm ý nói ra, dựa theo Thẩm Kỳ Đạo lời nói, cái này Vô Ngân tiểu hữu lấy được muốn đồ vật về sau, hẳn là liền sẽ rời đi Vấn Tiên Tông. Nửa tháng trước, Thẩm Kỳ Đạo trước tiên phản hồi Vấn Tiên Tông. Ở trước đó, Trúc Khiêm đã từ Thẩm Kỳ Đạo bên kia giải được Tiêu Nặc tình huống căn bản. Mặc dù Thẩm Kỳ Đạo đối ngoại tuyên truyền, Tiêu Nặc là mới gia nhập Vấn Thiên Tông đệ tử, nhưng trên thực tế, Tiêu Nặc cùng cái khác ngoại viện không có gì khác biệt. Lý Mông hỏi, "Châu chủ, ngươi là muốn cho cái này Vô Ngân công tử lưu tại Niết Châu a?" Trúc Khiêm không có phủ nhận, hắn hồi đáp, "Kẻ này thiên phú dị bẩm, tiềm lực kinh người, tương lai tất thành đại khí, nếu như hắn nguyện ý lưu tại Niết Hành Cung, về sau nhất định có thể trở thành ta Niết Châu trụ cột." Lý Mông nhìn ra được, Trúc Khiêm lên lòng yêu tài. Bằng không, hắn cũng sẽ không hỏi thăm Thẩm Kỳ Đạo liên quan tới Tiêu Nặc một chút tình huống, càng sẽ không đem Phạn Thiên Kim tiên quả bực này chân bảo đưa cho Tiêu Nặc. Lý Mông đồng ý nói, "Đúng vậy a. Cái này Tiêu Vô Ngân đích thật là ta gặp qua nhất là yêu nghiệt tuyệt thế thiên tiêu, nếu như hắn có thể lưu tại ta Niết Hành Cung, về sau còn có thể phụ tá Ly Tinh đại tiểu thư." Lý Mông trong miệng nói Ly Tinh chính là Trúc Khiêm độc nữ, Trúc Ly Tinh. Bất quá, Trúc Ly Tinh người cũng không tại Niết Châu. Nghe được Lý Mông nâng lên Trúc Ly Tinh, chỉ gặp Trúc Khiêm trong mắt nổi lên một vòng từ ái quan mang. Trúc Khiêm nói ra, "Ly Tinh nha đầu này đều nhiều năm không có trở lại qua, cũng không biết nàng tại Tôn Châu trôi qua thế nào." Lý Mông cười nói, "Châu chủ ngươi cứ yên tâm đi. Ly Tinh đại tiểu thư sư tôn chính là Tôn Châu Tang Vũ Phong Tang Lạc chân nhân, nàng đối Ly Tinh đại tiểu thư yêu mến có thừa, nàng khẳng định không cần chúng ta lo lắng." Trúc Khiêm nhẹ gật đầu. Tôn Châu chính là Đông Thần vực xếp hạng thứ tư châu vực. Trước đó Tịch Sát môn ngoại viện Minh Lâm, còn có Tử Thần thần triều ngoại viện Nguyễn Giao, hai người này chỗ võ châu cũng chỉ là xếp hạng thứ năm. Mà Tang Lạc chân nhân tại Tôn Châu cũng là thuộc về nhân vật có mặt mũi. Những năm gần đây, Trúc Ly Tinh một mực tại Tang Lạc chân nhân môn hạ tu hành học nghệ, Trúc Khiêm vẫn tương đối yên tâm. Lý Mông tiếp tục nói ra, "Bất quá, Ly Tinh đại tiểu thư sớm tối đều sẽ trở về Niết Châu, đến lúc đó, nàng cũng đem chấp trưởng Niết Hành Cung, trở thành mới Niết Châu chi chủ." Trúc Khiêm cười lắc đầu, "Ly Tinh nha đầu này thiên phú mặc dù xuất chúng, đáng tiếc không quả quyết một chút, tại rất nhiều sự vụ lớn nhỏ bên trên, khuyết thiếu tự chủ, để nàng chấp trưởng Niết Châu, đoán chừng toàn bộ châu vực đều muốn lật trời." Trúc Khiêm đối với mình nữ nhi, vẫn là mười phần hiểu rõ. Lý Mông nói ra, "Cho nên, đây cũng là châu chủ lôi kéo Tiêu Vô Ngân công tử nguyên nhân chủ yếu a." Trúc Khiêm không có phủ nhận. Lý Mông tuy là thuộc hạ, nhưng cũng là Trúc Khiêm tâm phúc. Rất nhiều chuyện, Trúc Khiêm cũng sẽ cáo chi đối phương. Nói, Trúc Khiêm ngẩng đầu, không khỏi khẽ thở dài. Tiềm lực của ta đã hao hết, ta chỉ sợ nhiều nhất chỉ có thể đạt tới thượng giai thần vương viên mãn phương diện, dùng túng đem hết toàn lực, cũng vô pháp đột phá địa giai thần vương tầng này giới hạn, nhưng là Ly Tinh còn trẻ, nàng có hy vọng siêu việt ta, cũng đem Niết Châu đưa đến một cái tầng thứ cao hơn. Dừng một chút, Trúc Khiêm tiếp lời nói ra, "Thế nhưng là, Ly Tinh tính tình quá mềm, nếu là nha đầu này bên người có Tiêu Vô Ngân loại nhân vật này phụ tá, ta về sau cũng yên lòng." Chương 2799 Trúc Ly Tinh chương 2799, Trúc Ly Tinh đáng tiếc, Ly Tinh tính tình quá mềm, nếu là nha đầu này bên người có Tiêu Vô Ngân loại nhân vật này phụ tá, ta về sau cũng yên lòng. Niết Hành Cung bên trong, Châu chủ Trúc Khiêm cùng trưởng lão Lý Mông đứng chung một chỗ triển khai đối thoại. Bốn mạch thi đấu kết thúc về sau, Trúc Khiêm cũng chính là tặng cho một viên Phạn Thiên Kim tiên quả cho Tiêu Nặc, cũng đem Tây Phong tụ linh thần trận cấp cho Tiêu Nặc sử dụng. Trúc Khiêm mục đích làm như vậy, chỉ có một cái, đó chính là muốn kéo lũ Tiêu Nặc. Trúc Khiêm nhìn chúng Tiêu Nặc tiềm lực, hắn biết, người trẻ tuổi này về sau tất nhiên sẽ trở thành một phương cự phách, thậm chí là danh chấn Đông Thần vực. Mà, Trúc Khiêm lôi kéo Tiêu Nặc mục đích chủ yếu cũng là vì hắn độc nữ, Trúc Ly Tinh. Trúc Khiêm tuy là châu vực chi chủ, nhưng hắn minh bạch, tiềm lực của hắn đã khô kiệt, bằng vào Niết Châu hiện hữu tài nguyên, về sau muốn đột phá địa giai thần vương đều là phi thường gian nan sự tình. Trúc Ly Tinh thiên phú cao hơn, về sau có hy vọng siêu việt Trúc Khiêm. Thế nhưng là, muốn chấp trưởng Niết Châu, chỉ là thiên phú còn thiếu rất nhiều, nhất định phải có người phụ tá. Tiêu Nặc chính là Trúc Khiêm trong lòng lựa chọn tốt nhất. Đúng lúc này, một thân ảnh từ đằng xa bay tới. Người đến là Niết Hành Cung một thủ vệ. "Châu chủ, đại tiểu thư trở về." Nghe vậy, Trúc Khiêm, Lý Mông hai người ánh mắt đều là sáng lên. Trúc Khiêm liền vội vàng hỏi, "Ở đâu?" Tên kia thủ vệ trả lời, "Ngay tại phòng trước." Trúc Khiêm lập tức vui mừng nhướng mày, thân hình hắn khẽ động, lập tức hướng phía phòng trước phương hướng bay đi. Lý Mông cũng là lập tức đuổi theo kịp. Chỉ chốc lát sau, Trúc Khiêm liền dẫn đầu đã tới tiền sảnh bên ngoài, còn không có tiến vào tiền sảnh đại môn, một đạo xinh đẹp thân ảnh liền từ giữa bên cạnh chạy ra. "Lão cha." Đối phương không phải người khác, chính là Trúc Khiêm độc nữ, Trúc Ly Tinh. Trúc Ly Tinh dáng người thon dài, một bộ màu xanh váy dài, nàng dung nhan cực kỳ xinh đẹp, màu da trắng non như ngọc, mắt hạnh lông mày, phối hợp một trường tiểu xảo mặt trái xoan, như họa trung tiên tử. Trúc Khiêm có chút vui vẻ tiến lên, "Ly Tinh." Trúc Ly Tinh đi lên liền ôm lấy Trúc Khiêm, "Lão cha, nhớ ta không a?" Trúc Khiêm liền vội vàng lắc đầu, "Suy nghĩ gì? Nếu không phải ngươi đột nhiên trở về, ta đều suýt nữa quên mất còn có ngươi như thế cái nữa nhi." Trúc Ly Tinh lập tức có bị đả kích nói, "Thật hay giả? Ngươi vậy mà nhẫn tâm như vậy?" Lúc này, Lý Mông trưởng lão cũng tới đến phía sau. Hắn cười ha hả nói ra, "Đại tiểu thư, ngươi đừng nghe Châu chủ hồ ngôn loạn ngữ, hắn nói đều là nói mát, chúng ta mới vừa rồi còn đang nói chuyện ngươi đây." Trúc Ly Tinh đôi mắt đẹp sáng lên, nàng bung ra Trúc Khiêm, lập tức hỏi, "Trò chuyện ta cái gì à? Cũng không thể ở sau lưng nói xấu ta chứ?" Lý Mông cười ha ha, "Không có, không có, chúng ta đang nói chuyện về sau ngươi trở về Niết Châu sự tình, nghĩ đến về sau ngươi trở về chấp trưởng Niết Hành Cung, cho ngươi tìm giúp đỡ phụ tá." Trúc Ly Tinh tò mò hỏi, "Kia đã tìm được chưa?" Lý Mông trả lời, "Ừm, có cái đặc biệt nhân tuyển thích hợp, người này là ta gặp qua thiên phú cao nhất thanh niên tài tuấn, bất quá còn không có chứng cầu ý kiến của người khác, cho nên còn không biết người khác có nguyện ý hay không." Trúc Ly Tinh đôi mi thanh tú gảy nhẹ, "Ồ, có thể để cho Lý Mông trưởng lão đều như thế tán dương người, chắc hẳn không phải người bình thường." Lý Mông cười nói, "Đúng vậy a. Nửa tháng trước, hắn còn giúp trợ Vấn Thiên Tông đoạt được 4 mạch thi đấu quán quân đâu. Cũng liền tại lúc này, Trúc Khiêm đột nhiên nói ra, bên trong còn có khách nhân. Ánh mắt của hắn lập tức nhìn về phía đại sảnh. Trúc Khiêm vừa rồi liền đã cảm giác được trong đại sảnh bên cạnh còn có những người khác khí tức. Trúc Ly Tinh gật gật đầu, "Ừm, sư tôn cũng cùng ta cùng đi." Trúc Khiêm nhãn tỉnh sáng lên, "Tang Lạc chân nhân cũng tới." Trúc Ly Tinh trả lời, "Đúng a." Trúc Khiêm không lãng phí thời gian nữa, hắn lập tức hộ tống Trúc Ly Tinh, Lý Mông tiến vào đại sảnh bên trong. Trong đại sảnh, ngồi mấy đạo thân ảnh, một người trong đó chính là Trúc Ly Tinh sư tôn, Tang Lạc chân nhân. Tang Lạc chân nhân một thân tố y y, ước chừng 40 tuổi bề ngoài. Trong tay nàng cầm nắm cái này một cây phất trần. Mặc dù không có bất luận cái gì trang dung tân trang, nhưng mang theo một loại thanh lãnh mỹ cảm, nhìn qua rất có thế ngoại cao nhân phong phạm. Tang Lạc chân nhân tu vi giống như Trúc Khiêm, đều là đạt đến thượng giai thần vương đỉnh phong. Tang Lạc chân nhân, Trúc Khiêm chắp tay hành lễ. Tang Lạc chân nhân khẽ cười nói, "Trúc Khiêm châu chủ, quấy rầy." Trúc Khiêm liên tục khoát tay, Tang Lạc chân nhân nói lời này cũng quá khách khí, ngài là Ly Tinh sư tôn, tới đây liền theo tới nhà mình, sao là quấy rầy nói chuyện. Tang Lạc chân nhân lễ phép cười một tiếng. Lúc này, Trúc Khiêm lại nhìn về phía đại sảnh khác một bên mấy người. Mấy vị này là? Lão cha, ta giới thiệu cho người một chút. Trúc Ly Tinh chỉ vào một vị tuổi tác cùng nàng tương tự tuổi trẻ nữ tử nói ra, vị này là Phong Họa Bình, là bạn tốt của ta, cũng là sư muội của ta. Đón lấy, Trúc Ly Tinh vừa chỉ Phong Họa Bình sau lưng mấy người. Mấy vị này là Họa Bình sư muội từ gia tộc mang tới tùy tùng. Phong Họa Bình ăn mặc trang điểm lộng lẫy, nàng một thân váy dài màu đỏ, trên thân đeo xinh đẹp trang sức. Mặc dù nàng bề ngoài không bằng Trúc Ly Tinh xinh đẹp, nhưng cũng là hiếm thấy mỹ nhân. Phong Họa Bình đi lên phía trước, Họa Bình gặp qua Trúc Khiêm châu chủ. Sau lưng nàng mấy cái tùy tùng cũng là nhao nhao tiến lên hành lễ, chúng ta gặp qua Trúc Khiêm châu chủ. Trúc Khiêm liếc mắt liền nhìn ra đến, cái này Phong Họa Bình không đơn giản, nàng bản thân tu vi đạt đến hạ giai thần vương đỉnh phong, mà sau lưng nàng mấy cái gia tộc tùy tùng cũng đều không phải kẻ yếu. Trong đó thậm chí cũng còn có trung giai thần vương cấp bậc tồn tại. Bất quá, Trúc Khiêm cũng không có nói cái gì, Trúc Khiêm cười nói, "Không khách khí, các ngươi đem cái này xem như nhà của mình liền tốt." Nhìn ra được, Trúc Khiêm vẫn rất cao hứng. Hắn kêu gọi Tang Lạc chân nhân còn có Phong Họa Bình ngồi xuống. Tang Lạc chân nhân ngồi trở lại vị trí cũ. Phong Họa Bình cũng là lôi kéo Trúc Ly Tinh tay cùng một chỗ ngồi tại. Không khó coi ra, quan hệ của hai người rất thân cận. Trúc Khiêm đối Tang Lạc chân nhân nói, "Ly Tinh tại Tôn Châu những năm này, làm phiền Tang Lạc chân nhân phí tâm, nàng trưởng thành đến nay, không thể rời đi ngươi vị sư tôn này vùng trồng." Vừa rồi Trúc Khiêm đã dò xét qua, Trúc Ly Tinh tu vi đã đạt đến hạ giai thần vương viên mãn, mà lại là viên mãn đỉnh phong phương diện, dựa theo loại tốc độ này, qua không được bao lâu, liền có thể xung kích trung giai thần vương sơ kỳ phương diện, làm phụ thân Trúc Khiêm đối với chuyện này là tương đương hài lòng. Tang Lạc chân nhân khách khí đáp lại, "Trúc Khiêm châu chủ năng lực lớn hơn ta nhiều, kỳ thật đem nàng giữ ở bên người mình dạy, tin tưởng Ly Tinh thành tựu sẽ không thấp hơn hôm nay." Trúc Khiêm khoát tay áo, "Ai, ta nếu có thể mình dạy, đã sớm mình dạy, so với Tang Lạc chân nhân, ta kém không chỉ một điểm." Trúc Khiêm lời nói này cũng là có chút khiêm tốn, bất quá, hắn làm Niết Châu chi chủ, ngày bình thường sự vụ bận rộn, cũng đẳng không ra không đi dạy Trúc Ly Tinh, cho nên mới sẽ đem nàng đưa đi Tôn Châu. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân, đó chính là Tôn Châu là Đông Thần vực xếp hạng thứ tư châu vực. Trúc Ly Tinh ở nơi đó tu hành, hoàn cảnh sẽ tốt hơn, trưởng thành không gian lớn hơn. Tang Lạc chân nhân cười cười, "Trúc Khiêm châu chủ khiêm tốn." Lúc này, Trúc Khiêm lại nói, "Lần này các ngươi đến đây, ở thêm một đoạn thời gian, cũng tốt để cho ta tận một chút chủ nhà tình nghĩa." Tang Lạc chân nhân hồi đáp, "Trúc Khiêm châu chủ, lần này đến đây, ta là có kiện sự tình muốn cùng ngươi hiệp thương." Trúc Khiêm nói, Tang Lạc chân nhân cứ nói đừng ngại. Tang Lạc chân nhân nói, "Chuyện này chính là Ly Tinh trung thân đại sự." Trúc Khiêm rõ ràng sững sờ. Bên cạnh Lý Mông cũng ngu ngơ ở. "Trung thân đại sự?" Trúc Khiêm theo bản năng đứng dậy, hắn liền vội vàng hỏi, "Tang Lạc chân nhân, ngươi mới vừa nói cái gì?" Tang Lạc chân nhân trịnh trọng nói ra, "Ta lần này đến đây là nhận ủy thác của người, có người muốn cùng ngươi Niết Hoành Cung thông gia, cũng chính là cùng Ly Tinh lập thành một mối hôn sự." Trúc Khiêm lúc này hỏi, "Không biết nếu muốn cùng ta Niết Hoành Cung thông gia người là ai?" Không đợi Tang Lạc chân nhân trả lời, Phong Họa Bình đứng dậy, nàng nói ra, "Là ca ca của ta." Trúc Khiêm hỏi lại, "Không biết Lệnh Minh là người nào?" Phong Họa Bình trả lời, "Tôn Châu Phong gia." "Phong Chiến Bắc?" "Ừm." Trúc Khiêm không khỏi hai mắt nhắm lại. Vừa rồi hắn nghe Phong Họa Bình tự giới thiệu thời điểm, liền đã đoán được đối phương là Phong gia người. Cũng liền có Phong gia người, có như thế lớn chiến trận, ngay cả xuất môn ngay cả trong tùy tùng đều có trung giai thần vương cấp bậc cường giả. Tôn Châu Phong gia chính là nhất đẳng đại gia tộc. Mà kia Phong Chiến Bắc danh hiệu, Trúc Khiêm cũng là có chỗ nghe thấy. Người này có thể xưng Tôn Châu tiếng tăm lừng lẫy tuyệt thế yêu nghiệt. Mặc dù Trúc Khiêm còn không biết đối phương bây giờ cụ thể tu vi, nhưng Trúc Khiêm biết được một chút thế hệ trẻ tuổi bên trong, cơ hồ không có người có thể cùng Phong Chiến Bắc đánh đồng tồn tại. Đương nhiên, Tiêu Nặc có lẽ có thể. Bất quá, kia là về sau Tiêu Nặc, hiện tại Tiêu Nặc chỉ sợ không được. Tang Lạc chân nhân cũng nói, "Ta cũng là nhận Phong gia nhờ bà, đến đây cùng Trúc Khiêm châu chủ thương thảo, nếu như Trúc Khiêm châu chủ đáp ứng, Phong gia bên kia sẽ chuyên môn phái người đến đây cầu hôn." Nhưng, Trúc Khiêm trên mặt cũng không như trong tưởng tượng vui vẻ như vậy. Hắn lập tức nhìn về phía Trúc Ly Tinh. "Ly Tinh, lão cha." Trúc Ly Tinh nhìn qua Trúc Khiêm. Trúc Khiêm trịnh trọng hỏi, "Vụ hôn nhân này, chính ngươi nguyện ý không?" Trúc Ly Tinh rơi vào trầm mặc bên trong. Nàng nhìn một chút Tang Lạc chân nhân, lại nhìn một chút Trúc Khiêm. Không đợi Trúc Ly Tinh trả lời, Phong Họa Bình kéo Trúc Ly Tinh tay, nói, "Ly Tinh, đó căn bản đều không cần cân nhắc có được hay không. ca ca ta thế nhưng là Phong gia lịch đại mạnh nhất tiên tiêu, toàn bộ Tôn Châu thế hệ trẻ tuổi bên trong cũng khó khăn gặp địch thủ, ngươi nếu là gả cho hắn, tuyệt đối là trên đời hạnh phúc nhất nữ nhân, chúng ta quan hệ tốt như vậy, liền cùng thân tỉ muội, ngươi nếu là làm ta tẩu tử, ta đừng đề cập có bao nhiêu vui vẻ. Trúc Ly Tinh lại nhỏ giọng nói ra, thế nhưng là, ta cùng Phong Chiến Bắc công tử chỉ ở công chúng trường hợp đã gặp mặt vài lần, bí mật chưa hề tiếp xúc qua, lẫn nhau cũng đều chưa quen thuộc, đối với người này, ta cũng không hiểu rõ, tình cảm càng là không có, ta cảm thấy, đính hôn sự tình, có chút quá gấp. Phong Họa Bình vội vàng nói, tình cảm là có thể bồi dưỡng, trước ngươi có thể đã đáp ứng phải cho ta đương tẩu tử, ngươi cũng không thể đổi ý. Trúc Ly Tinh trả lời, không, không phải, ta nói chính là, ta nghe ta cha. Chợt, nàng đội vàng nhìn về phía Trúc Khiêm. Trúc Khiêm lúc này đi về phía trước mấy bước, cũng nói với Phong Họa Bình, không có ý tứ, Phong tiểu thư, kỳ thật chúng ta Ly Tinh sớm có hôn ước mang theo, chỉ sợ là muốn cô phụ lệnh minh hậu ái. Lời vừa nói ra, mọi người đều là sức sở, Trúc Ly Tinh cũng là mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi. Chương 2800 Chí Tôn Hồng Mông Bá Thể Đại Thành. Chương 2800 Chí Tôn Hồng Mông Bá Thể Đại Thành. Phong Họa Bình nói ra, tình cảm là có thể bồi dưỡng, trước ngươi có thể đã đáp ứng phải cho ta đương tẩu tử, ngươi cũng không thể đổi ý. Trúc Ly Tinh trả lời, không, không phải, ta nói chính là, ta nghe ta cha. Trúc Khiêm lúc này nói ra, không có ý tứ, Phong tiểu thư, kỳ thật chúng ta Ly Tinh sớm có hôn ước mang theo, chỉ sợ là muốn cô phụ lệnh minh hậu ái. Nghe vậy, tất cả mọi người là mặt mũi tràn đầy hoang mang. Tang Lạc Chân Nhân, Lý Mông, Phong Họa Bình, thậm chí là chính Trúc Ly Tinh đều kinh ngạc nhìn về phía Trúc Khiêm. Phong Họa Bình hỏi thăm Trúc Ly Tinh, "Ly Tinh, ngươi có hôn ước sao?" Trúc Ly Tinh một mặt mơ hồ, "Ta không biết." Không đợi nàng mở miệng, Trúc Khiêm liền mở miệng đem nó đánh gãy, "Có, vẫn luôn có, chỉ là ta trước đó còn chưa cáo chi nàng, chuyện này Niết Hoành Cung người đều biết." Chợt, Trúc Khiêm nghiêng người nhìn hướng phía sau Lý Mông trưởng lão. Cái sau ngầm hiểu, vội vàng mở miệng, "Đúng, là có, trước đó bởi vì còn chưa tới thời điểm, cho nên không có cáo chi đại tiểu thư, bây giờ không sai biệt lắm cơ hội thành thủ, đại tiểu thư có thể biết được." Mọi người đang ngồi người đều là bán tín bán nghi. Phong Họa Bình lại nói ra, cái kia không biết là nhà nào thanh niên tài tuấn. Trúc Khiêm trả lời, cái này không tiện cáo chi. Phong Họa Bình cười, không tiện cáo chi. Trúc Khiêm châu chủ chẳng lẽ đang lừa gạt chúng ta? Trúc Khiêm nói, đích thật là không tiện cáo chi, ta cũng chưa lừa gạt. Phong Họa Bình không buông tha, nàng nói ra, cái này cũng là dễ làm, để Ly Tinh trực tiếp đem bên này hôn sự lui đi là được rồi, để nàng đến chúng ta Phong ra đi, ta cũng không tin người kia còn có thể hơn được ca ca ta. Phong Họa Bình tại đề cập Phong Chiến Bắc thời điểm, mặt mày ở giữa tất cả đều là kiêu ngạo. Dưới cái nhìn của nàng, coi như Trúc Ly Tinh có hôn ước mang theo cũng không cần yếu, chỉ vì ca ca của nàng là Phong gia Phong Chiến Bắc, một cái danh chấn tiên hạ tuyệt thế yêu nghiệt. Trúc Khiêm lại nói ra, chuyện hôn sự này lùi không được. Phong Họa Bình hỏi lại, vì cái gì lùi không được? Nếu như Trúc Khiêm châu chủ cảm thấy khó xử, ngươi đem người kia tin tức cáo chi cho ta, chúng ta Phong gia tự mình ra mặt đi lui. Dù sao Ly Tinh cái này tẩu tử, ta dự định mặc kệ người kia là ai, chúng ta đều không thèm để ý chút nào. Nghe được Phong Họa Bình những lời này, Trúc Khiêm sắc mặt có chút hiện lạnh. Trúc Ly Tinh cũng là lập tức ngăn lại Phong Họa Bình nói tiếp, Họa Bình, đừng nói nữa. Nàng nhìn ra được, Trúc Khiêm tức giận. Phong Họa Bình khỏe miệng nổi lên mỉm cười, nàng nắm chặt Trúc Ly Tinh tay, Ly Tinh, ngươi chính là ta Phong gia nàng dâu, ngươi chạy không thoát, bất kể là ai, đều mơ tưởng đem người cướp đi. Lúc này, Tang Lạc Chân Nhân mở miệng quát lớn Phong Họa Bình, Họa Bình, không được vô lễ. Phong Họa Bình làm sơ thu liễm. Chợt, Trúc Khiêm cũng là nhìn về phía Tang Lạc Chân Nhân, cũng nói ra, Tang Lạc Chân Nhân có thể hay không mượn một bước nói chuyện. Tang Lạc Chân Nhân không có cự tuyệt, ừm. Trúc Khiêm cũng là nhẹ gật đầu, hắn lập tức đối Trúc Ly Tinh nói, Ly Tinh, ngươi ở chỗ này chờ chúng ta. Trúc Ly Tinh nhẹ giọng đáp lại, biết, cha. Sau đó, Tang Lạc Chân Nhân, Trúc Khiêm hai người rời đi đại sảnh, cũng hướng phía hậu viện phương hướng đi đến. Chỉ chốc lát sau, Tang Lạc Chân Nhân, Trúc Khiêm hai người tới hậu viện một chỗ trong đình đài. Trúc Khiêm sắc mặt có chút khó coi, Tang Lạc Chân Nhân, ta ngược lại thật ra không nghĩ tới các ngươi sẽ mang đến cho ta một cái như thế lớn kinh hỉ. Nói là kinh hỉ kỳ thực là kinh hãi. Tang Lạc Chân Nhân khẽ thở dài, nàng mở miệng nói, Trúc Khiêm châu chủ, Tôn Châu Phong gia, đắc tội không nổi. Tôn Châu Phong gia, đắc tội không nổi. Mở miệng chính là cái này tám chữ, tựa như là một cái sắc bén mũi tên, đâm vào trái tim, làm cho người cảm giác một trận ngạt thở. Trúc Khiêm nhìn đối phương, nói, Tang Lạc Chân Nhân, ngài là Ly Tinh sư tôn, ta muốn hỏi ngài, ngài có phải không cũng hy vọng Ly Tinh gả vào Phong gia? Tang Lạc Chân Nhân đúng là ngoài ý muốn lắc đầu. Trúc Khiêm nhướng mày. Tang Lạc Chân Nhân nói ra, ta mặc dù là nhận lấy Phong gia nhờ bà, đến đây hướng ngươi biểu đạt Phong gia muốn thông gia ý nguyện, nhưng chính như ngươi lời nói, ta là Ly Tinh sư tôn, đứa nhỏ này thiên tính thiện lương, người cũng đơn thuần, không có một chút xíu ý đồ xấu, ta đưa nàng coi là mình ra, nói thật, ta cũng không hy vọng nàng gả tiến Phong nhà. Trúc Khiêm hỏi, Phong gia tại Tôn Châu chính là chúa tể một phương, kia Phong Chiến Bắc càng là tương lai một phương cự phách, nói thật, lấy Phong Chiến Bắc điều kiện, dạng gì nữ tử tìm không thấy. Đối phương khăng khăng muốn cùng Ly Tinh thông gia, mục đích chắc hẳn cũng không đơn thuần đi. Tang Lạc Chân Nhân không nói gì. Rất hiển nhiên, nàng là biết một chút nội tình, nhưng là trở ngại Phong gia cường thế, nàng rất có kiêng kỵ. Trúc Khiêm nhìn chăm chú lên Tang Lạc Chân Nhân con mắt, tiếp tục nói ra, Tang Lạc Chân Nhân, ta nếu là không có đoán sai, Phong gia hẳn là coi trọng Ly Tinh Niết Bàn Thiên Phượng thể a. Tang Lạc Chân Nhân vẫn như cũ lựa chọn trầm mặc. Trúc Khiêm nói tiếp, Niết Bàn Thiên Phượng thể là một loại có chút thể chất đặc biệt, ngươi làm nàng sư tôn, chắc hẳn đã sớm biết nàng người mang bực này thể chất, ngoại trừ nguyên nhân này, ta nghĩ không ra còn có cái khác nguyên do. Tang Lạc chân nhân lần nữa thở dài, nàng hồi đáp, ta cũng chỉ là suy đoán, cũng không tìm được chứng minh. Trúc Khiêm chăm chú nói ra, Tang Lạc chân nhân cứ nói đừng ngại, mà lại hôm nay chúng ta đối thoại, ta chắc chắn giữ bí mật. Tang Lạc chân nhân nói, theo ta được biết, Phong Chiến Bắc thể nội có được một đạo thần hoàng huyết mạch. Trúc Khiêm con ngươi co rụt lại, sắc mặt không khỏi biến đổi, ngươi nói cái gì? Thần hoàng huyết mạch? Tang Lạc chân nhân gật gật đầu, không tệ, ngươi nên biết điều này có ý vị gì. Trúc Khiêm hai tay nắm chặt thành quyền, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Thần hoàng huyết mạch, ý vị này, Phong Chiến Bắc một ngày kia có thể bước vào kia thần hoàng chi cảnh. Tang Lạc chân nhân tiếp tục nói ra, bất quá, cái kia đạo thần hoàng huyết mạch tương đối yếu ớt, chưa hoàn toàn kích hoạt. Trúc Khiêm lập tức minh bạch, hắn nói ra, cho nên kia Phong gia muốn mượn nhờ Ly Tinh Niết Bàn Thiên Phượng thể triệt để kích hoạt Phong Chiến Bắc trên người cái kia đạo thần hoàng huyết mạch. Không sai. Tang Lạc chân nhân cho khẳng định, nhưng là, muốn kích hoạt Phong Chiến Bắc trên người thần hoàng huyết mạch cũng không phải là chuyện đơn giản, Ly Tinh không chỉ cần phải tu luyện Phong gia cung cấp công pháp, còn muốn cam tâm tình nguyện tính dâng ra bản thân Niết Bàn Thiên Phượng thể cho nên, Phong gia mới có thể nghĩ đến dùng thông gia phương thức cưới Ly Tinh qua cửa, cuối cùng lại đối Ly Tinh tiến hành tẩy não chờ đến kia công pháp tu luyện đến viên mãn vực diện, cũng để nàng cam nguyện hy sinh chính mình huyết mạch, dùng cái này đến kích hoạt Phong Chiến Bắc thần hoàng huyết mạch. Nghe đến mấy câu này, Trúc Khiêm đều giận đến có chút phát run. Làm một phụ thân, nghe được có người như vậy tính toán mình nữ nhi, hắn là bực nào phẫn nộ. Tang Lạc chân nhân tiếp tục nói ra, Hòa Bình chắc hẳn cũng là cố ý tiếp cận Ly Tinh, hai năm trước, nàng khăng khăng muốn bái ta làm thầy, nhưng nàng nhập môn về sau, càng nhiều trọng tâm lại là đặt ở Ly Tinh trên thân, trải qua hai năm ở chung, Ly Tinh rất tín nhiệm Hòa Bình người bạn này, về sau, Hòa Bình liền bắt đầu quấy rầy đòi hỏi, nói muốn đem nàng ca giới thiệu cho Ly Tinh, còn thường xuyên nói muốn Ly Tinh làm chị dâu của nàng. Dừng một chút, Tang Lạc chân nhân nói tiếp, ngươi rõ ràng, Ly Tinh nha đầu này tính tình mềm, rất nhiều chuyện đều không có chủ kiến, mà lại nàng cũng không muốn mất đi Phong Hòa Bình người bạn tốt này, nội tâm một mực rất khó khăn, cũng may nàng gặp chuyện không quyết định thời điểm, biết trở về tìm phụ thân, cho nên nàng cáo chi Phong Hòa Bình, hết thảy tất cả nghe theo ngươi, bởi vì Ly Tinh rất rõ ràng, trên thế giới này, duy chỉ có ngươi cái này làm cha, sẽ không hại nàng. Nghe được cuối cùng câu nói này, Trúc Khiêm không khỏi không lưu loát cười một tiếng. Đây cũng là hắn vui mừng nhất một điểm, mặc kệ gặp được dạng gì nan đề, Trúc Ly Tinh trước tiên nghĩ tới đều là hắn người phụ thân này. Tang Lạc chân nhân nói ra, Trúc Khiêm châu chủ, ta vừa mới nói với ngươi những chuyện này, là chính ta âm thầm dò xét đến, chính Ly Tinh cũng không rõ ràng, trở ngại Phong gia thực lực, ta cũng không dám khắp nơi nói lung tung. Phong Họa Bình vì tiếp cận Trúc Ly Tinh, nàng cam nguyện bái sư Tang Lạc chân nhân, cho nên hai năm này thời gian, Phong Họa Bình cùng Trúc Ly Tinh cũng một mực tại Tang Lạc chân nhân ngay dưới mắt hoạt động, có lúc, Phong Họa Bình sẽ còn âm thầm cùng Phong gia người tiến hành liên lạc câu thông. Dần dần, Phong Họa Bình không có khả năng làm thiên ý vô phùng, cho nên một ít chuyện, Tang Lạc chân nhân lòng dạ biết rõ. Nhưng là, Tang Lạc chân nhân vì không đắc tội Phong gia, cho nên chậm chạp không có vạch trần Phong Họa Bình mục đích. Trúc Khiêm hai tay ôm quyền, trịnh trọng hướng Tang Lạc chân nhân bái, đa tạ Tang Lạc chân nhân có thể nói cho ta những chuyện này, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không liên lụy chân nhân. Tang Lạc chân nhân khẽ thở dài, ai, chuyện này ta vốn không nguyện bằng nhiều, nhưng ta thực sự không đành lòng nhìn xem Ly Tinh bị Phong nhà lợi dụng, lần này Ly Tinh trở về Niết Châu, Phong gia người cũng là tận dụng mọi thứ, thuận thế để cho ta đến đây thay bọn hắn làm mối, ta cự tuyệt không xong, mong rằng Trúc Khiêm châu chủ chớ trách. Trúc Khiêm chân thành hồi đáp, chân nhân ân đức, chúc mỗ khắc trong tâm cảm. Tang Lạc chân nhân nói ra, vẫn là câu nói kia, Phong gia đắc tội không nổi, Trúc Khiêm châu chủ muốn giải trừ tràng nguy cơ này, chỉ sợ không phải chuyện dễ dàng. Trúc Khiêm hai mắt ngưng lại, ta biết, bất quá, cho dù cái mạng này không muốn, ta cũng chắc chắn hộ Ly Tinh chu toàn. Dứt lời, Trúc Khiêm trong mắt giấy lên một trận cực nóng ánh lửa. Niết Hoành Cung, Thời Phong, hô. Giờ này khắc này, Tiêu Nặc từ trong tu luyện tỉnh lại, lực lượng cường đại tại Tiêu Nặc thể nội phun trào, thần thánh kim sắc thần văn tại chỗ mi tâm sáng lên. Tiêu Nặc trong hai con ngươi càng là có kim quang bắn ra, chí tôn hồng mông bá thể, rốt cục đại thành. Tiêu Nặc trên mặt triển lộ ra một vòng tiêu dung. Không chỉ có như thế, Tiêu Nặc cảnh giới phương diện cũng nên đón đột phá mới. Trước đó là địa giai thiên thần cảnh đỉnh phong, giờ này khắc này, Tiêu Nặc đạt đến thiên giai thiên thần cảnh sơ kỳ, hoàn thành liên tục hai cái tiểu cảnh giới vượt qua. Tiêu Nặc nói ra, không nghĩ tới cái này Mai Phạn Thiên Kim tiên quả hiệu quả tốt như vậy, không chỉ có để cho ta chí tôn hồng mông bá thể đại thành, còn tăng lên tới thiên giai thiên thần cảnh sơ kỳ. Sát Sinh thần nữ trả lời, rất bình thường, Phạn Thiên Kim tiên quả là rất khó được chân phẩm, cho dù là tại cái này Đông Thần vực chỉ sợ cũng là phi thường bất hiếm thấy. Ngay từ đầu ta cũng không nghĩ tới cái này, Niết Châu chi chủ sẽ đem thứ quý giá như thế tặng cho ngươi, xem ra kia Trúc Khiêm hơn phân nửa là muốn lôi kéo ngươi. Nghe vậy, Tiêu Nặc trong mắt không khỏi hiện lên một vòng cảm kích. Đón lấy, Tiêu Nặc đứng dậy, ta đi trước ở trước mặt cảm tạ một chút Trúc Khiêm châu chủ, sau đó lại về Vấn Thiên Tông. Chương 2801 ta muốn giết ngươi, cùng giết chó không có khác nhau. Chương 2801 ta muốn giết ngươi, cùng giết chó không có khác nhau. Ta đi trước ở trước mặt cảm tạ một chút Trúc Khiêm châu chủ, sau đó lại về Vấn Thiên Tông. Tiêu Nặc thân hình khẽ động, hóa thành một đạo độn quang rời đi. Sau đó, Tiêu Nặc cần phải làm là trở lại Vấn Thiên Tông, cầm tới cuối cùng một khối tàn đồ. Kể từ đó, Tiêu Nặc lần này Niết Châu chuyến đi cũng coi là viên mãn kết thúc. Giờ này khắc này, Niết Hoành Cung phòng trước bên trong, Trúc Ly Tinh, Phong Hòa Bình, Lý Mông còn có Phong gia mấy tên tùy tùng tại đây đợi. Trúc Khiêm, Tang Lạc chân nhân còn chưa trở về. Phong Hòa Bình cầm Trúc Ly Tinh tay nói ra, "Ly Tinh, ngươi chính là ta Phong gia người, ngươi chỉ có thể gả cho ta ca ca." Trúc Ly Tinh cười cười nói, "Cái này ta nói không tính, ta nghe ta lão cha." Gặp được khó trả lời sự tình, Trúc Ly Tinh chỉ có thể chuyển ra cha của mình. Nàng tâm tư đơn thuần, nhưng là nàng biết, khắp thiên hạ bất kỳ người nào cũng có thể sẽ đối với nàng bất lợi, duy chỉ có phụ thân của mình sẽ không. Phong Họa Bình liếc mắt, Trúc Kiêm Châu chủ cũng thật là, nói cái gì ngươi đã có hôn ước, ta ngược lại thật ra muốn biết ai có thể hơn được anh ta. Đó lấy, Phong Họa Bình lại hỏi Trúc Ly Tinh, nói, Ly Tinh, lại nói ngươi thật không biết cùng ngươi có hôn nhân người là ai chăng? Ngươi nếu là biết, chúng ta bây giờ liền đi tìm hắn. Trúc Ly Tinh lắc đầu, ta không biết. Phong Họa Bình tiếp tục truy vấn, cái này Niết Châu cảnh nội, ngươi nghĩ không ra có một người như thế sao? Trúc Ly Tinh vẫn như cũng là lắc đầu, không có. Chờ một chút. Phong Họa Bình tựa hồ nghĩ tới điều gì, nàng hỏi, có phải hay không là các ngươi vừa mới bắt đầu nói người kia? Trúc Ly Tinh một mặt hoang mang, cái nào? Phong Họa Bình nói, trước đó các ngươi lúc ở bên ngoài, bọn hắn không phải nói cho ngươi tìm một cái phụ tá ngươi người sao? Chợt, Phong Họa Bình ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa Lý Mông trưởng lão. Vừa rồi tại đại sảnh bên ngoài, Trúc Kiêm, Lý Mông, còn có Trúc Ly Tinh ba người đối thoại, hiển nhiên là bị Phong Họa Bình nghe thấy được. Lúc ấy Lý Mông minh xác đề cập tới, về sau Trúc Ly Tinh trở lại Niết Châu, chấp trưởng Niết Hành Cung, sẽ tìm người phụ tá nàng, mà lại Lý Mông còn nói, người kia là hắn gặp qua thiên phú cao nhất người, thậm chí còn đoạt được bốn mạch thi đấu quán quân. Nâng lên cái này sự kiện, Trúc Ly Tinh trong mắt cũng lộ ra một tia hiếu kỳ. Phong Họa Bình lúc này đi tới Lý Mông trước mặt, ngươi mới vừa nói người kia, chẳng lẽ lại chính là Ly Tinh có hôn ước người? Lý Mông ngập úng, không biết trả lời thế nào. Ách, cái này, ta. Lý Mông nào biết được đối phương đột nhiên sẽ hỏi một màn này. Hôn ước cái gì? Căn bản không có chuyện này. Đây chỉ là Trúc Khiêm dùng để cự tuyệt Phong gia lấy cớ thôi. Nhưng Lý Mông lại không thể nói như vậy. Nếu là nói, đó không phải là mặt ngoài Trúc Khiêm mới vừa nói là nói dối. Phong Họa Bình nhìn xem Lý Mông cái này do dự dự bộ dáng, không khỏi cười lạnh nói, chẳng lẽ ta đoán đúng rồi? Lý Mông giả ý ho khan hai tiếng. Cái này, đến lúc đó Châu chủ sẽ tuyên bố, ta liền không nói. Lý Mông cho một cái lập lờ nước đôi trả lời. Nhưng hắn càng là như thế, Phong Họa Bình thì càng tin tưởng vững chắc phán đoán của mình. Nàng tiếp tục phân tích, nói, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, các ngươi nói người kia có cái gì năng lực? Người dẫn ta đi tìm hắn. Lý Mông nhướng mày, trong lòng thầm mắng nha đầu này thật là không có lễ phép. Trúc Ly Tinh cũng làm tức giữ chặt Phong Họa Bình, Họa Bình, dạng này không tốt lắm đâu. Ngươi chớ hồ nháo. Phong Họa Bình nhướng mày, ngươi nhìn hắn cái này chột dạ dáng vẻ, 89/10 khẳng định là người kia, Ly Tinh. Chẳng lẽ ngươi liền không muốn xem ngươi bị hôn phu là đức hạnh gì sao? Dù sao ta rất là hiếu kỳ, đến tột cùng là dạng gì thanh niên tài tuấn, dám cùng chúng ta Phong gia cướp người. Phong Họa Bình nói chuyện âm dương quái khí, đầy đủ đem ngạo mạn hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Lý Mông chân mày nhíu sâu hơn, hắn thậm chí còn có chút phản cảm. Đúng lúc này, một Niết Hành Cung thủ vệ đi tới cửa đại sảnh. Lý Mông trưởng lão, Tiêu Vô Ngân công tử cầu kiến. Nghe được câu này, Lý Mông trong lòng không khỏi một lộ bộ. Nóa, cái này Tiêu Nặc tới không khỏi cũng quá đúng dịp a. Lý Mông đội vàng khoát tay, ngươi để hắn trước chờ một chút, đợi lát nữa bên này giúp xong sẽ đi tìm hắn. Lý Mông cũng không muốn cái này trong lúc mấu chốt sinh thêm sự cố. Tên kia thủ vệ gật gật đầu, rõ. Chợt quay người rời đi. Nhưng một giây sau, Phong Họa Bình liền đem nó gọi lại, chờ một chút. Tên kia thủ vệ xoay người lại, nghi hoặc nhìn Phong Họa Bình. Cái sau do hỏi, các ngươi nói cái kia Tiêu công tử là ai a? Tên kia thủ vệ theo bản năng trả lời, Tiêu Vô Ngân công tử chính là lần này bốn mạch thi đấu quán quân. Lý Mông muốn ngăn cản, đã là không còn kịp rồi. Phong Họa Bình cười. Nàng cười đến càng đắc ý, nàng nhìn về phía Trúc Ly Tinh, a, cái này không liền đến sao? Nói, Phong Họa Bình kéo Trúc Ly Tinh cổ tay, đi, chúng ta đi xem một chút, cùng ngươi có hôn ước người thanh niên kia tài tuấn, đến cùng là thần thánh phương nào? Trúc Ly Tinh trong lòng cũng là nổi lên rất nhiều hoang mang. Lý Mông người đã choáng váng, hắn đội vàng chặn lại nói, các ngươi hiểu lầm, Tiêu Vô Ngân công tử không phải ngươi nói người kia. Phong Họa Bình tất nhiên là không tin, thử, có phải hay không hiểu lầm, ta tự có phán đoán. Chợt, Phong Họa Bình mang theo Trúc Ly Tinh hướng phía bên ngoài đi đến. Ngoài phòng khách trên quảng trường, Tiêu Nặc tới đây chuẩn bị hướng Trúc Khiêm cáo tử. Phản Thiên Kim Tiên Quả đã luyện hóa, mình bá thể lại thành, tu vi cũng đột phá đến Thiên giai Thiên thần cảnh sơ kỳ, mình cũng nên trở về Vấn Tiên Tông. Nhưng, đúng lúc này, một đạo tràn đầy khinh miệt thanh âm truyền đến. Ha 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 ha, không có lầm chứ? Thiên giai Thiên thần? Ly Tinh, chính ngươi nhìn xem, cùng ngươi có hôn ước người là cái gì mà hàng? Ngay cả Hạ giai Thần Vương đều không có đạt tới, thật sự là chết cười ta. Phong Họa Bình thanh âm vô cùng chói tai. Nàng hướng tới trước mặt Tiêu Nặc đi tới, trong mắt miệt ý, không chút nào tiến hành che lấp. Tiêu Nặc một mặt hoang mang. Cái gì hôn ước? Đối phương đang nói cái gì đồ vật? Có thể xác định chính là Phong Họa Bình nói người kia chính là mình, bởi vì trước mặt của nàng cũng chỉ có tự mình một người. Tại Phong Họa Bình bên người còn có một vị tuổi trẻ mỹ mạo nữ tử, chính là Trúc Ly Tinh. Trúc Ly Tinh cũng là nhìn từ trên xuống dưới Tiêu Nặc, trong mắt của nàng chỉ có hiếu kỳ, không có trào phúng. Không đợi Tiêu Nặc mở miệng, Lý Mông vô cùng lo lắng chạy ra. Hắn đi vào Tiêu Nặc trước mặt, Vô Ngân công tử, hiểu lầm, hiểu lầm. Hắn gấp vội bằng nói, nơi này có chút hiểu lầm, sau đó Châu chủ hiện tại có việc phải xử lý. Ta trước hết để cho người dẫn ngươi đi chủ điện, ngươi chờ một lát chờ đến Châu chủ sự tình xử lý xong, hắn sẽ lập tức đi tìm ngươi. Tiêu Nặc gật gật đầu, tốt. Lập tức, Lý Mông để vừa rồi cái kia thủ vệ mang theo Tiêu Nặc rời đi. Thế nhưng là, nhìn thấy Lý Mông đối Tiêu Nặc khách khí như vậy, Phong Họa Bình càng là chắc chắn trong lòng phỏng đoán. Bởi vì Tiêu Nặc cùng Trúc Ly Tinh có hôn ước, cho nên là Niết Hành cùng cô ra, nếu là cô ra, mới có thể để thân vị trưởng lão Lý Mông như vậy khách sáo. Dừng lại. Phong Họa Bình trực tiếp mở miệng quát lớn. Tiêu Nặc nhướng mày, ngươi là đang nói chuyện với ta?
Phong Họa Bình nói ra, không phải ngươi sẽ còn là ai?
Ta cho ngươi biết, ngươi tốt nhất cách Ly Tinh xa một chút, Ly Tinh là chúng ta Phong gia nàng dâu, ngươi không có tư cách.
Tiêu Nặc,
đây cũng là hát cái nào một màn.
Trúc Ly Tinh vội vàng ngăn lại Phong Họa Bình,
Họa Bình, đừng nói nữa.
Trúc Ly Tinh cũng không xác định Tiêu Nặc có phải hay không cùng mình có hôn ước người kia, nhưng bất luận có phải hay không, Phong Họa Bình nói những lời này đều có chút quá mức.
Phong Họa Bình không buông tha, nàng miệt ý tràn đầy nói ra, chỉ là một cái thiên giai thiên thần sơ kỳ phế vật, ngay cả cho ta ca sách dạy tư cách đều không có, chớ nói chi là đoạt nữ nhân, mặt hàng này, ta cùng hắn nói chuyện, đều xem như cất nhắc hắn.
Phong Họa Bình đem Tiêu Nặc biếm không đáng một đồng, Trúc Ly Tinh đôi mi thanh tú nhíu chặt, nàng thanh âm lạnh mấy phần,
Họa Bình, đủ.
Đột nhiên, Trúc Ly Tinh có chút phản cảm Phong Họa Bình.
Trước kia Phong Họa Bình không phải cái dạng này.
Đối phương bình dị gần gũi, hoạt bát sáng sủa, thường xuyên sẽ tìm cách tự đùa mình vui vẻ. Thời gian 2 năm, Trúc Ly Tinh sớm đã coi Phong Họa Bình là thành bằng hữu tốt nhất. Nhưng là hôm nay, Phong Họa Bình nói chuyện kẹp thương đeo gậy, để cho người nghe rất không thoải mái. Không nói trước Tiêu Nặc có phải hay không cùng mình có hôn nhân người kia, Phong Họa Bình loại này rèm pha Tiêu Nặc hành vi, không khác cũng là tại rèm pha niết hành cung.
Trúc Ly Tinh người đơn thuần không giả, nhưng nàng cũng không đốc.
Nàng bắt đầu hoài nghi, đây mới là Phong Họa Bình chân chính diện mục.
Phong Họa Bình xem thường, dù sao nàng chưa hề coi Trúc Ly Tinh là thành chân chính đầu tử, nàng thuần túy là muốn lắc lư Trúc Ly Tinh gả vào Phong gia, sau đó để Trúc Ly Tinh cam tâm tình nguyện dùng nàng Niết Bàn Thiên Phượng thể lực lượng đến cường hóa Phong Chiến Bắc trên người kia một sợi thần hoàng huyết mạch cho nên, tại Phong Họa Bình trong lòng, Trúc Ly Tinh bất quá là cái cần lợi dụng mục tiêu thôi. Nàng chưa hề liền không có để mắt qua Niết Hành Cung. Đối với Trúc Ly Tinh ngăn lại, Phong Họa Bình chẳng những không có bất kỳ thu liễm, ngược lại càng là được một tấc lại muốn tiến một thước.
Nàng chỉ vào Tiêu Nặc, nói: "Từ nay về sau, không cho phép ngươi tới gần Ly Tinh nửa bước, lập tức cút cho ta, nếu không..."
Cũng liền tại lời nói rơi xuống một sát na, một cỗ ác phong đập vào mặt.
Một giây sau, Phong Họa Bình quanh mình không gian lập tức lâm vào đứng im trạng thái.
Đi theo, một cỗ mạnh hữu lực ngạt thở cảm giác bao phủ Phong Họa Bình, chỉ gặp Phong Họa Bình nhất hầu trực tiếp bị Tiêu Nặc năm ngón tay trái khóa lại.
"Nếu không như thế nào?"
Băng lanh thanh âm xâm lấn lấy màng nhĩ của mọi người.
Đột nhiên xuất hiện một màn, khiến Trúc Ly Tinh cùng Phong gia một đoàn người đều là quá sợ hãi.
Hạ giai thần vương đỉnh phong tu vi Phong Họa Bình, vẻn vẹn vừa đối mặt, liền bị Tiêu Nặc bóp lấy yết hầu.
Tiêu Nặc trực tiếp đem Phong Họa Bình từ mặt đất nhấc lên, một đôi mắt lạnh lẽo để lộ ra như lưỡi dao hàn ý nói: "Ta là phế vật, như vậy thời khắc này ngươi, lại tính là thứ gì?"
Trong chốc lát, một cỗ manh liệt sát ý đem Phong Họa Bình cho vây quanh, nàng cảm giác rơi vào trong hầm băng, phảng phất tại cùng tử thần đối mặt.
Tiêu Nặc khẽ mắt tràn ra lạnh thấu xương ba khí: "Ta muốn giết ngươi, cùng giết chó không có gì khác nhau."
Soạt.
Hạo đãng khí bụi, giống như thủy triều khuếch tán.
Phong Họa Bình không thể động đậy.
Trúc Ly Tinh đôi mắt đẹp nổi lên một trận kinh ngạc, nàng quả thực không nghĩ tới, chỉ có thiên giai thiên thần sơ kỳ tu vi Tiêu Nặc, lại có thực lực như thế.
Cùng lúc đó, mấy cái kia Phong gia cường giả lúc này nghiêm nghị quát lớn: "Thả ta ra nhà đại tiểu thư."
"Vung nàng ra, không phải ta nhất định phải ngươi chết không toàn thây."
Chương 2802 chém giết trung giai thần vương chương 2802, chém giết trung giai thần vương thả ta ra nhà đại tiểu thư.
"Vung nàng ra, không phải ta nhất định phải ngươi chết không toàn thây."
Chỉ gặp mấy tên Phong gia người hướng phía Tiêu Nặc phóng đi.
Tiêu Nặc trong mắt nổi lên một vòng hàn quang, cũng liền tại lúc này, một đạo thanh âm hùng hậu từ phía sau trên không truyền đến.
"Dừng tay."
Đi theo, một cỗ cường đại khí tức bao phủ phương thiên địa này.
Mọi người đang ngồi người đều là chấn động trong lòng.
"Bệnh, bệnh."
Ngay sau đó, hai thân ảnh từ trên trời giáng xuống, tránh rơi xuống đám người trước mặt.
Người tới chính là Trúc Hiêm, còn có Tang Lạc chân nhân.
Chỉ gặp Trúc Hiêm mở miệng nói ra: "Vô Ngân tiểu hữu, vị này Phong Họa Bình cô nương chính là ta Niết Hành Cung khách nhân, hy vọng ngươi nể tình ta, còn xin không muốn tới dây dưa."
Tiêu Nặc khẽ gật đầu, lúc này năm ngón tay buông ra Phong Họa Bình.
Phong Họa Bình thất tha thất thểu lui về sau đi, một phong gia tùy tùng đội vàng đỡ lấy đối phương.
"Đại tiểu thư, ngươi không sao chứ?"
"Lan."
Phong Họa Bình trực tiếp đem đối phương đẩy ra, hai mắt như muốn phun ra lửa, nàng nhìn chòng chọc vào Tiêu Nặc: "Ngươi dám đối ta vô lễ? Ngươi biết ta là ai sao?"
Chợt, Phong Họa Bình đối sau lưng một tùy tùng, nói: "Phong Liệp, cho ta đem hắn tháo thành tảng khối."
Không đợi tên kia phong gia tùy tùng động thủ, Tang Lạc chân nhân lúc này mở miệng ngăn lại:
"Họa Bình, không được vô lễ."
Phong Họa Bình nói: "Hắn vừa rồi bất kính với ta."
Tang Lạc chân nhân nói: "Đừng quên nơi này là Ly Tinh nhà, ngươi cũng đừng quên mục đích tới nơi này, chẳng lẽ ngươi nghĩ tại cái này Niết Hoành Cung bên trong nháo sự sao?"
Tang Lạc chân nhân thanh âm có chút thanh lãnh.
Nghe vậy, Phong Họa Bình thoáng tỉnh táo một chút.
Lúc này, Trúc Kiêm cũng là lập tức đi tới Tiêu Nặc bên người, hắn rất coi này nói ra: "Vô Ngân tiểu hữu, ngươi về trước đi, chuyện nơi đây ta sẽ xử lý."
Trúc Kiêm hiện tại cũng là buồn không được.
Nguyên bản hắn còn muốn lấy lôi kéo Tiêu Nặc, hy vọng đối phương lưu tại Niết Hoành Cung, về sau phụ tá Trúc Ly Tinh. Không nghĩ tới, nửa đường giết ra tới một cái phong gia.
Hiện tại, việc cấp bách là xử lý trước mắt khốn cảnh, về phần lôi kéo Tiêu Nặc sự tình, chỉ có thể tối nay coi lại.
Tiêu Nặc cũng nhìn ra Trúc Kiêm trong mắt ấy nấy, hắn nhẹ gật đầu, hai tay ôm quyền: "Trúc Kiêm châu chủ, vạn bối xin cáo từ trước."
Tiêu Nặc không có tiếp tục cùng Phong Họa Bình dây dưa.
Bất kể nói thế nào, nơi này là tại Niết Hoành Cung, Trúc Kiêm mặt mũi vẫn là phải cho.
Chợt, Tiêu Nặc không còn lưu lại, thân hình hắn khẽ động, hóa thành một đạo độn quang rời đi.
Nhìn xem Tiêu Nặc bóng lưng rời đi, Phong Họa Bình là nghiến răng nghiến lợi, trong lòng tràn đầy tức giận.
Lúc này, Trúc Kiêm cũng xoay người lại nói với Phong Họa Bình: "Họa Bình cô nương, một trận hiểu lầm, hy vọng ngươi đừng để trong lòng."
Mặc dù Trúc Kiêm đã biết Phong gia mục đích,
cũng biết Phong Họa Bình tiếp cận Trúc Ly Tinh là có mưu đồ khác, nhưng Trúc Khiêm minh bạch, hiện tại không thể cùng Phong gia vạch mặt, trước mắt cũng chỉ có thể trước dùng kế hòa bình, đằng sau lại nghĩ cái khác đối sách. Phong Họa Bình quay người nhìn về phía Trúc Khiêm, nàng đè ép lửa giận, lập tức cố gắng giữ vững bình tĩnh mà hỏi, "Trúc Khiêm châu chủ, Ly Tinh cùng anh ta hôn sự, các ngươi đến cùng nói thế nào?" Trúc Khiêm mắt nhìn bên cạnh Trúc Ly Tinh, hắn hồi đáp, "Ta mới vừa rồi cùng Tang Lạc chân nhân thương lượng một chút, Phong gia có thể coi trọng Ly Tinh, là chúng ta niết hành cùng phúc khí, bất quá, nàng dù sao cùng những người khác có hôn ước phía trước, các ngươi cho thêm ta một chút thời gian, trước hết để cho ta đem bên này hôn ước xử lý thỏa đáng, đến lúc đó chúng ta lại cùng quý gia tộc trò chuyện chuyện còn lại." Nghe được Trúc Khiêm trả lời, Phong Họa Bình hài lòng không ít. Nàng nói ra, "Tốt a. Vậy các ngươi phải nắm chặt thời gian xử lý." Trúc Khiêm gật gật đầu, hắn tiếp lấy đối một bên Lý Mông nói ra, "Lý Mông trưởng lão, ngươi trước cho Tang Lạc chân nhân còn có Họa Bình cô nương một đoàn người an bài địa phương nghỉ ngơi." Lý Mông đáp lại, "Rõ." Chợt, Lý Mông đối Tang Lạc chân nhân, Phong Họa Bình nói, "Chư vị, mời theo ta đến đây." Sau đó, đám người đi theo Lý Mông rời đi. Trúc Ly Tinh thì là đứng tại chỗ. Nàng nhìn xem phụ thân của mình, không khỏi hỏi, "Cha, vừa rồi người kia là?" Trúc Khiêm cười khăn nói, "Vị kia chính là Tiêu Vô Ngân, hắn lần này trợ giúp Vấn Thiên Tông đoạt được 4 mạch thi đấu quán quân, ta nguyên bản là muốn cho hắn lưu tại Niết Châu, về sau tại bên cạnh ngươi phụ tá ngươi." Trúc Ly Tinh hỏi, "Vậy hắn không phải cùng ta có hôn ước người kia?" "A." Trúc Khiêm sửng sốt một chút. Đó lấy, hắn mới phản ứng được. Hắn nói ra, "Không phải, ngươi cũng không có hôn ước mang theo, ta trước đó nói như vậy, đơn giản là cự tuyệt Phong gia lấy cớ thôi." Trúc Ly Tinh bừng tỉnh đại ngộ, "Ta đã nói rồi, ta đã lớn như vậy cũng không biết ta còn có vị hôn phu." Trúc Khiêm thở dài, "Ai, đáng tiếc Phong gia cũng không dính chiêu này." Trúc Ly Tinh thần sắc cũng chỉnh trọng lên, nàng nói ra, "Cha, ngươi cùng sư tôn có phải là có chuyện gì hay không giấu giếm ta ạ? Mà lại, ta cảm giác hôm nay Họa Bình có chút lạ lẫm, nàng trước kia không phải như vậy." Trúc Khiêm này lại cũng không biết làm sao mở miệng, hắn trầm tư một chút, nói, "Không có chuyện gì, có cha tại, cha sẽ bảo vệ tốt ngươi." Hắn tạm thời còn không muốn đem những chuyện kia báo cho Trúc Ly Tinh. Mà lại, coi như nói, cũng không có tác dụng gì. Trúc Ly Tinh khẽ gật đầu, không tiếp tục hỏi nhiều. Niết Hoành Cung bên trong, một tòa hoàn cảnh tuyệt hảo đình viện, Phong ra một đoàn người an bài ở đây. Về phần Tang Lạc chân nhân thì là an bài ở một tòa khác biệt tử. Phong Họa Bình trong phòng, nàng ánh mắt băng lãnh nhìn phía trước một vị nam tử trung niên, "Phong Liệp, ta muốn ngươi lập tức đi đem người kia giết đi." Được xưng là Phong Liệp nam tử trung niên chính là Phong gia một gia tộc thống lĩnh. Người này tu vi đã đạt đến trung giai thần vương hậu kỳ. Đối phương trả lời, "Vâng, đại tiểu thư." Phong Họa Bình tiếp tục nói ra, "Đúng rồi, đừng để hắn chết quá dễ dàng, cho ta hảo hảo hành hạ chết hắn, tốt nhất đem hắn thần hồn mang về, ta muốn đem hắn thần hồn đính tại trấn hồn trụ phía trên." Phong Liệp trầm giọng đáp ứng, thuộc hạ minh bạch. Dứt lời, Phong Liệp hóa thành một sợi tàn ảnh biến mất ngay tại chỗ. Phong Họa Bình trên mặt lộ ra một vòng nụ cười ấm lãnh, "Hừ, cái đồ không biết trời cao đất rộng, ta muốn để ngươi biết, đắc tội ta Phong gia, ngươi chết cũng không biết chết như thế nào." Một bên khác, Tiêu Nặc một mình bước lên trở về Vân Thiên Tông đường xá. Mặc dù tại Niết Hoành Cung thời điểm, bị kia Phong Họa Bình ảnh hưởng tới tâm tình, bất quá, cũng không có gì ghê gớm. Ngay tại Tiêu Nặc xuyên qua một tòa sơn mạch trên không thời điểm, đột nhiên, một luồng khí tức đáng sợ bao phủ phương thiên địa này. "Ừm." Tiêu Nặc ánh mắt trầm xuống, trở lại xem xét, chỉ gặp một đạo kinh khủng đao mang chém xuống tới. Tiêu Nặc thân hình khẽ động, hoàn thành né tránh. Ầm ầm. Một giây sau, cái kia đạo đao mang xung kích tại phía dưới khắp mặt đất, nương theo lấy nổ rung trời, một tòa cự đại dãy núi lập tức bị đánh cắt ra đến, đi theo mặt đất xuất hiện một đầu to lớn khe rãnh. Ngay sau đó, gió gấp mây giận, thương khung biến sắc. Một tôn cầm trong tay cán dài đại đao thân ảnh xuất hiện ở Tiêu Nặc trong tầm mắt. Người đến không phải người khác, chính là Phong gia cao thủ, Phong Liệp. Tiêu Nặc hai mắt ngưng lại, "Hừ, nữ nhân kia thật đúng là để mắt ta à, vậy mà phái một vị trung giai thần vương hậu kỳ cao thủ tới giết ta." Đối với người này xuất hiện, Tiêu Nặc cũng là không phải đặc biệt ngoài ý muốn. Dù sao kia Phong Họa Bình nhìn qua liền không giống như là đèn đã cạn dầu. Phong Liệp đại đao nơi tay, lạnh như băng nhìn xem Tiêu Nặc, ánh mắt kia tựa như là đang nhìn một cỗ thi thể, "Đắc tội ta Tôn Châu Phong gia, ta cũng sẽ không để ngươi còn sống rời đi." Nói, một cỗ mênh mông khí tức từ Phong Liệp trên thân bạo dũng mà ra. Đáng sợ thần vương chi khí thí dụ như phong bạo, vờn quanh tại Phong Liệp trung quanh. Cứ việc Tiêu Nặc chỉ có thiên giai thiên thần cảnh sơ kỳ tu vi, nhưng giờ phút này trên mặt của hắn vậy mà không nhìn thấy một tơ một hào e ngại. Tiêu Nặc cười lạnh nói, "Ngươi nói sai, không phải ngươi bất nhượng ta sống rời đi, mà là ta sẽ không để cho ngươi còn sống rời đi." Cũng liền khắp nơi lời nói rơi xuống sát na, Tiêu Nặc hai con ngươi bên trong bắn ra một đạo kim sắc thần quang. Đồng thời, trên thân sáng lên một đạo tiếp một đạo thần bí cổ lao thần văn. Thù thiên địa, không chúng sinh. Ông. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, một tòa cự đại kết giới cầm giữ phương thế giới này. Kết giới này tựa như một tòa cự hình chất lồng, tòa này lồng giam đem Tiêu Nặc cùng Phong Liệp cùng nhau bao phủ ở bên trong, bất luận là hướng trên đỉnh đầu, vẫn là bốn phương tám hướng đều bị kim sắc lan can phong tỏa. Mà Tiêu Nặc chính là tòa này lồng giam chủ nhân. Về phần kia Phong Liệp, bất quá là trong lồng giam bên cạnh tù phạm. Phong Liệp nhướng mày, "Đây là?" Tiêu Nặc ngữ khí băng lãnh nói ra, "Chiêu này tên là Hồng Mông Đại Tù Lao." Hồng Mông Đại Tù Lao, chí tôn Hồng Mông bá thể thức tỉnh loại thứ hai lực lượng. Loại thứ nhất lực lượng là tính chỉ chi lực, mà cái này loại thứ hai lực lượng cần Hồng Mông chí tôn bá thể tu luyện tới giai đoạn đại thành mới có thể nắm giữ. Tại Niết Hoành Cung bên trong, Tiêu Nặc bằng vào Phạn Thiên Kim Tiên Quả đem Hồng Mông bá thể quyết tầm thứ 7 tu luyện đến cảnh giới đại thành. Cho nên, chiêu này thức tỉnh. Phong Liệp miệt cười càng sâu, thử, chỉ là kết giới, há có thể vây được ta. Nhưng rất nhanh, Phong Liệp liền biết mình sai, mà lại sai rối tinh rối mù. Hắn thình lình phát hiện, tu vi của mình lại bị suy yếu. Phong Liệp rõ ràng là trung giai thần vương hậu kỳ tu vi, giờ này khắc này, thân ở tại Hồng Mông đại tù lao bên trong hắn, lại bị ngạnh sinh sinh suy yếu đến trung giai thần vương trung kỳ. Kinh khủng nhất là, suy yếu còn tại tiếp tục. Phong Liệp trong lòng giật mình, cái này lao tù kết giới có thể suy yếu lực lượng của ta. Hồng Mông đại tù lao không chỉ là một tòa giam cầm đối thủ kết giới lồng giam đơn giản như vậy, mà là có thể tiếp tục suy yếu đối thủ lực lượng lồng giam. Thân ở tại tòa này trong lồng giam, thực lực của đối thủ sẽ kéo dài cắt giảm. Thời gian càng lâu, đối phương tu vi bị áp chế càng lợi hại. Tiêu Nặc ánh mắt lạnh lùng nhìn đối phương, mệnh của ngươi, ta nhận. Đi theo, một cỗ khí tức thần thánh lại lần nữa từ Tiêu Nặc trên thân bạo phát đi ra. Lấy thân là trận, Hỗn Nguyên đại trận, khai trận. Càn khôn biến sắc, mây đen bảo hao. Lấy Tiêu Nặc làm trung tâm, Hỗn Nguyên đại trận lập tức mở ra. Ầm ầm. Tòa trận pháp này tựa như trống ra ô lớn, bày biện ra sáng chói vô cùng thần hoa. Tiêu Nặc không có chút nào chần chờ, một đạo lực lượng kinh khủng từ Hỗn Nguyên đại trận bên trong phun ra đi. Chết. Phong vân kỳ biến, thương khung ảm đạm. Chỉ gặp một đạo màu đỏ cổ sáng gọi thẳng hướng Phong Liệp. Đạo ánh sáng này trụ thí dụ như diệt thế thần phạt, chỗ đến, phá hủy hết thảy. Phong Liệp ánh mắt hung ác, hắn huy động đại đao, bộc phát một kích toàn lực. Phong điều chạm. Đi theo, một đạo đáng sợ đao mang liền xông ra ngoài. Hai cỗ lực lượng kịch liệt giao thúc, vẹn vẹn một giây sau, Phong Liệp bộc phát ra đi đao mang liền bị vênh vỡ nát. Phong Liệp vạn phần hoảng sợ, làm sao lại như vậy? Không đợi kỳ phản ứng tới, Hỗn Nguyên đại trận lực lượng thế công không giảm xung kích ở trên người hắn. Oanh! Sức mạnh đáng sợ, khuyết tán thiên cung, Phong Liệp ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra, trong nháy mắt bị hòa tan sạch sẽ. Chương 2803 đột phá thiên giai thiên thần hậu kỳ, chương 2803, đột phá thiên giai thiên thần hậu kỳ oanh. Một kích chi lực, hủy thiên diệt địa, trực tiếp diện sát đi Phong Liệp. Dù đúng đối phương là trung giai thần vương hậu kỳ cường giả, trước mặt Tiêu Nặc, vẫn như cũng là khó thoát bị miểu sát vận mệnh. Đó lấy, Tiêu Nặc thôi động Hồng Mông trật tự một giây sau, một cỗ cường đại năng lượng tinh khí rót vào thể nội. Tiêu Nặc tu vi lập tức nên đón liên tục đột phá. Mới vừa rồi còn là thiên giai thiên thần sơ kỳ tu vi, giờ khắc này, đúng là ngay cả võ hai cấp, đạt đến thiên giai thiên thần hậu kỳ cấp độ, hơn nữa còn là hậu kỳ đỉnh phong. Đáng tiếc liền đến như thế một bị. Tiêu Nặc tựa hồ có chút vẫn chưa thỏa mãn. Lúc này, sát sinh thần nữ nói ra, ngươi bây giờ vượt cấp giết địch năng lực là càng ngày càng đi tiên. Thiên giai thiên thần sơ kỳ đối đầu trung giai thần vương hậu kỳ cái này nếu là trước đó, nếu như không có sát sinh thần nữ trợ giúp, Tiêu Nặc căn bản không thể nào làm được. Coi như toàn lực ứng phó, đều làm không được. Nhưng là, đương Tiêu Nặc đem chí tôn Hồng Mông bá thể tu luyện tới đại thành về sau, đã thức tỉnh càng thêm sức mạnh người tiên, kể từ đó, vượt cấp giết địch năng lực cũng là nên đón đột phá mới. Tiêu Nặc cười nói, nếu như không có Hồng Mông đại tù lao đối với địch nhân suy yếu, cho dù có Hỗn Nguyên đại trận chỉ sợ cũng giết không được người này. Sát sinh thần nữ không có phủ nhận. Hoàn toàn chính xác, Hỗn Nguyên đại trận uy lực mặc dù kinh khủng, nhưng đối phương dù sao đạt đến trung giai thần vương hậu kỳ phương diện, đẳng cấp này bên trên chiến lệnh có thể nói là khác nhau một trời một vực. Thế nhưng là, phần này trên lệnh tại Hồng Mông bá thể quyết cùng Hỗn Nguyên tiên thư hai đại võ học đền bù xuống, ngạnh sinh sinh bị lấp đầy. Sát sinh thần nữ nói tiếp, ngươi vừa mới nắm giữ Hồng Mông đại tù lao không bao lâu, đây còn không chỉ toàn bộ nó hạn mức cao nhất. Tiêu Nặc gật gật đầu, ừm, ta biết. Hồng Mông bá thể quyết càng tu luyện tới đằng sau, uy lực của nó càng mạnh. Đây là không thể nghi ngờ. Đó lấy, Tiêu Nặc tâm niệm vừa động, bao phủ tại phương thiên địa này ở giữa Hồng Mông lao tù lập tức tan đi. Tôn Châu phong gia phải không? Ừ, bút chướng này về sau lại tìm ngươi nhóm chậm rãi tính. Chợt, Tiêu Nặc thân hình khẽ động, hóa thành một đạo quang ảnh rời đi. Lúc xế chiều, Niết Hoành Cung, một tòa không người ngọn núi bên trên, Niết Châu chi chủ Trúc Khiêm một mình đứng đấy bên bờ vực, đứng chắp tay, ánh mắt thâm thúy. Bạch. Đột nhiên, một thân ảnh xuất hiện ở Trúc Khiêm sau lưng. Đây là người mặc áo bào màu đen thân ảnh. Đối phương không chỉ có che khuất thân hình, còn chặn ngũ quan. Người vừa tới lên tiếng nói ra, "Châu chủ, ngươi đoán không sai, kia Phong Họa Bình hoàn toàn chính xác âm thầm phái người đi chặn giết Tiêu Công Ân." Nghe được câu này, Trúc Khiêm sắc mặt không khỏi nổi lên một vòng hàn sương. Cái này Phong gia người, quả nhiên là có đủ âm hiểm. Trúc Khiêm hỏi, vậy ngươi có thể trợ Tiêu Vô Ngân thoát khốn rồi? Trúc Khiêm đoán được Phong Họa Bình sẽ không bỏ qua Tiêu Nặng, cho nên hắn âm thầm phái người đi viện trợ Tiêu Nặng. Áo bào đen thân ảnh lắc đầu, ta cũng không tới kịp xuất thủ, ta đến thời điểm vừa vặn mắt thấy chiến đấu kết thúc. Nghe vậy, Trúc Khiêm sắc mặt không khỏi biến đổi. Hắn trở lại nhìn về phía đối phương, hai tay không khỏi nắm chặt thành quyền. Trúc Khiêm trong mắt tràn ngập tức giận, càng có rất nhiều tiếc hận. Ai, không nghĩ tới liên lụy Tiêu Vô Ngân tiểu hữu. Đáng tiếc như thế một vị thiên tiêu chí tôn. Châu chủ, ngươi hiểu lầm. Áo bào đen thân ảnh giải thích nói, ý của ta là, bị giết người kia là Phong gia người. Ngươi nói cái gì? Trúc Khiêm lập tức mở to hai mắt nhìn. Chết không phải Tiêu Nặc. Trúc Khiêm có chút không dám tin tưởng. Áo bào đen thân ảnh cho khẳng định, nói, ta nói, bị giết là Phong gia người. Trúc Khiêm liền vội vàng hỏi, Phong Họa Bình phái đi người là tu vi gì? Áo bào đen thân ảnh trả lời, trung giai thần vương. Hậu kỳ. Lời vừa nói ra, Trúc Khiêm thân hình không khỏi run lên. Khá lắm. Trung giai thần vương hậu kỳ bị một cái thiên giai thiên thần sơ kỳ giết đi. Cứ việc Trúc Khiêm làm một châu chi chủ, lại thường thấy sự kiện lớn, nhưng nghe được câu này, vẫn là bị kinh đến. Áo bào đen thân ảnh tiếp tục nói ra, mà lại là miêu sát. Ầm ầm. Trúc Khiêm hai mắt trợn lên, trong đầu giống như nổ vang một đạo kinh lôi. Một bên khác, Tiêu Nặc quay trở về Vấn Tiên Tông. Tiêu Nặc vừa tới tông môn, trong tông môn liền nhấc lên một mảnh tiếng hoan hô. "Tiêu sư đệ trở về, Tiêu sư đệ, ngươi trở về." "Thế nào? Châu chủ nói với ngươi thứ gì?" Tiêu Nặc bởi vì giúp Vấn Thiên Tông đoạt được 4 mạch thi đấu quán quân, bây giờ, tại cái này trên tông môn dưới, đối phương giống như anh hùng. Tông chủ Thẩm Kỳ Đạo cũng là trước tiên đến đây nên đón. "Ha ha ha, Vô Ngân tiểu hữu, nửa tháng không thấy, tu vi của ngươi lại tinh tiến rất nhiều a." 4 mạch thi đấu trước đó, Tiêu Nặc là địa giai thiên thần đỉnh phong này lại trở lại, đã là thiên giai thiên thần hậu kỳ. Mà lại, đám người rất rõ ràng, Tiêu Nặc tôn này thiên thần, có thể đủ để chém giết thần vương tồn tại. Tiêu Nặc nhìn về phía Thẩm Kỳ Đạo, "Thẩm tông chủ, ước định của chúng ta lúc trước, ngươi còn nhớ đến?" Thẩm Kỳ Đạo gật gật đầu, "Đương nhiên nhớ kỹ, ngươi muốn từ ta Vấn Thiên Tông lấy đi thứ gì, ngươi cứ việc đi lấy, ta tuyệt đối không ngăn trở." Tiêu Nặc nói, "Ta chỉ cần đồng dạng." Sau một lát, Tiêu Nặc tại Thẩm Kỳ Đạo cùng đi tới Vấn Thiên Tông tàng bảo các. Lần trước, Tiêu Nặc chính là ở chỗ này bị Cao Cẩm, Liêu Triệu hai vị trưởng lão cho chặn lại. Lần này, sẽ không còn có người quấy nhiễu. Thẩm Kỳ Đạo giơ tay lên một cái, "Vô Ngân tiểu hữu, mời." "Ừm." Tiêu Nặc nhẹ gật đầu, lập tức đi vào tàng bảo các nội bộ. Tàng bảo các bên trong có rất nhiều vật liệu, pháp bảo, đan dược, võ học, phù lục, kim loại hiếm các loại, chỉnh chỉnh tề tề bày ra ở bên trong. Tiêu Nặc thể nội hồng mông kim tháp bên trong, kia 6 phần tàn đồ phát ra mãnh liệt của mình. Ý vị này, cuối cùng một khối tàn đồ ngay ở chỗ này. Tiêu Nặc cũng không sốt ruột, hắn cẩn thận tìm kiếm lấy các ngóc ngách. Rốt cục, Tiêu Nặc tại một chỗ quầy hàng xó xỉnh bên trong, phát hiện vật mình muốn. Kia là một khối lớn chừng bàn tay tàn đồ, nó phía trên rơi đầy cho bụi, phản phất bị người quên lãng tại nơi đó. Theo Tiêu Nặc tới gần, khối kia tàn đồ tỏa ra màu trắng ánh sáng nhu hòa. Tiêu Nặc lòng bàn tay khẽ động, một đạo hấp lực phóng xuất ra. Bạch, khối kia tàn đồ đã rơi vào Tiêu Nặc trong tay. Đến tận đây, cuối cùng một khối tàn đồ rốt cục tới tay. Tiêu Nặc trong mắt nổi lên vẻ mong đợi. Tại tàng bảo các cổng vị trí, Thẩm Kỳ Đạo hơi kinh ngạc nhìn xem Tiêu Nặc lựa chọn, không nghĩ tới Vô Ngân tiểu hữu đúng là vì vật này mà tới. Tiêu Nặc tâm niệm vừa động, đem cái này nhanh nhất một khối tàn đồ bỏ vào trong túi. Quay người nhìn về phía Thẩm Kỳ Đạo, không biết Thẩm tông chủ là từ chỗ nào đạt được nó. Thẩm Kỳ Đạo trả lời, cụ thể ta cũng quên, tựa như là trước đây thật lâu, từ những châu khác vực đạt được. Thẩm Kỳ Đạo lâm vào trong hồi ức, lúc ấy Niết Châu cùng đối địch châu vực đại chiến, chúng ta Vấn Thiên Tông tiêu diệt trong đó một cái tông môn, sau đó vơ vét kỳ tông cửa tài nguyên, khối này tàn đồ chính là một cái trong số đó. Bất quá, cái này tàn đồ mang về nghiên cứu một đoạn thời gian, phát hiện không có gì đặc biệt, đằng sau dứt khoát liền bỏ. Nghe xong Thẩm Kỳ Đạo lời nói, Tiêu Nặc khẽ gật đầu. Rất hiển nhiên, Thẩm Kỳ Đạo cũng không rõ ràng khối này tàn đồ ẩn chứa bí mật gì. Bất quá, đối phương có biết hay không cũng không quan trọng. Tiêu Nặc đã tập hợp đủ tất cả tàn đồ chờ đến đem nguyên một khối tàn đồ toàn bộ đều chắc vá, bí mật trong đó tự nhiên cũng liền công bố. Đến lúc đó là có mới cơ duyên, vẫn là nói không vui một trận, rất nhanh liền có thể biết. Thẩm Kỳ Đạo tiếp lấy nói ra, "Vô Ngân tiểu hữu muốn dự định rời đi Vấn Thiên Tông sao?" Tiêu Nặc gật gật đầu, "Ừm." Thẩm Kỳ Đạo than nhẹ một tiếng, xem ra ngay cả Trúc Khiêm Châu chủ cũng không có thể lưu lại Vô Ngân tiểu hữu a. Thẩm Kỳ Đạo tự nhiên cũng rõ ràng Trúc Khiêm trong lòng đang suy nghĩ gì. 4 mạch thi đấu kết thúc về sau, Trúc Khiêm lên lòng yêu tài, muốn Tiêu Nặc lưu lại. Tiêu Nặc lập tức hỏi, "Đúng rồi, Thẩm tông chủ, lại nói Tôn Châu Phong gia là dạng gì thế lực?" Thẩm Kỳ Đạo có chút ngoài ý muốn, làm sao đột nhiên nói Tôn Châu Phong gia rồi? Mặc dù hoang mang, nhưng Thẩm Kỳ Đạo vẫn là trả lời Tiêu Nặc vấn đề. Đầu tiên nói Tôn Châu chính là Đông Thần vực xếp hạng thứ tư châu vực, về phần Phong gia thì là Tôn Châu cảnh nội chúa tể một phương, hắn thực lực hay là vô cùng cường hãn. Thẩm Kỳ Đạo lập tức hỏi, "Vô Ngân tiểu hữu thế nhưng là nhận biết Phong gia người?" Tiêu Nặc không chút nghĩ ngợi trả lời, "Ta tại Niết Hoành cung đắc tội Phong gia người." Nghe vậy, Thẩm Kỳ Đạo sắc mặt không khỏi biến đổi, "Ngươi nói cái gì? Ngươi đắc tội Phong gia?" Tiêu Nặc có thể thấy rõ ràng Thẩm Kỳ Đạo trong mắt sinh ra một chút hoảng hốt. Rất hiển nhiên, hắn đối Phong gia có chút kiêng kỵ. Thẩm Kỳ Đạo vội vàng hỏi lại, cụ thể là tình huống như thế nào? Có thể hay không nói một chút? Tiêu Nặc lúc này đem tại Niết Hoành cung gặp phải sự tình đại khái giảng thuật một lần. Thẩm Kỳ Đạo hai mắt nheo lại, đã Phong gia người tại Niết Hoành cung, kia chắc hẳn hai bên quan hệ còn tốt. Tiêu Nặc lại nói ra, bất quá, ta còn giết Phong gia người. Thẩm Kỳ Đạo giật nảy mình. Hắn một mặt kinh ngạc nhìn xem Tiêu Nặc. Tiêu Nặc lập tức lại đem Phong Liệp truy sát mình, đằng sau bị mình phản sát sự tình cáo chi Thẩm Kỳ Đạo. Tiêu Nặc cũng không phải là nghĩ khoe khoang, chỉ là muốn kiện biết đối phương, để cho sớm chuẩn bị sẵn sàng. Chuyện này cũng không có gì tốt giấu giếm, cho dù Tiêu Nặc không thừa nhận, Phong Họa Bình cũng tất nhiên sẽ không tin tưởng. Thẩm Kỳ Đạo mày nhăn lại, lần này đoán chừng không tốt giải quyết, tất nhiên còn cần Châu chủ tự mình ra mặt mới được. Nếu như Phong gia thật truy cứu xuống tới, chúng ta chỉ sợ còn muốn đối ngoại tuyên bố ngươi đã thoát đi Vấn Thiên Tông, mà lại đối với chuyện này không biết chút nào. Tiêu Nặc tiếp tục nói ra, người là ta giết, Niết Châu cùng Vấn Thiên Tông đều có thể cùng ta phủi sạch quan hệ. Thẩm Kỳ Đạo liên tục khoát tay, Vô Ngân tiểu hữu, ta không phải ý tứ này. Tiêu Nặc nói ra, Thẩm tông chủ không cần nhiều lời, ta bản thân cũng không phải là Vấn Thiên Tông người, đắc tội Phong gia chính là ta, cùng các ngươi Vấn Thiên Tông không có bất cứ quan hệ nào, lúc khi tối hậu trọng yếu, các ngươi có thể hiệp trợ Phong gia truy tra tung tích của ta. Thẩm Kỳ Đạo thái độ kiên quyết nói ra, loại chuyện này, ta Thẩm Kỳ Đạo làm không được, bất quá vì để tránh cho phức tạp, Vô Ngân tiểu hữu vẫn là mau rời khỏi đi. Chúng ta Niết Châu mặc dù không bằng Tôn Châu, nhưng dù sao tại Đông Thần vực sừng sững nhiều năm như vậy, cũng không phải một điểm năng lực đều không có, chờ ngươi sau khi đi, ta sẽ lập tức liên lạc Trúc Khiêm Châu chủ, sự tình phía sau, chúng ta sẽ tự mình sẽ xử lý thỏa đáng. Chương 2804 hoàn chỉnh địa đồ, chương 2804 hoàn chỉnh địa đồ Thẩm Kỳ Đạo cũng không trách tội Tiêu Nặc chém giết Phong Gia người. Dù sao cũng là kia Phong Họa Bình trước phái người đi giết Tiêu Nặc, mà Tiêu Nặc luôn không khả năng đứng ở nơi đó để cho địch nhân đi giết đi. Đổi lại bất cứ người nào cũng không thể làm như vậy. Huống chi Tiêu Nặc bản thân cũng không phải là Niết Châu người. Thẩm Kỳ Đạo mang theo ấy náy tiếp tục nói, chỉ tiếc Phong Gia thực lực cường đại, chúng ta chỉ sợ không giúp được ngươi. Tiêu Nặc có chút chắc tay, vãn bối như vậy cáo tử, về phần ta cùng Phong Gia ân đoán, chúng ta sẽ cái khác xử lý. Thẩm Kỳ Đạo gật gật đầu, tốt, Vô Ngân tiểu hữu trên đường cẩn thận, chúng ta sau này còn gặp lại. Thẩm Kỳ Đạo không có lưu thêm, vì chính Tiêu Nặc, cũng vì Vấn Thiên Tông, Tiêu Nặc là không thể tiếp tục lưu lại nơi này. Tiêu Nặc nói, sau này còn gặp lại. Chợt, Tiêu Nặc thân hình khẽ động, rời đi Vấn Thiên Tông. Nhìn qua Tiêu Nặc bóng lưng rời đi, Thẩm Kỳ Đạo không khỏi khẽ thở dài, ai, đắc tội Phong Gia, thời gian này sợ là không dễ chịu lắm, chỉ mong ngươi có thể thuận lợi tránh thoát Phong Gia truy sát. Tiêu Nặc lẻ loi một mình, rời đi Vấn Thiên Tông. Chờ đến một chỗ không người dãy núi thời điểm, Tiêu Nặc tâm niệm vừa động, mở ra Hồng Mông Động Thiên. Bạch. Tiêu Nặc tiến vào Hồng Mông trong Động Thiên, sau đó liền đem Hồng Mông Kim Tháp bên trong 6 phần tàn đồ toàn bộ lấy ra ngoài. Tiếp lấy lại đem Vấn Thiên Tông thu hoạch cuối cùng một khối tàn đồ cũng cùng nhau xuất ra. Đưa 7 khối tàn đồ hội tụ vào một chỗ thời điểm, làm cho người cảm thấy ngạc nhiên một màn phát sinh. Chỉ gặp 7 khối tàn đồ đồng thời tỏa ra càng thêm quang mang rực rỡ. Bọn chúng nhanh chóng tiến hành tổ hợp, kín kẽ, sắp hàng chỉnh tề. Một giây sau, một bức hoàn chỉnh địa đồ xuất hiện ở Tiêu Nặc trước mặt. Ông đi theo, trên bản đồ phóng xuất ra một đạo quang trụ. Đạo ánh sáng này trụ trực trùng Vân Tiêu. Trong chốc lát, một đạo rõ ràng địa đồ hình chiếu hiện ra tại Tiêu Nặc trước mắt. Nguyên bản địa đồ hình chiếu phía trên có 7 cái điểm đỏ tọa độ, nhưng giờ khắc này, 7 cái điểm đỏ tọa độ biến thành một cái. Đồng thời, tại trên địa đồ một chỗ khác, xuất hiện một cái hoàn toàn mới tọa độ. Tọa độ này lúc sáng lúc tối, lập lòe tỏa sáng. Định thần xem xét, cái kia hoàn toàn mới tọa độ đúng là một tòa đại môn đồ án. Tiêu Nặc nhìn xem tòa kia đại môn vị trí, thì thào nói nhỏ, miếng bản đồ này phía sau cơ duyên là ở chỗ này à? Tiêu Nặc nội tâm có chút dao động, đồng thời trong mắt cũng rung động một vòng chờ mong. Niết Châu một bên khác, Niết Hoành Cung, một tòa đình viện bên trong, Phong Họa Bình hai mắt trợn lên, chau mày, ngươi nói cái gì? Phong Liệp còn chưa có trở lại. Trước mặt Phong Họa Bình, đứng đấy một vị Phong Gia người. Đối phương cũng là lần này Phong Họa Bình mang tới tùy tùng một trong. Hắn khẽ gật đầu, rõ. Phong Họa Bình trầm giọng nói, vậy ngươi ra ngoài tìm không có? Đối phương trả lời, đã tìm, ta tại bên ngoài phát hiện chiến đấu vết tích, nhưng Phong Liệp thống lĩnh khí tức hoàn toàn biến mất, khả năng đã. Phong Họa Bình sắc mặt lập tức hiện đầy hàn sương. Cũng liền tại lúc này, Trúc Khiêm còn có Trúc Ly Tinh cha con hai người từ bên ngoài đỉnh viện vừa đi vào. Họa Bình cô nương, ta cái này địa phương nhỏ, ở còn quen thuộc. Trúc Khiêm thanh âm ôn hòa nói. Phong Họa Bình cùng Phong Gia người lập tức đình chỉ giao lưu. Phong Họa Bình lúc này lộ ra một vòng tiếu dung, Trúc Khiêm châu chủ, Ly Tinh, các ngươi đã tới. Trúc Khiêm tiếp tục nói ra, ta cái này Niết Hành Cung, so ra kém các ngươi Phong Gia, nếu là đợi không thoải mái, còn xin nhiều hơn đảm đường, chớ có ghét bỏ nhà. Phong Họa Bình cười nói, Trúc Khiêm châu chủ nói đùa, ta cùng Ly Tinh tình như tỉ muội, ta ở chỗ này, liền đi theo nhà mình, làm sao lại ghét bỏ đâu. Ngươi nói đúng a, Ly Tinh. Ừm. Trúc Ly Tinh nhàn nhạt cười một tiếng, không nói gì thêm. Trước kia nàng cùng Phong Họa Bình thân mật vô gian, thế nhưng là trước đó thấy được nàng bộ kia không coi ai ra gì dáng vẻ về sau, Trúc Ly Tinh nội tâm đã sinh ra một tia ngăn cách. Trúc Khiêm tiếp lấy nói ra, đúng rồi, Họa Bình cô nương, ngươi còn có một vị tùy tùng đâu? Ta vừa rồi nghe thủ vệ đệ tử nói, hắn trước kia liền đi ra ngoài. Trúc Khiêm trong miệng nói tới người, tự nhiên là Phong Liệp. Phong Họa Bình trong mắt chuyển một chút, lập tức giải thích, a, ta để hắn ra ngoài làm ý chuyện. Trúc Khiêm lộ ra vẻ nghi hoặc, làm việc cần chúng ta Niết Hoành Cung hỗ trợ sao? Phong Họa Bình lắc đầu, không cần, một chút chuyện nhỏ mà thôi, chính chúng ta có thể xử lý. Trúc Khiêm gật gật đầu, có thể xử lý liền tốt, nơi này là tại Niết Châu, chỉ bằng ngươi cùng Ly Tinh quan hệ, có chuyện gì cứ việc giao cho chúng ta Niết Hoành Cung người đi xử lý là được rồi. Phong Họa Bình nói, Trúc Khiêm châu chủ yên tâm đi, nếu là có sự tình ta nhất định sẽ nói cho ngươi. Phong Họa Bình đương nhiên sẽ không thừa nhận nàng phái Phong Liệp đi ám sát Tiêu Nặc. Trúc Khiêm đối với cái này cũng là lòng dạ biết rõ, hắn nói những lời này chính là muốn nhắc nhở một chút Phong Họa Bình, nơi này là tại Niết Châu, mọi thứ không muốn làm được quá mức. Phong Họa Bình lập tức hỏi, đúng rồi, Trúc Khiêm châu chủ, ngươi chừng nào thì để Ly Tinh giải trừ nơi này hôn ước? Trúc Khiêm làm bộ suy tư một hồi, nói, cho ta thời gian nửa năm như thế nào? Phong Họa Bình nói, nửa năm? Không khỏi cũng quá lâu, một tháng thời gian như thế nào? Trúc Khiêm nói ra, một tháng quá ngắn. Phong Họa Bình nói, giải trừ hôn ước mà thôi, một câu liền có thể giải quyết sự tình, hy vọng Trúc Khiêm châu chủ thêm điểm gốc, ta là ước gì sớm một chút để Ly Tinh trở thành chị dâu của ta. Trúc Khiêm cười khăn nói, ân tình thứ này khó xử lý nhất, dù sao ngẩng đầu không thấy, túi đầu còn gặp đâu. Phong Họa Bình nói, kia Trúc Khiêm châu chủ nói bao lâu? Trúc Khiêm chần chờ một chút nói, như vậy đi, ngươi cho ta thời gian 3 tháng, trong vòng 3 tháng, ta nhất định đem chuyện bên này toàn bộ đều xử lý tốt. Phong Họa Bình trả lời, tốt, vậy liền 3 tháng, 3 tháng về sau, ta Phong gia tộc lão còn có anh ta sẽ đích thân đến đây cầu hôn, trong khoảng thời gian này, ta liền lưu tại Niết Châu, cùng Ly Tinh đợi cùng một chỗ. Chợt, Phong Họa Bình hướng phía Ly Tinh lộ ra một giọng nói ngọt ngào thiếu dung. Trúc Ly Tinh nhìn xem Phong Họa Bình cái nụ cười này, đúng là không khỏi sinh ra một tia tim đập nhanh. Nàng càng phát giác Phong Họa Bình tiếp cận mình mục đích có chút không thuần. Trúc Khiêm cũng không nói gì nữa, thời gian 3 tháng chính là kế hoa binh. Chính như Tang Lạc chân nhân lời nói, Phong gia thực lực cường đại, nếu như trực tiếp cự tuyệt, có thể sẽ dẫn phát phiền toái càng lớn. Cho nên, Trúc Khiêm tranh thủ đến thời gian 3 tháng, tại 3 tháng này bên trong, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp ứng đối Phong gia thông gia. Lại đơn giản khách sáo vài câu về sau, Trúc Khiêm mang theo Trúc Ly Tinh rời đi. Nhìn xem hai người bóng lưng rời đi, Phong Họa Bình nụ cười trên mặt thu liễm, thay vào đó ánh mắt lạnh như băng. Hừ, thật sự là có đủ không biết tốt xấu, có thể gia nhập ta Phong gia, là bao nhiêu nữ nhân cầu còn không được tâm nguyện, cái này nho nhỏ nhất châu, còn cùng ta bày lên giá đỡ. Phong Họa Bình rõ ràng có chút khó chịu. Nàng tiếp tục nói ra, nếu không phải vì ca ca thần hoàng huyết mạch có thể hoàn toàn thức tỉnh, ta mới lười nhắc ở chỗ này giả vờ giả vịt đâu. Lúc này, bên cạnh Phong gia tùy tùng dò hỏi, đại tiểu thư, Phong Liệp thống lĩnh mất tích một chuyện, nên xử lý như thế nào? Phong Họa Bình nói, ngươi thông chi gia tộc bên kia, để gia tộc phái người xử lý, ta bên này coi chừng Trúc Ly Tinh nữ nhân này, không thể để cho nàng ra cái gì yêu thiêu thân. Phong Họa Bình rất rõ ràng, nếu như muốn kích hoạt phong chiến bắt thể nội gái kia đạo thần hoàng huyết mạch, nhất định phải để Trúc Ly Tinh cam tâm tình nguyện kính dâng mình niết bàn thiên phượng thể lực lượng. Trong lúc này, Trúc Ly Tinh thậm chí càng tu luyện phong gia vì nàng chuyên môn cung cấp công pháp. Công pháp tu luyện càng viên mãn, đối phong chiến bắt trợ giúp lại càng lớn. Cho nên, Phong Họa Bình sẽ không dễ dàng cùng Niết Hoành Cung bên này vạch mặt. Nhưng Phong Họa Bình không biết là, Trúc Khiêm đã biết được phong gia ý đồ, cho nên Trúc Khiêm cũng là đang toàn lực của nhau, tận khả năng kéo dài thời gian. Niết Hoành Cung. Rời đi Phong Họa Bình nơi ở, Trúc Khiêm thần sắc có chút nghiêm trọng. Bên cạnh Trúc Ly Tinh thì là không nói một lời. Lúc này, Lý Mông trưởng lão đi tới bên này. Châu chủ, thần phó châu chủ cầu kiến. Ừm. Trúc Khiêm hỏi thăm đối phương, người ở nơi nào? Lý Mông trả lời, ngay tại phòng trước. Trúc Khiêm gật gật đầu, hắn đối Trúc Ly Tinh, nói, Ly Tinh, ngươi về trước đi, ta đi gặp một chút Thẩm Kỳ Đạo. Trúc Ly Tinh nhu thuận đáp ứng, vâng, cha. Chỉ chốc lát sau, Trúc Khiêm đi tới phòng trước. Trong đại sảnh, Thẩm Kỳ Đạo chắp tay hành lễ, châu chủ. Đối với Thẩm Kỳ Đạo đến, Trúc Khiêm ngược lại là không có chút nào ngoài ý muốn. Trúc Khiêm nói ra, ngươi đã đến. Thẩm Kỳ Đạo lúc này thấp giọng nói ra, châu chủ, Tiêu Vô Ngân đã rời đi Vấn Thiên Tông. Trúc Khiêm khẽ thở dài, đoán được. Thẩm Kỳ Đạo tiếp tục nói ra, sau đó hắn còn giết Phong gia người. Trúc Khiêm ánh mắt ngưng lại, ta cũng biết. Thẩm Kỳ Đạo giật mình, ngươi biết? Trúc Khiêm gật gật đầu, ừm. Thẩm Kỳ Đạo hỏi thăm, làm sao bây giờ? Trúc Khiêm trả lời, việc này không trách Tiêu Vô Ngân, tương phản vẫn là ta Niết Hoành Cung liên lụy hắn. Thật muốn nói đến, đích thật là Niết Hoành Cung liên lụy Tiêu Nặc. Tiêu Nặc là thuộc về vô tội nằm thương cái chủng loại kia. Trúc Khiêm vốn là muốn cho Tiêu Nặc lưu lại về sau phụ tá Trúc Ly Tinh, kết quả bị Phong Họa Bình nghĩ lầm Tiêu Nặc là cùng Trúc Ly Tinh có hôn ước người kia, cuối cùng bị Phong Họa Bình nhầm vào. Tiêu Nặc phản sát Phong Liệp cũng là hợp tình hợp lý. Người khác đều đến giết mình luôn không khả năng còn thánh mẫu tâm tràn lan, bỏ mặc đối phương rời đi thôi. Cho nên chuyện này từ đầu tới đuôi đều cùng Tiêu Nặc không có chút quan hệ nào. Bất quá Trúc Khiêm cũng không có cáo chi Thẩm Kỳ Đạo không muốn cùng Phong gia thông gia nguyên nhân chủ yếu, hắn chỉ là nói ra, ngươi đi về trước đi, bên này ta sẽ xử lý. Liền trước mắt mà nói, Phong Họa Bình hẳn là sẽ không làm loạn, chí ít trong vòng 3 tháng nàng sẽ không lại trắng trợn tại Niết Châu nháo sự. Về phần có thể hay không âm thầm truy sát Tiêu Nặc, Trúc Khiêm cũng không dám bảo đảm. Đương nhiên, Tiêu Nặc đã rời đi Niết Châu, hắn có thể hay không bị Phong gia cường giả tìm tới, liền muốn nhìn chính Tiêu Nặc tạo hóa. Trong nháy mắt, gần 20 ngày thời gian trôi qua. Thời khắc này Tiêu Nặc đi tới một tòa vô danh hải vực. Dựa theo địa đồ chỗ bày ra, ta muốn tìm tới địa phương chính là chỗ này. Hải vực trên không, sóng lớn cuồn cuộn. Tiêu Nặc lăng thiên mà đứng, trên người áo bào bị cuồng phong thổi múa bay phất phới. Tại Tiêu Nặc trong tay, cầm một phần hoàn chỉnh địa đồ. Dựa theo phía trên tọa độ biểu hiện, nơi đây chính là mục đích. Thế nhưng là, Tiêu Nặc đi dạo một vòng, cũng không có bất kỳ cái gì chỗ đặc thù. Lúc này sát sinh thần nữ nhắc nhở, đi đáy biển nhìn xem, nếu như địa đồ tin tức không sai, cái kia hẳn là tại dưới nước. Tiêu Nặc gật gật đầu, ừm. Chợt, Tiêu Nặc thân hình khẽ động, một đầu chui vào dưới nước. Nước biển rất lạnh. Đương nhiên, nó lạnh không đả thương được Tiêu Nặc mảy may. Tiêu Nặc dưới đường đi chìm, hướng phía thủy vực phía dưới triển khai tìm kiếm. Vùng biển này vô cùng sâu. Rất nhanh, Tiêu Nặc liền tiến vào đến một tòa cự đại đáy biển vực sâu. Càng la hướng xuống, vực sâu liền càng hắc ám. Nước biển liền càng phát băng lãnh. Thậm chí ở phía xa còn có một số hải dương yêu thú đang ngủ đông. Bất quá, những cái kia yêu thú tựa hồ biết Tiêu Nặc không dễ chọc, đều chỉ dám đứng xa xa nhìn, không dám tới gần. Trong nháy mắt, một canh giờ trôi qua, Tiêu Nặc lại còn không có đến cùng. To lớn hải vực vực sâu, để cho người ta sinh ra một loại không cách nào hình dung cảm giác áp bách. Tiêu Nặc tựa như là một hạt bụi, tại vô biên vô tận trong thâm viên xuyên thẳng qua. Đúng lúc này, Tiêu Nặc đột nhiên thấy được một tòa bệ đá, tòa kia bệ đá kiến tạo tại vực sâu dưới đáy, tại kia bệ đá phía trên, đứng vững vàng mấy đạo cột đá, mỗi một tòa trên trụ đá đều tuyên khắc lấy cổ lão thần văn. Tiêu Nặc nhãn tỉnh sáng lên, tìm được. Bạch. Tiêu Nặc thân hình khẽ động, đi tới tòa kia bệ đá phía trên. Bệ đá rất lớn, Tiêu Nặc đứng ở phía trên, lộ ra có chút nhỏ bé, tựa như là một tòa trận pháp. Tiêu Nặc trầm giọng nói, hắn vừa quan sát bệ đá, một bên cảnh giác xung quanh. Cũng liền tại Tiêu Nặc đi đến chính giữa bệ đá thời điểm, đột nhiên, Tiêu Nặc trong tay tấm bản đồ kia bạo phát ra một mảnh cực kỳ hào quang sáng chói. Đây là? Tiêu Nặc trong lòng giật mình. Nương theo lấy Tiêu Nặc bản đồ trong tay rực rỡ hào quang, dưới thân bệ đá cũng đột nhiên sáng lên một đạo tiếp một đạo cổ lão thần văn. Sừng sững tại trên bệ đá cột đá đều sáng lên, nương theo lấy thiên ti vạn lũ thần văn xen lẫn, chỉ gặp Tiêu Nặc trước mặt thình lình xuất hiện một tòa không gian chi môn.
Chương 2805 Thần Hoàng Chi Khí, chương 2805 Thần Hoàng Chi Khí vô danh hải vực. Hải vực hạ vực sâu dưới đáy, một tòa cổ xưa bệ đá dấu ở cái này vực sâu vô tận phía dưới. Đương Tiêu Nặc cầm trong tay hoàn chỉnh địa đồ mà đến thời điểm, tòa này không biết phủ bụi bao lâu bệ đá, đúng là kích hoạt lên ngàn vạn thần văn. Quang mang rực rỡ tựa như xuyên thấu hắc ám thần huy, chiếu sáng một phương vực sâu hải vực. Mà, trước mặt Tiêu Nặc, thình lình xuất hiện một tòa không gian chi môn. Tòa này không gian chi môn, tản ra xa xưa khí tức. Nó không biết yên lặng bao lâu, cũng không biết lần trước mở ra là lúc nào. Càng không biết tòa này không gian chi môn đằng sau, đến tột cùng ẩn giấu đi cái gì. Ông, tòa này không gian chi môn, sừng sững trước mặt Tiêu Nặc. U lanh quang mang chiếu rọi ở trên mặt, phảng phất một tầng trắng đoán sương hoa. Tiêu Nặc nhìn xem bản đồ trong tay, tự đủ, xem ra cái này không chỉ là một phần địa đồ, hơn nữa còn là mở ra đại môn chìa khóa. Sát sinh thần nữ nói, vào xem, ta vẫn rất trông chờ mong bên cạnh cất giấu thứ gì. Tiêu Nặc mỉm cười, thật sâu hít một hơi, chợt thân hình khẽ động, phi thân tiến vào không gian chi môn. Bạch. Một giây sau, Tiêu Nặc xuất hiện ở một phương không biết tên bí cảnh bên trong. Ánh vào Tiêu Nặc tầm mắt chính là một mảnh liên miên chập trùng dãy núi. Dãy núi tựa như là ngủ say cự thú, đại khí bằng bạc. Tiêu Nặc hướng phía dãy núi phía trước bay đi. Sau một lát, Tiêu Nặc thấy được một mảnh huyết hồng sắc mây đen. Ừm. Tiêu Nặc khẽ cau mày, cái đó là. Sát sinh thần nữ nói ra, huyết vân che không, thật cường liệt khí thế hung ác. Huyết vân che không, khí thế hung ác. Nghe được sát sinh thần nữ lời nói, Tiêu Nặc cảnh giác càng đậm. Đồng thời, Tiêu Nặc tốc độ di chuyển cũng chậm xuống tới. Theo thời gian trôi qua, Tiêu Nặc đi tới kia phiến huyết vân phía dưới khu vực. Một cỗ cực kỳ đáng sợ khí thế hung ác tràn ngập trong không khí, Tiêu Nặc mơ hồ cảm giác trong cơ thể mình máu tươi đều đang trở nên sao động. Tại kia huyết vân chính phía dưới vị trí là một tòa cỡ lớn sơn cốc, nhưng tại sơn cốc kia trung ương thì là một tòa cổ xưa tế đàn. Bên trên tế đàn, cột đá sừng sững, xích sắt quấn quanh. Đông đảo xích sắt quấn quanh chi vật, đúng là một kiện vũ khí. Đây là, Tiêu Nặc hơi kinh ngạc nhìn trước mắt một màn này. Kia là một cây trường thương, dài 9 thước thương, toàn thân thấm máu. Thân súng bên ngoài quanh quẩn lấy tinh tuyền dòng xoáy, trên cán thương mặt có nhô ra đại đạo cổ văn. Cổ văn khe hở ở giữa, có màu đen hỏa diễm lưu động, trong ngọn lửa còn có huyết sắc quang ảnh hiện hiện. Thân súng liền bá khí đến cực điểm. Về phần thương nhận càng là hoa lệ vô song. Thương nhận hình thái giống như sắc bén răng nanh, hai bên còn có băng lánh gai ngược, thương nhận mặt ngoài hiện đầy thần bí huyết sắc quang ngân, những này quang ngân tựa như thiểm điện giao thoa, như độc xà thổ tín, làm cho người không rét mà run. Thần khí, Tiêu Nặc không khỏi nắm chặt song quyền. Cái này vậy mà cất giấu một kiện thần khí, mà lại kiện thần khí này cho Tiêu Nặc mang đến cực kỳ đả kích cường liệt lực. Mặc dù Tiêu Nặc khoảng cách cái này trường thương còn có một đoạn đường, nhưng nó phát ra khí tức, khiến Tiêu Nặc nội tâm sinh ra một loại không hiểu sao động. Sát sinh thần nữ ôn nhu nói ra, cái này chắc là một kiện thần hoàng chi khí. Tiêu Nặc con ngươi không khỏi co rụt lại. Thần hoàng bao trùm tại thần vương phía trên tồn tại. Thần hoàng chi khí tự nhiên cũng là siêu việt thần vương chi khí thần binh. Tiêu Nặc không khỏi hỏi, thần nữ tiền bối, ngươi nói đây là thần hoàng chi khí? Sát sinh thần nữ nói, đúng, uy năng như thế tất nhiên là thần hoàng chi khí không thể nghi ngờ. Tiêu Nặc giật mình, không nghĩ tới nơi đây lại có thần hoàng chi khí, không uổng công ta tốn hao nhiều thời giờ như vậy đem tàn đồ thu thập, cũng không biết là ai đem vật này phong ấn tại nơi đây. Sát sinh thần nữ giải thích nói, mà lại theo nó phát ra khí thế hung ác đến xem, đây vẫn là một kiện hung binh. Nghe vậy, Tiêu Nặc thật dài thở phào một hơi. Có thể ở chỗ này tìm tới một kiện thần hoàng chi khí tự nhiên là vô cùng kích động. Bất quá, vật này ẩn chứa đáng sợ như vậy khí thế hung ác, chắc hẳn không phải dễ dàng như vậy thuần phục. Tiêu Nặc dò hỏi, muốn bắt sao? Sát sinh thần nữ nói, thử nhìn một chút. Tiêu Nặc gật gật đầu, ừm. Nếu như đi một chuyến uổng công, vậy liền quá thua lỗ. Trước mặc kệ có thể hay không đem nó thu phục, thử nhìn một chút lại nói. Lúc này, Tiêu Nặc đem tự thân trạng thái điều chỉnh đến cực giai, tiếp lấy thân hình khẽ động, thoáng hiện đến tòa kia trên tế đài. Bên trên tế đàn, đan sen rất nhiều xích sắt. Những này xích sắt đem cái này trường thương giam cầm ở phía trên. Tiêu Nặc chậm rãi đi hướng tế đàn ở giữa, cũng đi tới cái này trường thương trước mặt. Tiêu Nặc hai lời không còn, năm ngón tay mở ra, trực tiếp cầm thân súng. Ông. Trong chốc lát, một cỗ sôi trào mãnh liệt khí thế hung ác bạo dung ra. Thiên địa biến sắc, càn khôn chấn động. Lấy Tiêu Nặc làm trung tâm, một tòa đáng sợ huyết sắc phong bạo bao phủ cả tòa tế đàn. Một giây sau, Tiêu Nặc thần thức lại bị hút vào. Tiêu Nặc trong đầu lập tức thấy được một cây to lớn trường thương. Cái này trường thương xung quanh không gian cấp tốc vỡ nát, liền giống bị lỗ đen thôn vệ, và mèo, băng phôi. Đồng thời, Tiêu Nặc trong đầu nổ vang ba chữ: Sắt chi đạo. Nghe được ba chữ này, Tiêu Nặc trong lòng không khỏi chấn động. Là cái này trường thương danh tự a. Cái tên này đều ẩn chứa đáng sợ hung lệ sát ý. Lúc này, sát sinh thần nữ thanh âm truyền vào Tiêu Nặc trong tai, thanh tỉnh một điểm, đừng bị nó thôn phệ ý thức. Tiêu Nặc đống nhiên lấy lại tinh thần. Ý thức của hắn cấp tốc từ cái này trường thương nội bộ lui trở về. Không hổ là thần hoàng chi khí, vẹn vẹn chạm đến nó, ý thức của ta liền suýt nữa bị nuốt hết. Rầm rầm. Ngay sau đó, trường thương chấn động kịch liệt, giang cầm trên người nó xích sắt cũng lập tức lay động. Tiêu Nặc nhìn xem những này trên tế đài xích sắt, lập tức bung ra trường thương. Tiêu Nặc thì thào nói nhỏ, muốn có được cái này vũ khí, sợ là trước muốn chém đứt những này xích sắt mới được. Tiêu Nặc tâm niệm vừa động, lúc này phóng xuất ra một đạo màu cam cương khí. Cương khí hóa thành lưỡi dao, chém về phía trong đó một cây xích sắt. Ầm, một tiếng, cương khí trực tiếp vỡ nát, mà xích sắt kia lại là không hư hại chút nào, thậm chí ngay cả một điểm vết tích đều không có. Tiêu Nặc có chút im lặng, như thế kiên cố.
Bất quá thử nghĩ một chút, cũng là bình thường. Dù sao cũng là phong ấn thần hoàng chi khí xích sắt, nếu là quá yếu đuối, há có thể ngăn chặn cái này vũ khí. Sát sinh thần nữ nói ra, chúng ta đồng loạt ra tay. Tiêu Nặc gật gật đầu, ừm. Không có chút do dự nào, Tiêu Nặc thân hình khẽ động, đi tới trong hư không. Đón lấy, Tiêu Nặc hai con ngươi lóe lên kim quang, lập tức mở ra hồng mông kim tháp phong ấn. Ông. Một giây sau, sát sinh thần nữ khí thế lập tức bạo phát đi ra. Đi theo, sát sinh thần nữ thần lực hình chiếu xuất hiện ở Tiêu Nặc bên người. Phong hoa tuyệt đại, xinh đẹp động lòng người. Nàng mắt như thu thủy, da như ngưng tuyết, tóc xanh như suối, nhất là nàng mắt trái đôi mắt hạ một điểm nước mắt nốt ruồi, càng là hiển lộ rõ ràng đặc biệt thanh lãnh mỹ cảm. Ngay sau đó, Tiêu Nặc lại lần nữa thi triển đại chiêu, lấy thân là trận, hôn nguyên đại trận, khai trận. Một tiếng khai trận, cửu tiêu trên không, phong vân biến sắc, một tòa biến ảo khó lường cổ lão trận pháp cấp tốc thành hình. Tiêu Nặc năm ngón tay mở ra, cách không nô ra. Trận, cánh tay hướng xuống vung lên. Đi. Một giây sau, một đạo màu đỏ cổ sáng từ trên trời giáng xuống, hướng phía dưới tế đàn đánh tới. Đồng thời, sát sinh thần nữ cũng thôi động tự thân thần lực, thưa không táng thần chỉ. Nàng ngọc thủ nâng lên, hai ngón đủ lông mày. Sau đó, hướng xuống chỉ đi. Đi theo, một đạo tử sát chỉ lực phóng tới phía dưới. Tiêu Nặc một kích toàn lực, phối hợp sát sinh thần nữ lực lượng, hai người liên thủ bộc phát ra hủy thiên diệt địa kinh khủng uy năng. Ầm ầm, hai đạo lực lượng trùng điệp xung kích tại bên trên tế đàn. Lập tức, thiên băng địa liệt, càn khôn chấn động, rối loạn dư ba trong sơn cốc huyết tán ra tới. Bốn phía dãy núi bị san thành bình địa, to to nhỏ nhỏ đá vụn lăn xuống ra ngoài. Thế nhưng là, tòa kia tế đàn lại là vẫn như cũ bình ổn đợi tại nguyên chỗ. Bên trên tế đàn những cái kia xích sắt cũng là lập lòe tỏa sáng, che kín rất nhiều phù văn, không có quá rõ ràng tổn thương. Tiêu Nặc nhướng mày, cái này phong ấn so với trong tưởng tượng còn cường đại hơn. Sát sinh thần nữ đôi mắt đẹp ngưng lại, nàng nói ra, xem ra vẫn là phải chờ một chút, bằng vào ta trước mắt có khả năng phát huy lực lượng, còn không cách nào giúp ngươi mở ra cái này phong ấn. Tiêu Nặc khẽ cười nói, không sao, lần sau lại đến chính là. Tiêu Nặc cũng sẽ không quái sát sinh thần nữ. Nếu như không có nàng, mình cũng đi không đến nơi này. Chương 2806 cầm tới thần hoàng chi khí, chương 2806, cầm tới thần hoàng chi khí, thần hoàng chi khí đặt ở trước mắt, mặc dù lấy không được có chút đáng tiếc, nhưng kỳ thật cũng không có gì. Chờ lần sau lại đến là được rồi. Dù sao nơi này cần hoàn chỉnh địa đồ mới có thể đi vào tới. Đi thôi. Tiêu Nặc nói với sát sinh thần nữ. Sát sinh thần nữ gật gật đầu, ừm. Ngay tại hai người chuẩn bị rời đi thời điểm, Tiêu Nặc đột nhiên dừng lại thân hình. A, làm sao? Sát sinh thần nữ nhìn về phía đối phương. Tiêu Nặc lòng bàn tay khẽ động, lại lần nữa đem kia phần hoàn chỉnh địa đồ lật ra. Chỉ gặp Tiêu Nặc bản đồ trong tay lúc sáng lúc tối, phía trên hiện lên rất nhiều phù văn thần bí đồ án. Sát sinh thần nữ đôi mắt đẹp nổi lên một vòng kinh ngạc, bản đồ này bên trong ẩn chứa một đạo thần lực. Tiêu Nặc hồi đáp, ta trước đó cũng không cảm giác được đạo này thần lực tồn tại, tựa như là vừa rồi đặt vào tòa kia tế đàn về sau, nó mới có phản ứng. Chợt, Tiêu Nặc ánh mắt lại nhìn phía dưới tòa kia tế đàn. Lớn như vậy trên tế đài, từng cây băng lãnh xích sắt quấn quanh ở kia cây trường thương phía trên. Mà kia cây trường thương đứng ở trên đài, mùi thương hướng lên trên, hoa lệ lại bá khí. Sát sinh thần nữ nói, miếng bản đồ này chẳng lẽ mở ra phong ấn mấu chốt? Tiêu Nặc làm sơ chần chờ, ta thử một chút. Dứt lời, Tiêu Nặc giơ tay vung lên, đem trong tay địa đồ tế ra. Siêu. Địa đồ bay đến tế đàn phía trên, sau đó, Tiêu Nặc thôi động tự thân thần lực, đem một đạo lực lượng đánh vào địa đồ ở trong. Địa đồ nội bộ ẩn chứa cái kia đạo thần lực lập tức bị kích phát ra tới. Một giây sau, một đạo giống như hỏa diễm thần lực đúng là từ tấm bản đồ kia bên trong phóng thích mà ra. Ông. Ám trầm hỏa diễm tựa như một đầu hỏa mãng, từ địa đồ nội bộ vọt xuống dưới. Sau đó quấn quanh ở trong đó một cây xích sắt phía trên. Đi theo, hỏa diễm cấp tốc lan tràn, cũng phân tán đến cái khác xích sắt phía trên. Những này hỏa diễm đối xích sắt tiến hành tiêu đốt, xích sắt phong ấn chi lực đúng là đang nhanh chóng yếu bớt. Tiêu Nặc nhãn tỉnh sáng lên, không khỏi nói ra, không nghĩ tới bản đồ này còn có như thế tác dụng. Tiêu Nặc vốn cho rằng địa đồ vẹn vẹn chỉ là mở ra phương thiên địa này chìa khóa, không ngờ tới, nó vẫn là mở ra phong ấn mật địa. Tại cái kia đạo hỏa diễm thần lực tiêu đốt dưới, đột nhiên răng rắc một tiếng vang dọn, trong đó một đạo xích sắt lập tức hiện đầy vết rách. Về sau, cái khác xích sắt cũng xuất hiện to to nhỏ nhỏ vết dạng. Tiêu Nặc, sát sinh thần nữ liếc nhau một cái, hai người ngầm hiểu. Tiêu Nặc lại lần nữa thôi động hôn nguyên đại trận. Sát sinh thần nữ cũng lập tức thi triển hư không táng thần chỉ. Lực lượng của hai người lại lần nữa triển khai hợp kích, đối phía dưới tòa kia tế đàn đánh tới. Ầm ầm. Sức mạnh đáng sợ phát tiết mà xuống, cường đại sóng xung kích tựa như bắn nổ tinh vân phong bạo, hướng phía bốn phương tám hướng phun trào quyết tán. Chỉ gặp tòa kia lớn như vậy tế đàn cấp tốc băng phôi. Cuốn quanh ở phía trên xích sắt cũng là toàn bộ cắt ra. Tế đàn tùy theo giải thể, to to nhỏ nhỏ đá vụn bay khắp nơi múa. Mà tại kia đông đảo đá vụn ở giữa, một cây trường thương lơ lửng trong hư không, tỏa ra cổ lao thần hoa. Vừa rồi những cái kia quấn quanh ở trên người nó xích sắt hoàn toàn tan đi, vô tận phong mang tại trên người của nó lấp lóe. Thành công. Tiêu Nặc mặt lộ vẻ vui mừng. Sát sinh thần nữ nói, cẩn thận một chút, vật này khí thế hung ác rất nặng, chớ có bị nó ăn mòn thần trí. Ừm. Tiêu Nặc trịnh trọng gật gật đầu. Chợt, Tiêu Nặc thân hình lóe lên, đi tới kia cây trường thương trước mặt. Đó lấy, Tiêu Nặc năm ngón tay mở ra, vững vàng đưa nó bắt bỏ vào trong tay. Ông. Trường thương phát ra một trận to rõ bù bù. Cái này trường thương cực kỳ hoa lệ, chín thước thân súng, tựa như thấm máu. Trên thân thương hạ không chỉ có quanh quẩn lấy tinh tuyền dòng xoáy, còn có nhô ra đại đạo cổ văn. Màu đen hỏa diễm tại cổ văn khe hở ở giữa lưu động, ngọn lửa nội bộ còn có huyết sắc quang ảnh chập chờn. Mà thương nhận hình thái càng là có thể xưng hoa lệ, nó giống như sắc bén răng nanh, thương nhận hai bên còn có gai ngược, thêm nữa thần bí huyết sắc quang ngân giao thoa, tựa hồ thiểm điện toán loạn, nhìn qua liền có thể cảm nhận được một cô không có gì sánh kịp ý sát phạt. Tiêu Nặc đem nó cầm trong tay một sát na, lập tức cảm nhận được một cô rót vào linh hồn hung tà sát ý. Tiêu Nặc ý thức lại lần nữa bị cuốn vào trong đó. Tiêu Nặc cảm giác tựa như là rơi vào một cái trong hắc động. Bất quá, Tiêu Nặc sớm có phòng bị, vội vàng giữ vững ý niệm, ngạnh sinh sinh đem ý thức tốn trở về. Cái này trường thương có thể thôn vệ người ý thức, cũng may ta tu luyện chính là Hồng Mông Bá Thể Quyết, tinh thần ý chí vô cùng cường đại, bằng không, chỉ sợ ngay cả năng lực phản kháng đều không có. Tiêu Nặc thì thào nói nhỏ. Chợt, Tiêu Nặc đem thần lực rót vào trong đó, trường thương hướng phía dưới một ngọn núi lâm tới. Siêu, chỉ gặp một đạo màu đỏ thương mang phóng tới này tòa đỉnh núi. Oeng, một tiếng vang thật lớn, cái kia đạo thương mang trực tiếp quán xuyên này tòa đỉnh núi. Tại xuyên qua này tòa đỉnh núi đồng thời, một tòa cùng loại với như lỗ đen lực lượng bắn ra, to như vậy các loại sơn phong lúc này bị xé nứt phá thành mảnh nhỏ. Tiêu Nặc biến sắc, công kích này còn có thể từ nội bộ xé rách mục tiêu. Đón lấy, Tiêu Nặc lại lần nữa đối một ngọn núi khác phát động công kích. Một đạo đáng sợ thương mang lại lần nữa vọt xuống dưới. Oeng, đạo này thương mang hóa thành một vệt ánh sáng thác nước, đánh xuyên tòa thứ hai sơn phong. Một giây sau, tòa thứ hai sơn phong nội bộ đi theo xuất hiện một đạo như lỗ đen lực lượng, tòa thứ hai sơn phong cũng lập tức bị xé rách vỡ nát. Tiêu Nặc khó nén vui mừng, quả là thế. Cái này trường thương trúng đích mục tiêu về sau, còn có thể bộc phát ra đoạn thứ hai tổn thương. Uy lực cũng là quả thực kinh khủng. Ông. Sau đó, trên thân thương lại lần nữa khởi xướng một vòng quang ảnh, ba chữ to hiện ra. Sắt chi đạo. Tiêu Nặc ánh mắt ngưng lại. Sắt chi đạo. Xem ra đây chính là cái này trường thương tên. Tiêu Nặc nhìn xem trường thương trong tay, thì thào nói nhỏ, bất quá, bằng vào ta trước mắt tu vi, căn bản là không có cách phát huy ra toàn bộ nó lực lượng. Thần hoàng chi khí, uy lực vô tận. Tiêu Nặc nếu là muốn hoàn toàn trưởng khống lực lượng của nó, còn hơi sớm một chút. Lúc này, sát sinh thần nữ cũng tới đến Tiêu Nặc bên người. Ta xem một chút. Ừm. Tiêu Nặc đem sát chi đạo đưa cho sát sinh thần nữ. Sát sinh thần nữ đem nó nhận lấy, một phen liếc nhìn về sau, nàng nói ra, quả là thế. Tiêu Nặc hiếu kỳ hỏi thăm, thế nào? Sát sinh thần nữ trả lời, nó nội bộ còn có mấy tầng phong ấn, ngươi như nghĩ làm nó phát huy ra lực lượng mạnh hơn, còn cần từng bước giải khai phong ấn của nó. Tiêu Nặc khẽ cau mày, còn có phong ấn? Sát sinh thần nữ gật gật đầu, ừm, ta vừa rồi kiểm tra qua, mỗi một loại phong ấn đều ẩn chứa một loại thương đạo thần kỹ, mà lại cỗ sau mạnh hơn, cỗ chưa lớn. Tiêu Nặc trong lòng không khỏi khẽ động. Mỗi một loại phong ấn đều ẩn chứa một loại thương đạo thần kỹ. Tiêu Nặc hỏi, bên trong phong ấn muốn thế nào giải trừ? Sát sinh thần nữ trả lời, cần tiêu hao đại lượng khí huyết. Tiêu Nặc có chút kinh hãi, bất quá hắn ngay sau đó lại nói ra, ta thử nhìn một chút. Tiêu Nặc tu luyện chính là Hồng Mông Bá Thể Quyết, nhục thân cường đại, khí huyết cũng phi thường hùng hậu, cho nên Tiêu Nặc cũng không e ngại. Mà lại, tiêu hao khí huyết loại bảo bối này, Tiêu Nặc cũng không phải lần thứ nhất gặp. Ban đầu ở Cửu Châu tiên giới thời điểm, Tiêu Nặc liền từng thu được một kiện tên là Sát Lục Ma Liên bảo bối, vật này thôi động, liền cần tiêu hao tự thân khí huyết. Bất quá, theo Tiêu Nặc cảnh giới tăng lên, chỗ đến vị diện cũng càng ngày càng cao cấp. Món kia Sát Lục Ma Liên từ lâu là cùng không lên nhu cầu của mình, cho nên Tiêu Nặc thật lâu không có sử dụng nó. Sát sinh thần nữ đem trường thương đưa cho Tiêu Nặc, tạm thời đừng thử chờ ngươi đột phá thần vương cảnh về sau lại đếm thử mở ra đạo thứ nhất phong ấn đi. Cái này vũ khí quá hung tà, lấy ngươi trước mắt tu vi, vẫn là cẩn thận chút cho thỏa đáng. Tiêu Nặc gật gật đầu, ừm, ta nghe ngươi. Chợt, Tiêu Nặc đem trường thương nhận vào tay. Thần vương cảnh, mình bây giờ là thiên giai thiên thần hậu kỳ, khoảng cách hạ giai thần vương cảnh cũng không có thừa bao nhiêu, cho nên Tiêu Nặc cũng là không cần sốt ruột. Sát sinh thần nữ nói ra, đi thôi. Tiêu Nặc đáp ứng, ừm. Về sau, sát sinh thần nữ thần lực hình chiếu về tới Hồng Mông Kim Tháp bên trong. Tiêu Nặc cũng lập tức rời đi nơi đây. Ước chừng nửa tháng tả hữu, Tiêu Nặc về tới Huyền Châu. Bởi vì Tiêu Nặc tạm thời còn không có bước kế tiếp kế hoạch, cho nên trước tiên phản hồi Huyền Châu nhìn xem. Khoảng cách Tiêu Nặc lần trước rời đi đã qua hơn nửa năm. Lúc trước Thanh Huyền Thư Viện đại chiến, rất nhiều thư viện đệ tử, trưởng lão, đạo sư đều chiến tử chết. Cũng may sát sinh thần nữ lấy hư không nhiếp hồn thuật bảo vệ bọn hắn thần hồn. Thời gian lâu như vậy đi qua, cũng không biết những đồng bạn kia nhục thân đều chữa trị thế nào. Thanh Huyền Thư Viện, cửa chính. Tiêu Nặc vừa đến Thanh Huyền Thư Viện ngoài cửa, cũng cảm giác được không thích hợp. Lớn như vậy Thanh Huyền Thư Viện, âm u đầy tử khí, một chút tức giận đều không có. Đây là, Tiêu Nặc nhướng mày, một loại cảm giác không ổn không khỏi xông lên đầu. Bạch. Đó lấy, Tiêu Nặc thân hình khẽ động, tiến vào Thanh Huyền Thư Viện nội bộ. Toàn bộ Thanh Huyền Thư Viện bên trong, không có bất kỳ ai. Chuyện gì xảy ra? Tiêu Nặc buông ra thần thức, cương đại cảm giác lực lập tức bao phủ toàn bộ Thanh Huyền Thư Viện. Đích thật là không có bất kỳ ai. Viện trưởng Mạc Hiên, trưởng lão Chu Thái, còn có Kỷ Lân Nguyên, Tân Nhan, Nam Cung Tinh Nhi trở những cái kia quen thuộc người biên, toàn bộ đều không thấy. Đi nơi nào? Tiêu Nặc thần sắc có chút nghiêm trọng. Chẳng lẽ là Thái Nhất thần triều, Lang Dạ thần triều, còn có Thanh Huyền thần triều dư nghiệt? Tiêu Nặc âm thầm lắc đầu, lúc trước Huyền Châu đại chiến, được sự giúp đỡ của sát sinh thần nữ, Tiêu Nặc cơ hồ đem tam đại thần triều tất cả thiên thần cấp bậc cường giả đồ sát sạch sẽ, cho dù có cá lọt lưới, lấy bọn hắn thực lực, chỉ sợ cũng uy hiếp không được Thanh Huyền thư viện. Vẫn là nói, là mặt khác tứ đại thần triều. Huyền Châu tổng cộng có 7 đại thần triều, ngoại trừ phía trên 3 cái, còn có Hưng Phong, Thiên Lam, Chiến Qua, Thiên Hà. Bất quá, cái này tứ đại thần triều hẳn là không dám trêu chọc Thanh Huyền thư viện mới đúng. Dù sao ngay cả Thái Nhất thần triều loại này cấp bậc tồn tại đều bị Tiêu Nặc hủy diệt, trừ phi Tiêu Nặc chết rồi, không phải bọn hắn căn bản không dám xuống tay với Thanh Huyền thư viện. Một phen tìm kiếm không có kết quả về sau, Tiêu Nặc rời đi Thanh Huyền thư viện, cũng đi tới phụ cận một tòa thành trì. Tiêu Nặc cũng là hỏi thăm trong thành một chút tu sĩ, đạt được kết quả lại là Thanh Huyền thư viện không hiểu mất tích. Một ngày nào đó, Thanh Huyền thư viện người, mình cũng thấy, liền cùng người ở giữa bốc hơi không sai biệt lắm. Ngay tại Tiêu Nặc sờ không tới đầu não thời điểm, đột nhiên nghĩ đến một chỗ. Không có bất kỳ cái gì chần chờ, Tiêu Nặc lập tức chạy tới cái chỗ kia. Huyền Châu, Lâm Thành, Cầm Xuyên thương hội, trong một tòa lầu các, Cầm Xuyên thương hội phó sẽ trưởng Linh Chí Nguyệt tay nâng lấy một bộ kinh thư, tập trung tinh thần đọc lấy. Lúc này, một đạo thanh âm quen thuộc truyền vào trong thai của nàng. Chí Nguyệt hội trưởng, Tiêu công tử. Linh Chí Nguyệt đôi mắt đẹp sáng lên, nàng lập tức thả ra trong tay kinh thư, nhìn về phía gian phòng bốn phía. Tiêu công tử, ngươi ở đâu? Bạch. Lời nói vừa dứt, một đạo thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở Linh Chí Nguyệt trước mặt. Linh Chí Nguyệt liền vội vàng đứng lên, trong mắt nàng mỉm cười. Tiêu công tử, ngươi trở về. Lúc trước Tiêu Nặc chính là cùng Linh Chí Nguyệt cùng nhau đi tới Ly Châu. Chỉ bất quá, tại tham gia xong Ly Châu giao dịch đại hội về sau, Linh Chí Nguyệt liền bị mẹ nàng cùng Linh Nghiên cho cưỡng ép mang về. Cho nên đằng sau là từ Tiêu Nặc một mình đi tìm còn lại tàn đồ. Tiêu Nặc hỏi, Chí Nguyệt hội trưởng, ta hỏi ngươi chuyện gì, ngươi cũng đã biết Thanh Huyền thư viện người đều đi nơi nào. Chương 2807 chuyển di chương 2807, chuyển di Chí Nguyệt hội trưởng, ta hỏi ngươi chuyện gì, ngươi cũng đã biết Thanh Huyền thư viện người đều đi nơi nào. Tiêu Nặc đi thẳng vào vấn đề, cũng không nhiều lời nói nhảm. Linh Chí Nguyệt cười nói, ngươi yên tâm đi, Thanh Huyền thư viện người đều tốt đây. Nghe vậy, Tiêu Nặc trong lòng không khỏi buông lỏng. Linh Chí Nguyệt tiếp tục nói ra, bọn hắn đều rời đi. Tiêu Nặc hỏi thăm, rời đi? Linh Chí Nguyệt gật gật đầu, ừm. Tiêu Nặc hỏi lại, cớ gì? Linh Chí Nguyệt nói, là ta âm thầm cáo chi Mạc Hiên viện trưởng. Tiêu Nặc càng là kinh ngạc. Linh Chí Nguyệt giải thích nói, là như vậy, Tiêu công tử, ban đầu ở Đại Ly thành thời điểm, ngươi giết Khúc Gia người, còn có Phá Thiên tông người, mặc dù lúc ấy ngươi cải biến dung mạo, ẩn giấu đi thân phận, nhưng là ngươi sử dụng những cái kia thủ đoạn thần thông, trước kia tại Huyền Châu cũng sử dụng qua, mà Đại Ly thành giao dịch trên đại hội, chắc hẳn lúc ấy cũng có Huyền Châu tu sĩ ở đây, ta lo lắng thân phận của ngươi sớm muộn cũng sẽ bị Khúc Gia cùng Phá Thiên tông tra được, cho nên sớm thông chi Mạc Hiên viện trưởng, để bọn hắn trước tiên tìm một nơi tránh đầu gió. Nghe được Linh Chí Nguyệt giải thích, Tiêu Nặc không khỏi bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai là dạng này. Tiêu Nặc nhẹ nhàng thở ra, ta còn tưởng rằng Thanh Huyền thư viện xảy ra chuyện gì. Linh Chí Nguyệt cười cười, không có, ta chỉ là muốn cho Mạc Hiên viện trưởng bọn hắn sớm đề phòng một chút, lo trước khỏi hỏa mà. Tiêu Nặc nhẹ gật đầu, Chí Nguyệt hội trưởng nghĩ ngược lại là chú đáo. Tiêu Nặc tại Đại Ly thành hoàn toàn chính xác gần giấu đi thân phận, nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa 100% sẽ không bại lộ. Đại Ly thành khoảng cách Huyền Châu cũng không phải rất xa, nếu như Khúc Gia cùng Phá Thiên Tông truy tra xuống tới, vẫn là có xác suất tìm tới Huyền Châu bên này. Một khi thật tìm đến, Thanh Huyền thư viện bên này sợ là bất lực ngăn cản. Tiêu Nặc lập tức lại hỏi, vậy bọn hắn hiện tại người ở nơi nào? Linh Chí Nguyệt trả lời, tại Tiểu Nguyên Châu. Tiêu Nặc trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc. Linh Chí Nguyệt giảng giải, Tiểu Nguyên Châu tại Huyền Châu sát vách, Mạc Hiên viện trưởng cũng cho ta nói cho ngươi, nếu như ngươi trở về, có thể đi Tiểu Nguyên Châu tìm bọn hắn. Chợt, Linh Chí Nguyệt tay lấy ra tờ giấy. Phía trên này là cụ thể địa chỉ. Tiêu Nặc tiếp nhận tờ giấy, sau đó gật gật đầu, tốt, ta đã biết, ta liền tới đây. Linh Chí Nguyệt vội vàng nói, cái kia Tiêu công tử chờ một chút. Tiêu Nặc hỏi, thế nào? Linh Chí Nguyệt nhỏ giọng nói, ta cũng nghĩ đi. Tiêu Nặc nhịn không được cười lên, Linh Vi hội trưởng đã biết ta tới. Linh Chí Nguyệt lập tức mặt mũi tràn đầy thất lạc, tốt ta. Linh Vi cũng không hy vọng Linh Chí Nguyệt cùng Tiêu Nặc quá nhiều tiếp xúc. Tiêu Nặc cũng tôn trọng Linh Vi ý nghĩ. Đúng rồi, Chí Nguyệt hội trưởng, tàn đồ ta đã toàn bộ gom góp. Tiêu Nặc nói, lúc trước phần thứ hai tàn đồ là Linh Chí Nguyệt tặng cùng, đối phương cũng coi là một cái người đầu tư. Tiêu Nặc đã mở ra bí cảnh, tự nhiên cũng muốn cáo chi cho nàng. Linh Chí Nguyệt đôi mắt đẹp sáng lên, thế nào? Được cái gì không có? Tiêu Nặc gật gật đầu, ừm, đạt được một kiện trọng bảo, đáng tiếc chỉ có một kiện, ta. Không có việc gì, không có việc gì. Linh Chí Nguyệt khoát tay áo, nàng hào phóng nói ra, ta liền cung cấp một phần tàn đồ mà thôi, còn lại sáu phần đều là ngươi một người tìm tới, không cần phân cho ta. Tiêu Nặc làm sơ chần chờ, nói, như vậy đi. Chí Nguyệt hội trưởng, Tiêu Mô ở đây hứa hẹn cùng ngươi, ta sẽ vì ngươi làm một việc, bất luận cái gì sự tình, chỉ cần ta có thể làm được, ta tất nhiên sẽ không cự tuyệt. Linh Chí Nguyệt đôi mi thanh tú gảy nhẹ, đây chính là ngươi nói. Tiêu Nặc chỉnh trọng gật gật đầu, ừm, ta nói. Linh Chí Nguyệt đưa tay phải ra ngó lút, ngó tay. Tiêu Nặc có chút im lặng. Đối phương dù sao cũng là thương hội phó hội trưởng, làm sao cùng cái tiểu hài đồng dạng. Bất quá, Tiêu Nặc cũng không mất hứng, hắn đồng dạng đưa tay phải ra ngó lút. Linh Chí Nguyệt lúc này nói ra, tốt, kia Tiêu công tử nhớ kỹ ngươi nói, ta về sau nói không chừng thật sự có sự tình yêu cầu ngươi hỗ trợ đâu. Ngươi đến lúc đó đừng không thừa nhận là được. Tiêu Nặc trả lời, Tiêu Mỗ một lời đã nói ra, tứ mã nan truy. Tại Cầm Xuyên thương hội chờ đợi sau khi, Tiêu Nặc rời đi Lâm Thành, cũng tùy theo tiến về Tiểu Nguyên Châu. Một bên khác, một chiếc xa hoa phi thuyền trong hư không xuyên thẳng qua. Đây là Phá Thiên Tông phi thuyền. Chiếc này phi thuyền từ Ly Châu mà đến, vượt biệt Hà núi, xuyên qua Vân Tiêu. Phí Tuần trưởng lão, ta vừa mới nhận được tin tức, Thanh Huyền thư viện những người kia liền giấu ở Tiểu Nguyên Châu. Nói chuyện chính là một dáng người gầy yếu nam tử. Người này không người xoay người, một mực cung kính đứng tại một vị lão giả bên cạnh. Được xưng là Phí Tuần lão giả, ngồi tại phi thuyền nội bộ trung tâm trong đại điện. Người này ánh mắt sắc bén, giống như lưng, lại trên thân tản ra càng khí tức cường đại. Phí Tuần, Phá Thiên Tông trưởng lão. tu vi đạt đến trung giai thần vương hậu kỳ tu vi. Phí Tuần mắt liếc thấy vị này dáng người gầy yếu nam tử, ngươi xác định kia cái gì gọi Tiêu Nặc chính là chúng ta muốn tìm người? Nam tử gầy yếu gật gật đầu, hắn ngữ khí kiên định nói ra, 100% xác định. Phí Tuần cười lạnh một tiếng. Nam tử gầy yếu tiếp tục nói ra, ta nghe nói Đại Ly thành một trận chiến, giết chết Quý Tông đệ tử Hướng Khứ Phi hung thủ sử dụng qua một kiện thần vương cấp pháp bảo, ta nghe vào trận tu sĩ miêu tả qua, có thể xác định, món kia thần vương cấp pháp bảo chính là ta Thái Nhất thần triều Hám Thiên ấn lúc trước kia họ tiêu diệt ta Thái Nhất thần triều, còn cướp đi Hám Thiên ấn cho nên ta kết luận, Đại Ly thành người kia chính là hắn. Dừng một chút, nam tử gầy yếu lại bổ sung, coi như không phải hắn, cũng tuyệt đối cùng kia Tiêu Nặc thoát không khỏi liên quan. Nghe xong nam tử gầy yếu phân tích, Phí Tuần nhẹ gật đầu. Hắn nói ra, tốt, nếu quả thật có thể tìm tới kia giết ta Phá Thiên Tông đệ tử hung thủ, ta Phá Thiên Tông liền nâng đỡ ngươi Thái Nhất thần triều một lần nữa phục quốc. Nghe vậy, nam tử gầy yếu vui mừng quá đỗi. Hắn hai đầu gối quỳ xuống đất, cung kính nói ra, đa tạ Phí Tuần trưởng lão. Có Phí Tuần trưởng lão câu nói này, Tiến Long nguyện ý vĩnh viễn nghe lệnh tại Phí Tuần trưởng lão, nguyện ý vĩnh viễn vì Phá Thiên Tông ra sức châu ngựa. Vị này tên là Yến Long nam tử, chính là Thái Nhất thần triều cá lọt lưới. Đối phương tu vi cũng không cao, cũng chính là một vị trung giai thiên thần sơ kỳ mà thôi. Lấy năng lực của hắn, muốn vặn ngã Tiêu Nặc là xa xa không đủ. Mà bằng vào Hám Thiên ấn cái này manh mối, Tiến Long xác định ban đầu ở Đại Ly thành chém giết Phá Thiên Tông đệ tử Hướng Khứ Phi người, 89 phần 10 là Tiêu Nặc. Cũng bởi vậy, Tiến Long dựng vào Phá Thiên Tông chiếc thuyền này. Trong khoảng thời gian này, Tiến Long khắp nơi đang tìm kiếm Thanh Huyền thư viện tung tích. Bây giờ cũng là tra được Tiểu Nguyên Châu nơi này. Theo bọn hắn nghĩ, chỉ cần tìm được Thanh Huyền thư viện người, là có thể đem Tiêu Nặc cho bắt tới. Phí Tuần hai mắt nhắm lại, trầm giọng nói, "Hừ, giết ta Phá Thiên Tông đệ tử, nhưng là muốn trả giá thật lớn." Phí Tuần trong mắt bắn ra mãnh liệt hàn quang. Nói thật, Hướng Khứ Phi bị giết, kỳ thật còn chưa tới phiên vị này trung giai thần vương hậu kỳ trưởng lao tự mình xuất thủ. Hướng Khứ Phi mặc dù tại Phá Thiên Tông cũng thuộc về đỉnh cấp thiên tiêu, hắn bị giết, mặc dù có hại tông môn mặt mũi, nhưng không đến mức từ Phí Tuần tự mình tra tìm Tiêu Nặc tung tích. Bất quá, lúc trước Phá Thiên Tông trải qua điều tra biết được, Hướng Khứ Phi nguyên nhân cái chết là bởi vì một khối tàn đồ đưa tới. Phá Thiên Tông lần này để Phí Tuần tự mình xuất trình, một bên là vì Hướng Khứ Phi báo thù, một bên khác là muốn điều tra liên quan tới kia phần tàn đồ bí mật. Mà lại, không đơn thuần là Hướng Khứ Phi, còn có Khúc Gia một đoàn người, bọn hắn bị giết nguyên nhân gây ra, đồng dạng là bởi vì một khối tàn đồ. Cho nên, Phá Thiên Tông tông chủ mới hạ lệnh để Phí Tuần tự mình xuất thủ, đem chuyện này triệt để biết rõ ràng. Tiêu Nặc tính mệnh, nhất định phải cầm xuống. Về phần Tiêu Nặc trong tay tàn đồ, cũng nhất định phải mang về Phá Thiên Tông. Tiểu Môn Châu ở vào Huyền Châu sát vách. Giờ này khắc này, tại một tòa địa thế phức tạp trong sơn cốc, Thanh Huyền thư viện người tạm thời giấu ở nơi này. Nơi này không chỉ có một cái sơn cốc, mà là có rất nhiều đầu sơn cốc tạo thành. Dốc đứng hình ngọn núi thành tấm bình phong thiên nhiên. Tươi tốt rừng cây tựa như ô lớn che giấu hoạt động vết tích. Một tòa trong động phủ. Viện trưởng, trong khoảng thời gian này, chúng ta đã vì một nửa học viện đệ tử tái tạo nhục thân, tiến triển vẫn là rất nhanh. Trưởng lão Chu Thái mở miệng nói ra. Viện trưởng Mạc Hiên nhẹ gật đầu, "Ừm, vất vả." Chu Thái mở miệng nói, chúng ta tới đến cái này Tiểu Nguyên Châu cũng có một đoạn thời gian, cũng không biết Tiêu Nặc hiện tại người ở nơi nào. Thanh Huyền thư viện từ Huyền Châu di chuyển đến Tiểu Nguyên Châu, mọi người cũng không cái gì lời oán giận. Dù sao nếu như không có Tiêu Nặc, Thanh Huyền thư viện đã sớm hủy diệt tại Thái Nhất thư viện cùng Lang Dạ thư viện vây công phía dưới. Mạc Hiên nói ra, không cần lo lắng, ta tin tưởng hắn không có việc gì. Chu Thái khẽ gật đầu, ta cũng tin tưởng hắn không có việc gì. Mạc Hiên tiếp tục nói ra, ngươi cáo chi những người khác, bất luận là học viện đệ tử, vẫn là đạo sư, không có chuyện trọng yếu, không nên đi ra ngoài. Hết thể chờ đến Tiêu Nặc trở về sau lại làm thương lượng. Chu Thái trả lời, tốt, ta cái này đi. Chật, Chu Thái quay người rời đi. Nhưng đúng lúc này, một cỗ kinh thiên động địa khí tức khủng bố bao phủ cửu tiêu trên không. Một giây sau, một đạo chấn thiên động địa thanh âm dường như sấm sét nổ vang. Thanh Huyền thư viện những con chuột, toàn bộ cút ra đây. Chương 2808 toàn bộ chấn sát. Chương 2808 toàn bộ chấn sát Thanh Huyền thư viện những con chuột, toàn bộ cút ra đây. Như kinh lôi thanh âm chấn động đến đại địa nứt ra, dãy núi sụp đổ. Thanh Huyền thư viện mọi người nhất thời bị quấy nhiễu mà ra. Chỉ gặp một đạo tiếp một thân ảnh từ trong sơn cốc trong động phủ bay ra. Viện trưởng Mạc Hiên, trưởng lão Chu Thái bọn người nhao nhao hiện thân. Chỉ gặp cửu tiêu trên không, kinh lôi nhấp nhô, mây đen che trời, một cỗ trước nay chưa từng có kinh khủng uy áp bao phủ phương thiên địa này. Trong hư không, chỉ gặp một chiếc chiến thuyền giống như viễn cổ như cự thú, tản ra đáng sợ cảm giác áp bách. Chiến thuyền phía trên, thình lình đứng đấy mấy thân ảnh. Người cầm đầu rõ ràng là Phá Thiên Tông trưởng lão, Phí Tuần. Mạc Hiên chau mày, này khí tức là thần vương cảnh cường giả. Chu Thái bọn người càng là sắc mặt trắng bệch. Thần vương, Kỳ Lân Nguyên, Tân Nhan, Nam Cung Tinh Nhi chờ một đám Thanh Huyền thư viện đệ tử cũng là quá sợ hãi, từng cái mặt không huyết sắc. Tại thần vương cảnh cường giả trước mặt, đám người giống như sâu kiến, liền hô hấp đều là một kiện cực kỳ chật vật sự tình. Phí Tuần bên người, một thân hình gầy yếu nam tử, chính là Thái Nhất thần triều cá lọt lưới, Tiến Long. Tiến Long chỉ vào Mạc Hiên nói ra, "Phí Tuần trưởng lão, người này chính là Thanh Huyền thư viện viện trưởng." Phí Tuần ánh mắt khóa chặt Mạc Hiên, kia Tiêu Nặc, người ở nơi nào? Mạc Hiên sắc mặt trắng nhợt, mở miệng nói, "Vị này thần vương, có phải hay không có cái gì hiểu lầm?" Tiến Long nói ra, "Hừ, Mạc Hiên lão tặc, ngươi đừng giả bộ, kia họ Tiêu giết Phá Thiên Tông đệ tử, hắn cho là hắn tại Đại Ly thành thay hình đổi dạng, liền có thể che giấu mình, thật tình không biết hắn sử dụng Hám Thiên ấn là từ ta Thái Nhất thần triều cướp đi bà bối, các ngươi nếu là tức thời, mau đem hắn khai ra, miễn cho chịu tội." Nghe được Yến Long lời nói, Thanh Huyền thư viện đám người thầm kêu không ổn. Nguyên lai Tiêu Nặc là bởi vì Hám Thiên ấn bại lộ thân phận. Cũng liền tại lúc này, lại là giọng nói lạnh lùng truyền đến. Làm gì cùng bọn hắn nói nhảm, trực tiếp siêu hồn đi. Sau đó lại toàn bộ giết, há không bất việc. Ầm ầm. Đi theo, mấy thân ảnh xuất hiện ở khác một bên trên không. Phá Thiên Tông một đoàn người nhìn về phía người tới. Trong đó một vị Phá Thiên Tông cao thủ trầm giọng nói, Khúc Gia người. Người đến không phải người khác, chính là Khúc Gia cường giả. Cầm đầu là một ông lão mặc áo bào tím. Đối phương chân đạp hư không, hai tay hướng phía Phí Tuần cách không ổn quyền, lão hủ Khúc Lệ, gặp qua Phí Tuần trưởng lão. Phí Tuần nhàn nhạt nhìn về phía Khúc Lệ, nguyên lai là Khúc Gia đại trưởng lão, thất kính, thất kính. Khúc Lệ, Khúc Gia đại trưởng lão. Tu vi đạt đến trung giai thần vương sơ kỳ mặc dù không bằng Phí Tuần, nhưng ở Ly Châu cũng là một phương cường giả. Khúc Lệ mở miệng nói ra, ta nghe nói Phá Thiên Tông một mực tại tìm kiếm Đại Ly Thành người hành hung, mà người kia tại Đại Ly Thành giết ta Khúc Gia không ít người, trong khoảng thời gian này, chúng ta cũng đang tìm hắn, vừa vặn trước đó không lâu trong lúc vô tình thấy được Phá Thiên Tông chiến thuyền, cho nên một đường đi theo đến tận đây, mong rằng Phí Tuần trưởng lão xin đừng trách. Phí Tuần bình tĩnh trả lời, không sao, dù sao mục tiêu nhất trí, người kia là chúng ta cùng chung địch nhân. Nghe được Khúc Lệ cùng Phí Tuần hai người đối thoại, Thanh Huyền thư viện đám người cảm giác trời đều sụp đổ xuống. Một cái Phá Thiên Tông liền đã làm bọn hắn không thở được. Không nghĩ tới, lại tới một cái Khúc Gia. Khúc Lệ ánh mắt băng lánh bắn về phía dưới Mạc Hiên bọn người, tiếp xuống, các ngươi một cái đều trốn không thoát. Khí tức tử vong trong nháy mắt bao phủ xuống. Lớn như vậy sơn cốc, tựa như là bị hàn băng phong bế đồng dạng. Thanh Huyền thư viện đám người cảm giác huyết dịch đều muốn ngưng kết, từng cái linh hồn đều cảm thấy run rẩy. Nhưng, đúng lúc này, một đạo càng lạnh lùng hơn thanh âm trên bầu trời cựu tiêu nổ vang. Các ngươi nói đúng, tiếp xuống, các ngươi một người đều trốn không thoát. Hồng Mông đại tù lao. Mở. Ầm ầm. Phong vân biến, càn khôn động. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, chỉ gặp một tòa cự đại lồng giam xuất hiện ở Phá Thiên Tông, Khúc Gia một đoàn người ngoài thân. Tòa này lồng giam không gian phi thường lớn, cơ hồ đem toàn bộ sơn cốc đều hàm cái đi vào. Bên trong tất cả mọi người, tựa như là giam cầm ở bên trong con kiến. Nghe tới thanh âm này thời điểm, Thanh Huyền thư viện trong lòng mọi người chấn động. Ngay sau đó, hư không nổ tung, kim quang giao thoa, một đạo tuổi trẻ thân ảnh chợt hiện trước mắt mọi người. Tiêu Nặc, Chu Thái Kinh hô đến, Kỷ Lân Nguyên, Tân Nhan, Nam Cung Tinh Nhi chờ một đám thư viện đệ tử cũng là nhao nhao nhìn về phía người tới. Là Tiêu sư đệ. Tiêu sư đệ trở về. Tiêu Nặc lăng thiên mà đứng, tiếp lấy năm ngón tay mở ra, dẫn đầu hướng phía Khúc Gia bên kia khởi xướng tiến công. Chỉ gặp một đạo bàn tay màu vàng nóng từ trên trời giáng xuống, mò về Khúc Gia đại trưởng lão Khúc Lệ. Cái sau ánh mắt trầm xuống, thử, Vô Chi tiểu nhi, ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi có gì tay. Lời còn chưa nói hết, Khúc Lệ hoảng sợ phát hiện tu vi của mình lại bị suy yếu. Vừa rồi chính là trung giai thần vương sơ kỳ hắn, giờ phút này thậm chí ngay cả hạ giai thần vương viên mãn đều không có. Càng thêm hoảng sợ là, Khúc Lệ còn phát hiện mình không cách nào nhúc đích. Rất hiển nhiên, Tiêu Nặc cũng không phải là chỉ sử dụng một loại lực lượng, mà là hai loại. Hồng Mông đại tù lao tăng thêm tĩnh chỉ chi lực. Cái trước suy yếu địch nhân tu vi, cái sau định trụ đối phương thân bị. Không đợi Khúc Lệ kịp phản ứng, đạo này bàn tay lớn màu vàng nóng trực tiếp đem hắn một mực bắt lấy. Khúc Lệ muốn tránh thoát, lại là không làm nên chuyện gì. Tiêu Nặc lực lượng cương đại đến để hắn khó mà phản kháng. Tạm biệt không tiễn. Tiêu Nặc trầm giọng nói. Ầm. Lời nói rơi xuống trong nháy mắt, bàn tay lớn màu vàng nóng đông nhiên một nắm, chỉ gặp một mảnh hoa mỹ huyết vụ ở trong thiên địa nổ tung. Khúc Gia đại trưởng lão Khúc Lệ lập tức bị bóp nát. Mọi người đang ngồi người đều sắc mặt đại biến. Cái khác mấy cái Khúc Gia cao thủ mở to hai mắt nhìn, một mặt hãi nhiên. Đại trưởng lão, làm sao lại như vậy? Đại trưởng lão hắn vậy mà liền như thế bị giết. Khúc Gia mấy người run lẩy bẩy. Phá Thiên Tông Phí Tuần bọn người đồng dạng là khiếp sợ không gì sánh nổi. Khúc Lệ dù sao cũng là trung giai thần vương sơ kỳ tu vi, nhưng vẹn vẹn vừa đối mặt liền bị Tiêu Nặc cho diệt sát đi. Trang diện này đừng quá mức rung động. Cùng lúc đó, một bên khác Phí Tuần cũng là phát hiện tự thân tu vi bị suy yếu. Phí Tuần vốn là trung giai thần vương hậu kỳ cảnh giới, nhưng là thân ở tại Hồng Mông đại tù lao bên trong hắn, mạnh sinh sinh bị suy yếu đến trung giai thần vương trung kỳ trở xuống. Một Phá Thiên Tông cao thủ bất an nói ra, Phí Tuần trưởng lão, cảnh giới của chúng ta bị áp chế. Phí Tuần trầm giọng nói, giết. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Phí Tuần toàn thân trên dưới, thần vương chi khí phát tiết ra. Cửu U Hàn Xà Vũ. Phí Tuần thả ra thần vương chi khí bên trong tràn ngập một cỗ kinh khủng hàn khí. Một giây sau, mấy chục đầu băng xương cự mãng liền xông ra ngoài. Những này băng xương trước cự mãng phó kế tục nhào về phía Tiêu Nặc, mỗi một đầu đều tản ra đông lạnh toái không ở giữa lực lượng. Hừ. Tiêu Nặc cười lạnh một tiếng, nâng tay phải lên cánh tay, thể nội bành trướng vô cùng thần lực hội tụ. Đó lấy, Tiêu Nặc đấm ra một quyền, một đạo to lớn quyền mang xông về phía trước. Vèo. 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 Lực lượng bá đạo thế không thể đỡ, mấy chục đầu băng xương cự mãng đều bị vành thành một miệng. Phí Tuần vạn phần hoảng sợ, làm sao lại như vậy? Cơn bạo dư ba tựa như tinh vân như gió bao phun ra đi, Phí Tuần lập tức bị chấn động đến miệng phun máu tươi, đứng không vững. Khó có thể tin. Thật sự là khó có thể tin. Phí Tuần không nghĩ ra, cái này Tiêu Nặc lực lượng làm sao lại mạnh như vậy. Vừa rồi Tiêu Nặc một quyền này, chính là đơn thuần nhục thân sức mạnh bùng lên. Mặc dù là như thế, Phí Tuần đều gánh không được. Lúc này, cái khác mấy cái Phá Thiên Tông cao thủ cũng là chuẩn bị xuất thủ. Mọi người cùng nhau xông lên. Phí Tuần trưởng lão, chúng ta tới giúp các ngươi. Nhưng, làm cho người ngoài ý muốn chính là, Phí Tuần đúng là ngăn cản mấy người, hắn mở miệng nói, chúng ta không phải là đối thủ của hắn. Không thể không nói, Phí Tuần phản ứng cũng là đầy đủ nhanh. Hắn lập tức nói ra, đi, đi. Trực giác nói cho hắn biết, không thể tiếp tục lưu lại nơi này. Tình huống cùng theo dự liệu hoàn toàn không giống. Tiêu Nặc thực lực vượt xa khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Thế nhưng là, thì đã trễ. Cũng liền tại Phí Tuần lời nói rơi xuống một sát na, Tiêu Nặc thân hình khẽ động, giống như quỷ mị xuất hiện ở Phí Tuần trước người. Ngươi đi không nổi. Dứt lời, Tiêu Nặc lại là đấm ra một quyền, trật tự chi lực cùng thần vương chi khí nhanh chóng dung nhập Tiêu Nặc nắm đấm bên trong. Một quyền này lực lượng so vừa rồi còn muốn bá đạo, lấy tồi khô lạp hủ tư thái đối diện đâm vào Phí Tuần trên lồng ngực. Ầm, lực lượng vô cùng bá đạo thẩm thấu toàn thân cao thấp mỗi một tấc máu thịt, ngay cả kêu thảm đều không thể phát ra. Phí Tuần nhục thân bạo liệt, thần hồn tán loạn, tựa như một cái bạo tạc thủy cầu chia năm xẻ bảy, không hề có lực hoàn thủ. Một cái khúc lệ, một cái Phí Tuần, trong nháy mắt liền bị Tiêu Nặc chém giết. Nếu như là dưới tình huống bình thường, Phí Tuần cố gắng còn có thể ngăn cản một hai. Nhưng là Hồng Mông đại tù lao trên phạm vi lớn suy yếu Phí Tuần tu vi. Nguyên bản có được trung giai thần vương hậu kỳ thực lực Phí Tuần, vừa rồi ngay cả trung giai thần vương trung kỳ chiến lực đều không phát huy ra được, Tiêu Nặc giết hắn, căn bản không cần tốn nhiều sức. Nương theo lấy một cỗ mênh mông năng lượng tinh khí tràn vào Tiêu Nặc thể nội. Tiêu Nặc tu vi không có bất kỳ cái gì trở ngại đột phá đến thiên giai thiên thần đỉnh phong. Mấy bị khác phá thiên tông cao thủ, còn lại mấy cái khúc gia người, còn có kia thái nhất thần triều cá lọt lưới Yến Long bị cảnh tượng trước mắt dọa cho choáng váng. Cứ như vậy hai lần công phu, hai vị trung giai thần vương liền mệnh tang tại đây. Đi mau, nhanh, chạy mau. Đám người chỉ còn lại có sợ hãi. Thế nhưng là, muốn đi không thể nào. Đương Hồng Nông đại tù lao bao phủ xuống thời điểm, mọi người đã là triệt để đi không được. Tiêu Nặc năm ngón tay mở ra, nương theo lấy cựu Tiêu Phong Vân, kinh thiên biến sắc, một đạo to lớn kim sắc trưởng lực từ trên trời giáng xuống, đạo này trưởng lực bao phủ phá thiên tông, khúc ra còn lại tất cả mọi người. Mọi người tại dưới lòng bàn tay, cùng sâu kiến không khác. Ầm ầm. Không gian chấn vỡ, thương khung băng phôi. Tại đạo này sức mạnh đáng sợ phía dưới, còn sót lại mấy người đều bị hủy diệt chu sát. Đại chiến kết thúc. Nhìn trước mắt một màn này, phía dưới Thanh Huyền thư viện tất cả mọi người có chút hoảng hốt. Cái này xong. Một Thanh Huyền thư viện đệ tử nói, ông trời của ta, đây chính là thần vương cấp bậc cường giả a. Thế, Tiêu sư đệ thực lực không khỏi cũng quá đáng sợ. Vừa mới qua đi bao lâu? Tiêu Nặc rời đi Thanh Huyền thư viện bất quá hơn nửa năm, không nghĩ tới trở về về sau, ngay cả thần vương cấp bậc cường giả đều có thể tùy tiện trấn sát. Chương 2809 phong gia cường giả, chương 2809, phong gia cường giả lớn như vậy trong sân cốc, Thanh Huyền thư viện đám người kinh ngạc nhìn trong hư không chẳng cảnh. Phá Thiên Tông, khúc ra một đám cường giả, trong khoảnh khắc liền bị Tiêu Nặc đổ sát hầu như không còn. Trong đó thậm chí còn có hai vị trung giai thần vương cấp bậc cường giả. Trang diện này, muốn bao nhiêu rung động, liền có bao nhiêu rung động. Muốn bao nhiêu khoa trường, liền có bao nhiêu khoa trường. Bạch. Đón lấy, Tiêu Nặc thân hình khẽ động, tránh rơi xuống phía dưới. Chợt, Tiêu Nặc nhìn về phía viện trưởng Mạc Hiên, các ngươi không có sao chứ? Đám người lục tục lấy lại tinh thần. Mạc Hiên hồi đáp, không có việc gì, may mắn ngươi tới kịp thời. Tiêu Nặc khẽ gật đầu, không có việc gì liền tốt. Chu Thái hung hăng thẳng lắc đầu, ngươi cái này tốc độ tu luyện cũng quá khoa trương a. Kỷ Lân Nguyên, Tân Nhan, Nam Cung Tinh Nhi chờ một đám Thanh Huyền thư viện đệ tử cũng là thần sắc quái dị nhìn xem Tiêu Nặc. Mặc dù tất cả mọi người biết Tiêu Nặc tốc độ tu luyện phi thường nghịch thiên, nhưng cũng không nghĩ tới có thể nghịch thiên đến loại trình độ này. Lần trước Tiêu Nặc rời đi Huyền Châu trước đó, đem từ Thanh Huyền thần triều đạt được tất cả tài nguyên toàn bộ đều giao cho Thanh Huyền thư viện. Trong khoảng thời gian này, Thanh Huyền thư viện đám người thực lực đều nên đón một đợt toàn diện tăng trưởng. Kỷ Lân Nguyên, Tân Nhan, Nam Cung Tinh Nhi chờ số ít mấy cái điện đường đệ tử đều đã đột phá đến hạ giai thiên thần cảnh phương diện. Vốn chỉ muốn có thể hơi đuổi theo một chút Tiêu Nặc bộ pháp, kết quả lại phát hiện bọn hắn ngay cả Tiêu Nặc cái bóng đều không thấy được. Lúc này, mặt khác ba đạo thân ảnh quen thuộc từ khác một bên đi tới. Tiêu công tử, Tiêu sư đệ, ba người này đúng là Mặc Dạ Bạch, Thẩm Trúc Y Lệ, còn có Tiêu Ngọc Yên. Tiêu Nặc có chút ngoài ý muốn, các ngươi làm sao cũng ở nơi đây? Thẩm Trúc Y Lệ là Tiên Lam thư viện đệ tử, Tiêu Ngọc Yên thì là luyện dược sư hiệp hội thành viên. Về phần Mặc Dạ Bạch, nhàn tản nhân sĩ một cái. Thẩm Trúc Y Lệ trả lời, chúng ta là đến giúp đỡ. Tiêu Ngọc Yên gật gật đầu, ừm. Bởi vì Thanh Huyền thư viện bên này có rất nhiều người cần tái tạo nhục thân, chúng ta lo lắng nhân thủ không đủ, cho nên trước đó liền đến hỗ trợ, về sau cũng cùng một chỗ chuyển rời đến cái này Tiểu Nguyên Châu. Tiêu Nặc nói ra, thì ra là thế. Mặc Dạ Bạch lắc đầu thở dài, ngươi thật sự là có đủ đột nhiên, hiện tại ngay cả thần vương đều có thể giết. Tiêu Nặc mỉm cười, sau đó hỏi thăm Mạc Hiên, tiến triển như thế nào. Mạc Hiên trả lời, đã cho một nửa nhân viên tái tạo nhục thân dựa theo loại này tiến độ, còn cần chừng nửa năm. Tiêu Nặc nhẹ gật đầu, vậy là tốt rồi. Nguy cơ đạt được hiểu rõ chứ? Thanh Huyền thư viện đám người cũng đều từ tâm tình khẩn trương bên trong làm dịu trở về. Đơn giản tán gẫu qua về sau, đám người cũng là riêng phần mình bận rộn đi. Cái nào đó trong đập phủ, Tiêu Nặc một thân một mình ngồi tại một gian trong thạch thất bên cạnh. Ngay sau đó, Tiêu Nặc tâm niệm vừa động, đem một cây trường thương triệu hoán đi ra. Keng, to rõ thương âm lập tức vang vọng toàn bộ đập phủ. Nhìn tay này bên trong cái này thần hoàng chi khí, Tiêu Nặc trong mắt có hỏa diễm đốt động. Sát sinh thần nữ nói qua, cái này trường thương nội bộ còn có mấy đạo phong ấn, mỗi một đạo phong ấn đều ẩn chứa một loại thương đạo thần kỹ, mà lại một đạo thần kỹ so một đạo cường đại. Dù sao hiện tại cũng không có chuyện gì, Tiêu Nặc suy nghĩ trước nghiên cứu một chút. Đông Thần Bực, Niết Châu, Niết Hoành Cung, một tòa đình viện ở trong. Phong Họa Bình thần sắc băng lãnh hỏi thăm trước mặt một vị phong gia người. Gia tộc bên kia còn không có tìm tới cái kia Tiêu Vô Ngân sao? Đồ hôn trướng này đều đã chạy trốn hơn một tháng, nếu là không đem hắn bắt tới, trong lòng ta hận ý khó tiêu. Phong Họa Bình đối Tiêu Nặc hận ý, đến bây giờ còn chưa tiêu tán. Lần trước tại Niết Hoành Cung, hai người phát sinh xung đột. Phong Họa Bình đối Tiêu Nặc nói năng lô mãng, kết quả bị Tiêu Nặc đục nhã. Về sau Phong Họa Bình âm thầm phái Phong Liệp tiến đến chặn giết Tiêu Nặc, không nghĩ tới một đi không trở lại. Cuối cùng, Phong Họa Bình chỉ có thể phái người đem việc này thông chi Tôn Châu Phong gia, để gia tộc tiếp nhận giải quyết hết Tiêu Nặc. Vị kia Phong gia cao thủ hồi đáp, hồi bẩm tiểu thư, tạm thời còn không có tìm tới người. Nghe được câu này, Phong Họa Bình cả khuôn mặt đều hiện đầy hàn sương. Nàng mắng, một đám đồ vô dụng. Phong gia cao thủ tiếp tục nói ra, bất quá, cũng không phải là một điểm manh mối đều không có. Phong Họa Bình nghi ngờ nhìn về phía đối phương. Cái sau lại nói, căn cứ gia tộc bên kia tin tức truyền đến, trải qua điều tra biết được, cái kia cái gọi là Tiêu Vô Ngân, cũng không phải là Niết Châu người, cho nên trong khoảng thời gian này, gia tộc đã đem truy tung phương hướng bỏ vào những châu khác vực. Phong Họa Bình hỏi, sau đó thì sao? Ta muốn nghe kết quả, đừng cho ta nói nhảm nhiều như vậy. Phong gia cao thủ hồi phục, Huyền Châu bên kia có một cái họ Tiêu người, người này cùng kia Tiêu Vô Ngân đều là một thể tu, mà lại cũng có được khá cường đại vượt cấp năng lực chiến đấu, gia tộc bên kia đã phái người đi Huyền Châu, nhìn có thể hay không chứng thực hai người là cùng một người. Phong Họa Bình nhướng mày, Huyền Châu, đây là cái gì hương giã chi địa? Đối phương nói ra, Huyền Châu hoàn toàn chính xác không lớn, nhưng Huyền Châu cái kia Tiêu họ người trước đó không lâu tại Huyền Châu nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu, nghe nói đối phương tiêu diệt Huyền Châu Tam Đại đỉnh Tiêm Thần Triều, đại tiểu thư có thể chậm đợi gia tộc bên kia tin tức, nếu như chứng thực cả hai vì cùng là một người, gia tộc bên kia chắc chắn vì người tru sát người này. Phong Họa Bình thần sắc thoáng hòa hoãn, nàng cười lạnh nói, thử, ta chờ, ta nhất định phải để hắn sống không bằng chết. Đó lấy, Phong Họa Bình lại hỏi, lại nói những ngày qua kia Trúc Ly Tinh đang làm gì? Đối phương trả lời, không rõ ràng, tựa như là đang bế quan tu luyện đi. Phong Họa Bình trầm giọng nói, bế quan tu luyện, nữ nhân này sẽ không phải là phát hiện cái gì a? Phong Họa Bình tại Niết Hoành Cung cũng chờ đợi một tháng kế tiếp, nàng có thể cảm giác được Trúc Ly Tinh thái độ đối với nàng biến hóa. Thời điểm trước kia, Trúc Ly Tinh cùng nàng có thể nói là thân mật vô gian, giống như tỉ muội. Từ khi sau khi trở về, Trúc Ly Tinh tựa hồ đang cố ý tránh né Phong Họa Bình. Có đôi khi, liền xem như Phong Họa Bình tự mình đi tìm Trúc Ly Tinh, cái sau cũng biểu hiện có chút không quá tự tại. Bất quá, Phong Họa Bình cũng không có quá để ý, nàng lẩm bẩm lầu bầu nói ra, thử, coi như phát hiện cũng không có việc gì, nàng vô luận như thế nào đều muốn gả cho ta ca, thời gian 3 tháng cũng không có thừa bao lâu, đến lúc đó nàng không gả cũng phải gả. Nói, Phong Họa Bình ánh mắt bên trong để lộ ra một vòng bén nhọn hàn quang. Đông Thần Bực, Tiểu Nguyên Châu, Tiêu Nặc chỗ trong động phủ. Giờ này khắc này, Tiêu Nặc đã tiến vào dốc lòng lĩnh ngộ trạng thái. Hắn ngồi ngay ngắn ở một khối trên bệ đá, ở trước mặt của hắn, đứng thẳng một cây hoa lệ vô song bá khí trường thương. Tiêu Nặc ý thức tiến vào cái này trường thương bên trong. Bất quá, lần này cũng không phải là trường thương đem Tiêu Nặc ý thức hút đi bảo, mà là chính Tiêu Nặc hòa tan bảo. Muốn hoàn mỹ nắm giữ cái này vũ khí, Tiêu Nặc cần đối toàn phương vị tiến hành giải. Ông. Đông Dương, trường thương phía trên lóe ra một vòng u quang. Trên thân thương thái cổ thần văn cấp tốc sáng lên, một cỗ cường đại khí tức phóng xuất ra. Tiêu Nặc chậm rãi mở hai mắt ra, về sau khẽ nhả một hơi. Hô. Tiêu Nặc đưa tay cầm lấy trường thương, đem nó đặt ngang ở trên đầu gối. Trải qua mấy ngày nữa nghiên cứu, ta đã tiếp xúc đến kia tầng thứ nhất cấm chế phong ấn. Tiêu Nặc thì thào nói nhỏ. Tiêu Nặc hoặc nhiều hoặc ít có rõ ràng cảm ngộ, mà lại chính như sát sinh thần nữ lời nói, muốn thi triển cái này trường thương bên trong ẩn chứa thương đạo thần kỹ, xác thực cần lấy bảng bạc khí huyết làm dẫn. Tiêu Nặc thì thào nói nhỏ, không biết bằng vào ta bây giờ khí huyết cường độ, có thể hay không chịu được trường thương này tiêu hao. Tuy nói Tiêu Nặc khí huyết 10 phần hùng hậu, nhưng cái này dù sao cũng là một kiện thần hoàng chi khí, nói thật, Tiêu Nặc cũng không dám xác định mình có thể hay không khống chế được món pháp bảo này. Đúng lúc này, một đạo hơi có vẻ thanh âm dồn dập từ ngoài động phủ bên cạnh truyền đến. Tiêu Nặc, là viện trưởng Mạc Hiên thanh âm. Hiển nhiên là gặp được cái gì nóng nảy sự tình. Tiêu Nặc lúc này đem trường thương thu hồi, cùng đi tới động phủ bên ngoài. Thế nào? Viện trưởng. Tiêu Nặc tiến lên dò hỏi. Mạc Hiên mở miệng nói ra, ngay tại vừa rồi, Linh Chí Nguyệt hội trưởng phái người truyền đến tin tức. Tiêu Nặc ánh mắt ngưng lại, tin tức gì? Mạc Hiên trả lời, lại có những châu khác vực cường giả tiến vào Huyền Châu cảnh nội, mà lại bọn hắn cũng đang tìm kiếm tung tích của ngươi. Linh Chí Nguyệt chính là Cầm Xuyên Thương hội phó hội trưởng. Làm thương nhân, có rất nhiều nhân mạch, cũng có thể trước tiên tiếp thu được càng nhiều tin tức. Tiêu Nặc hỏi, Linh Chí Nguyệt hội trưởng có nói bọn họ là ai sao? Mạc Hiên lắc đầu, Linh Chí Nguyệt hội trưởng cũng không biết bọn họ là ai. Tiêu Nặc nhẹ gật đầu. Kỳ thật Tiêu Nặc tâm lý nắm chắc, ngoại trừ Phá Thiên Tông cùng Khúc Gia Nhân Chi bên ngoài, còn có một phương thế lực đang tìm mình. Cái kia thế lực chính là Tôn Châu. Phong gia. Tôn Châu chính là Đông Thần vực xếp hạng thứ tư châu vực, Phong gia càng là Tôn Châu cảnh nội chúa tể một phương. Đã ngay cả Phá Thiên Tông cùng Khúc Gia đều có thể tìm tới Huyền Châu, Phong gia người tìm tới Huyền Châu cũng liền không có chút nào kỳ quái. Tiêu Nặc lập tức nói ra, ta đi chiếu cố bọn hắn, vì lý do an toàn, các ngươi có thể chuyển sang nơi khác cẩn tàng. Liền trước mắt mà nói, Thanh Huyền thư viện nguy cơ còn chưa giải trừ, cho nên Tiêu Nặc dự định một người trước tiên phản hồi Huyền Châu. Đợi đến tất cả phiền phức đều giải quyết xong, mọi chuyện hết thảy đều kết thúc về sau, lại để cho Thanh Huyền thư viện toàn viên trở về. Mạc Hiên trả lời, "Ừm, chính ngươi cẩn thận." Mạc Hiên biết Tiêu Nặc thực lực, cũng không có can thiệp Tiêu Nặc lựa chọn. Tiêu Nặc nhẹ gật đầu, không nói gì nữa. Sau đó, Tiêu Nặc phi thân rời đi, một mình trở về Huyền Châu. Huyền Châu, Thanh Huyền thư viện. Một 60 tuổi khoảng chừng bề ngoài lão giả ở vào Thanh Huyền thư viện nội bộ một tòa trên quảng trường. Người này áo bào cực kỳ hoa lệ, lại trên thân tản ra một cỗ không có gì sánh kịp trang nghiêm uy khí.
Bạch.
Lúc này, hai tên nam tử trung niên đi tới trước mặt của lão giả. Phong Thịnh trưởng lão. Hai người hai tay ôm quyền, một mực cung kính đối lão giả này hành lễ.
Phong Thịnh.
Từ đối phương danh tự liền có thể đánh giá ra, người này là Tôn Châu Phong gia người. Đó lấy, một người trong đó nói ra, Phong Thịnh trưởng lão, chúng ta điều tra qua, Thanh Huyền thư viện người không tại Huyền Châu, chắc hẳn sớm đã chuyên gì, về phần kia Tiêu Nặc, nghe nói sớm tại hơn nửa năm trước liền rời đi Huyền Châu. Phong Thịnh ánh mắt nhẹ giơ lên, nhàn nhạt nói ra, hơn nửa năm trước liền rời đi Huyền Châu, xem ra kẻ này cùng kia Niết Châu Tiêu Bông Ngân có liên hệ rất lớn.